Lục Thiếu Hoa vẫy tay ra hiệu Lưu Minh Trương ngồi xuống rồi nhìn Lưu Minh Trương một cái, thản nhiên nói. Những người đó thành thục được thế nào? Hôm nay cuộc họp này là Lục Thiếu Hoa tạm thời quyết định, lúc tìm Lưu Minh Trương, hắn gọi điện thoại tới 4 nơi mới tìm được ý nghĩa. Sau khi Lưu Minh Trương ngồi hẳn xuống, nói. Ừ, hoàn toàn có thể hành động độc lập. Vật thì tốt rồi, kế tiếp, em giao cho anh một vài nhiệm vụ nữa. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dừng một lát. Hôm nay em đã dặn phải bán hết đất, chỉ còn một khoản tiền vốn, ngoài một ít vốn lưu động, số vốn tiền vốn còn lại sẽ toàn bộ giao cho anh. Được, tuy nhiên, tiền vốn có bao nhiêu? Đối với đất đai, Lưu Minh Trương cho dù biết có chuyện như thế này, nhưng y không quan tâm đến cho nên có bao nhiêu tiền vốn y cũng không biết. Lục Thiếu Hoa chưa trả lời, hắn cầm tài liệu để ở trên mặt bàn lên xem. Tài liệu này là do Hà Thừa Ích đưa cho hắn, nội dung bên trong là tình hình lợi nhuận của công ty trong thời gian này, bản báo cáo như thế này cứ 3 ngày phải có một lần. Theo như bản báo cáo, 2 tháng gần lại đây, công ty thu mua bất động sản với tổng giá trị lên tới 2 tỷ đô la, chính là từ 1 tỷ đô la Hồng Kông mà lúc hắn ở Hồng Kông mang về, ngoài 200 triệu đưa cho Lưu Minh Trương, còn lại 8 tỷ đô la Hồng Kông tương đương với 200 triệu đô la Mỹ, dùng 10% của 200 triệu này để đặt cọc thu mua đất này, cũng có thể thu mua được hơn 2 tỷ. Hiện tại đã thu mua gần 2 tỷ đô la, cho nên cũng không dư thừa chút nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa biết, bề ngoài thu mua được lượng đất đai với tổng giá trị 2 tỷ đô la có vẻ như là rất lớn, nhưng thời điểm này giá đất Nhật Bản cao đến mức khiến người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Giá đất cao chiếm vị trí thứ 2, trong vòng 1 năm đã tăng 40%, hiện nay đã sắp tới tháng 7. Lục Thiếu Hoa cho dù không biết giá cả lúc này, nhưng hắn cũng có thể hình dung được giá đất lúc này đã đạt được cao đến mức nào. Theo như trí nhớ, trong tháng 1 năm 1987, giá nhà ở Tokyo đã tăng 53%. Những nhân viên công ty hàng ngày chỉ vùi đầu trong công việc cũng sợ giá nhà không ngừng tăng, vội vã vay tín dụng ngân hàng mua nhà. Khi bất động sản khai thương Bon họ lại tổ chức một bang nhân viên không nghề nghiệp đóng giả thành người mua nhà đêm khuya vẫn xếp hàng chờ mua, bởi vậy làm dậy nên cơn sốt mua nhà. Giá nhà tăng không thể kiểm soát, điều đó đồng nghĩa với việc giá đất cũng tăng theo, cho nên Lục Thiếu Hoa đưa cho Lưu Minh Trương số vốn không nhiều, dù sao cũng muốn tiến hành việc thu mua đất đai nhiều hơn, muốn thu mua càng nhiều thì phải có số vốn nhất định. Bằng không đến lúc ngay cả 10 tiền đặt cọc cũng không thể trả nổi, thì cũng không thể thu mua đất. Sau khi bán đất đi em sẽ đưa cho anh 1 tỷ đô la. Còn lại sẽ để lại làm vốn lưu động của công ty. Lưu Minh Trương gật đầu, tay nắm thành quyền, trong lòng thầm sao động, hắn biết đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Đến Nhật Bản gần 2 tháng, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể điều rộng được 1 tỷ đô la Mỹ, nếu như qua 2 tháng nữa. Đến lúc đó còn huy động bao nhiêu nữa? Đương nhiên. Lưu Minh Trương sao động không phải chỉ vì lần huy rộng 1 tỷ đô la này cho y, mà là không ngờ Lục Thiếu Hoa trong 2 tháng ngắn ngủi đã biến 800 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 200 triệu đô la Mỹ, biến thành gần 2 tỷ đô la, mức độ, không sai, chính là mức độ kiếm tiền quả thực quá nhanh, cho dù tiền không phải của y, nhưng anh ta vẫn cảm thấy sao động. Cũng lạ Lưu Minh Trương không biết, cho dù Lục Thiếu Hoa lúc này có tới gần 2 tỷ đô la Hồng Kông tiền vốn, không, nên nói là có tài sản với giá trị gần 2 tỷ đô la Mỹ. Chỉ sau khi đem số đất đó bán đi hết mới có thể cho là tiền vốn thực sự, gần 2 tỷ đô la này, trong đó nợ khoảng gần 1 tỷ 800 triệu bởi vì chi phiếu khai ra trừ tiền đặt cọc 10%. Mà lúc này có nhiều tiền vốn như vậy, là từ chi phiếu, những chi phiếu này phải đến tháng 1 năm 1990 mới có hiệu lực, nói dễ hiểu hơn là, tiền vốn nào đó hoàn toàn là vay từ người dân có đất. Đương nhiên đến lúc chi phiếu có hiệu quả, còn có thể trả lại, có vay có trả, đây là nguyên tắc làm người của Lục Thiếu Hoa. Ý đồ của Lục Thiếu Hoa đã quá rõ ràng, bề ngoài là thu mua bất động sản, bên trong là gom tiền, chỉ đầu tư 2 tỷ đô la Mỹ, giờ đã đổi lấy gần 2 tỷ đô la Mỹ. Người đang ngồi không phải là người thông minh hơn người, bao gồm cả Lý Tông Ân, ý cũng không đốc, sau khi Lục Thiếu Hoa nói sẽ bán đất, thu hồi 1 tỷ đô la đưa cho Lưu Minh Trương, hắn liền nghĩ tới những việc về chi phiếu, vừa nghĩ đã hiểu rõ, sắc mặt có chút lo lắng. Nếu như, tôi nói là nếu như... Nếu như tiền đầu tư vào thị trường cổ phiếu chứng khoán bị tổn thất, chúng tôi phải làm thế nào? Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Tông Ân, gật đầu tỏ vẻ bằng lòng với ý. May mà Lý Tông Ân nói ra điều này vì ý nghĩ cho Lục Thiếu Hoa, nếu như nghĩ cho người dân Nhật Bản, thì việc đón tiếp ý như thế này sẽ bị hủy bỏ. Việc này không cần lo lắng, các anh chỉ cần làm theo lời tôi dặn là được, những việc khác các anh không cần quan tâm, tôi sẽ tự sắp xếp. Nói xong, Lục Thiếu Hoa dường như còn chút lo lắng, nói... Thị trường cổ phiếu không thể xảy ra sai sót, tổn thất. Lời nói của Lục Thiếu Hoa rất khéo léo, thị trường không thể xảy ra chuyện xấu, đương nhiên chính là có thể kiếm tiền, có tiền là có thể hoàn trả lại số tiền của những chi phiếu đó. Lại nói, Lý Tông Ân sinh ra và lớn lên ở Nhật Bản, trong lòng có chút lo lắng cũng là bình thường, bởi vậy Lục Thiếu Hoa mới nói những lời như vậy, cũng là khiến ý an tâm hơn. Quả nhiên, sắc mặt của Lý Tông Ân tốt hơn rất nhiều, ý thở phào nhẹ nhõm, thản nhiên gật đầu. Lúc này, Lý Minh Trương cũng ngắt lời, ý là người thân cận trung thành của Lục Thiếu Hoa. Trong tâm ý thì, Lục Thiếu Hoa giống như thần thánh vậy, làm sao có thể thất bại trên thị trường chứng khoán. Ha ha! Lục Thiếu Hoa trừng mắt nhìn Lưu Minh Trương, trong lòng ngầm biết, không cần mô tả phô trương như vậy, nhưng nghe những lời nói ấy cũng thấy dễ chịu, những cái khác thì không dám nói, chỉ cần lịch sử không thay đổi, chắc chắn như lời Lưu Minh Trương nói. Ha ha! Nếu chúng ta bị mất tiền trên thị trường chứng khoán phòng trường thế giới sắp đến ngày tận thế. Được rồi, được rồi. Thôi đừng nói đến việc kiếm tiền ở thị trường cổ phiếu nữa. Em đi giúp Lý Tiên Sinh đây. Lục Thiếu Hoa dừng lại nhìn Lý Tông Ân. Anh cứ nói. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 118, phân chia. Không có ai là hoàn mỹ cả, Lục Thiếu Hoa cũng vậy, hắn cũng có những thất sách, ví dụ như việc tuyển người môi giới chứng khoán lần này, ở Hồng Kông đã tuyển 15 người, nhưng đến bây giờ vẫn chưa đủ dùng. Đương nhiên ở Hồng Kông chỉ tính đến việc phân chia, nếu phân chia ở 6 nơi thôi thì không vấn đề gì, nhưng hiện giờ việc phân chia không hề đơn giản như vậy. Với tính cách của Lục Thiếu Hoa, việc kiếm tiền hắn nhất định sẽ tranh thủ thu được nhiều lợi nhuận nhất, nhưng đối với thị trường chứng khoán dùng kế gì để thu được lợi nhuận càng cao đây. Lục Thiếu Hoa đã trải qua sự kiện ngày thứ 2 đen tối, đương nhiên phải biết dùng chế độ đặt cọc, phải có bản kế hoạch sử dụng vốn thì mới thể làm tăng số vốn lên tối đa. Theo dự tính của Lục Thiếu Hoa, thời khắc tấn công toàn diện thị trường chứng khoán vẫn còn phải đợi đến hơn vài tháng nữa, đến lúc đó, vốn đã sớm không còn đơn giản là vài trăm triệu nữa, một lần vay ngân hàng số tiền khổng lồ phải có bản kế hoạch sử dụng vốn, dự đoán rất khó, cho nên lại phải phân chia làm kế hoạch sử dụng vốn, đây là một việc khó, do đó Lục Thiếu Hoa mới cảm nhận sâu sắc là không đủ nhân lực. Minh Trương, lúc ở Hồng Kông, em bảo anh đăng ký công ty Ly Ngạ, anh đăng ký mấy công ty? Lục Thiếu Hoa không mảy may quan tâm tới chuyện này, đương nhiên là không biết, chỉ có thể hỏi Lưu Minh Trương. Tổng cộng tôi đã đăng ký 13 công ty rồi. Lưu Minh Trương tích cực nói. Ừ. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu. Lý Tiên Sinh, tôi có việc cần nhờ anh làm một việc, là tuyển môi giới chứng khoán, tuyển 14 người nhé, phân thành 7 tổ. Còn về việc sắp xếp thế nào, Minh Trương tự biết. Lục Thiếu Hoa định thế này. Hiện giờ trừ số nhân viên ở 13 công ty Ly Ngạn đi Hồng Kông ra thì đội ngũ 5 tổ và 1 tổ mình hắn kiểm soát, vẫn còn lại 7 tổ. Được rồi. Chuyện của tôi lốt nét. Lý Tông Ân gật gật đầu vui mừng, tay nắm lại, trong lòng hét toáng lên, cuối cùng cũng làm được rồi, cuối cùng cũng làm được rồi. Quả thật, trong giai đoạn này cũng tủi thân ý, một tay môi giới chứng khoán xuất sắc lại làm công việc phiên dịch, nói ra lại không khiến người ta cười rụng răng hàm rồi mới lạ. Tốt rồi. Các anh giải quyết việc mau chóng, nhớ là yêu cầu của tôi chỉ có một điểm, bảo mật. Lục Thiếu Hoa nói vẻ mặt đầy nghiêm túc. Tôi biết rồi. Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân tận tâm nói. Thời gian trôi qua thật nhanh, vài ngày bỗng chốc đã trôi qua, đã đến tháng 7 rồi. Lục Thiếu Hoa mấy ngày nay cũng xem ra không rảnh rang nữa, thường xuyên xem báo cáo của Hà Thừa Ích mang về. Cũng không biết Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn dùng thủ đoạn gì, chưa đến vài ngày đã bán được gần 1 tỷ đô la tiền đất. Không. Có lẽ không nên nói hai người bọn họ dùng thủ đoạn gì mà là người Nhật Bản quá điên khủng. Lục Thiếu Hoa thấy bán đất càng ngày càng nhanh, cũng từng cố ý hỏi qua Hà Thừa Ích, mà câu trả lời của y lại là, một phần là vì có một công ty lớn thu mua xong đã rút, cái đó mới làm cho Lục Thiếu Hoa hiểu ra. Năm ngày tháng 7 đã trôi qua, tối nay, Hà Thừa Ích hai người bọn họ trở về, đưa báo cáo cho Lục Thiếu Hoa, không nói câu nào, hai người bọn họ đều nằm trên ghế sofa, tỏ ra rất mệt mỏi, không cử động gì. Vài ngày nay, bọn họ bận ngập đầu, vừa bận mua vừa bận bán, quả thật là đã làm khó cho họ, cho nên hai người mới có hành động như vậy, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể hiểu, chỉ cần mỉm cười là xem xong báo cáo. Dùng hết 20 phút, Lục Thiếu Hoa xem xong báo cáo, thở một hơi, tập báo cáo này không hơn ngày thường, bình thường thì báo cáo mỗi ngày một tập, nhưng hiện giờ lại vài ngày mới tích thành một quyển. Theo chỉ dẫn của Lục Thiếu Hoa, chỉ bán hết một vài miếng đất ngày trước mua về, còn miếng đất cuối tháng 6 mua về từ từ bán. Vì một vài miếng đất đó bán đi không thu được lợi nhuận. Ai khiến cho việc kinh doanh nhà đất Nhật Bản đang tăng mạnh như vậy, cũng chỉ cần mua một thời gian rồi lại bán ra. Cho nên mấy ngày nay mới xuất hiện một tập báo cáo tổng kết, cũng có thể nói, đất ai cần bán thì tất cả đã bán hết rồi, còn những miếng đất khác tạm thời giữ lại. Đất mặc dù đã bán hết rồi, Lục Thiếu Hoa cũng không giữ vốn nữa, sáng sớm ngày hôm sau, liền đưa hết 1 tỷ đô la giao cho Minh Trương, Bảo Y tự mình đi phân phối, còn việc phân phối như thế nào là việc của Minh Trương, nếu mọi việc đều phải đích thân đi hỏi, thì làm phiền y quá. Mọi việc đều được gấp rút tiến hành theo tuần tự, Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân phụ trách tuyển về những tay môi giới chứng khoán, Lâm Thể Toàn và Hà Thừa Ích lại tiếp tục mở rộng đội ngũ nhân viên kinh doanh, đất không ngừng lên giá khắp nơi, cũng có nghĩa là tiền đặt cọc bỏ ra sẽ ngày càng nhiều, có điều vừa thu được 1 tỷ đô la Mỹ làm vốn, khiến hai người bọn họ tràn đầy khí thế, chỉ cần những mảnh đất không quá hoang vu, còn tất cả đều mua hết, đương nhiên, điều đó cũng là chỉ thị của Lục Thiếu Hoa. Lần đầu bắt tay vào bất động sản đã kết thúc, Lục Thiếu Hoa cũng muốn giành lại những ngày tháng nhàn nhã. Ngày này, thời tiết bên ngoài nóng nực lạ thường, ra ngoài dạo trên phố Tokyo là không thể rồi. Cuối cùng, Lục Thiếu Hoa đến nhà En Pèn Trịa Rổ đã nói chuyện với Phó Trân Thái. Ông Phó, mấy ngày nay thế nào ạ? Ha ha! Ăn ngon ngủ yên, chỉ là có chút suy tư, nhưng mà hiện giờ cháu đến, tôi không phiền nào nữa, mau ngồi xuống đây. Phó Trân Thái cười cười. Mấy hôm rồi cháu chưa qua nhà tôi chơi. Ha ha! Ông Thái chớ có trách cháu ạ, cháu cũng chút chuyện phải làm, cho nên không có thời gian đến ạ. Lục Thiếu Hoa trở nên kính trọng Phó Trân Thái, lại là người đồng hương, cho nên có thời gian nói chuyện càng thêm thân mật hơn. Ừ. Phó Trân Thái sớm đã đoán được Lục Thiếu Hoa không đơn giản, như vậy, tận dụng cơ hội này nói vòng vo chút. Cháu còn nhỏ thế thì có chuyện gì phải làm chứ? Lục Thiếu Hoa mỉm cười, Phó Trân Thái hỏi câu giả vờ ngốc này cũng không phải lần đầu rồi, tuy nhiên mỗi lần như thế đều có thể ứng phó được. Lần này quả thật có chút lúng túng. Ha ha! Chỉ là bận chút chuyện của trẻ con thôi mà. Không còn cách nào khác, Lục Thiếu Hoa chỉ còn biết lấy cái cớ lấy lệ cho qua. Người ta đã nhất mực không nói, với tư cách là tiền bối, ông cũng không có ý truy hỏi đến cùng, liền chuyển đề tài. Lần trước nghe nói nhà cháu ở Thẩm Quyến mở vài cửa hàng, cháu thấy lúc này ở đó nên đầu tư vào mục gì là tốt. Phó Trấn Thái không hề nói dối khi muốn về nước đầu tư, dẫu sao ông là người Trung Quốc. Hiện giờ kinh tế nước nhà vẫn chưa phát triển, là một người Hoa kiểu như ông muốn dốc chút công sức, đương nhiên, ông cũng xem rõ tình hình trong nước, nước lớn thế mạnh, nguyên do của việc chưa phát triển, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hi hi. Đầu tư kiếm tiền là việc lớn của ông, sao lại hỏi đứa trẻ như cháu ạ? Lục Thiếu Hoa mặc kệ cho Phó Trân Thái có về nước đầu tư hay không, đợi sau đó lại phải nói cho ông tiếp theo nên làm thế nào. Ha ha. Ông Phó, cháu lại có chút nghi vấn muốn hỏi ông ạ. Không biết có nên nói hay không ạ? Ừ. Cháu nói đi, chỉ cần Phó Trấn Thái ta có thể giúp cháu giải quyết khúc mắc, thì nhất định sẽ nói. Phó Trấn Thái ra vẻ xem hai người chúng ta ai hơn ai. Vâng. Vậy cháu hỏi nhé, mong ông không trách. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 119, muốn vay tiền. Thắc mắc của Lục Thiếu Hoa đã giữ kín trong lòng rất lâu, những suy tư vẫn chưa có cơ hội hỏi. Bây giờ cơ hội đến rồi, trong đại sảnh chỉ có một mình Phó Trấn Thái không có ai khác. Đây chính là cơ hội tốt. Trên trán của Phó Trấn Thái có rất nhiều nếp nhăn, lúc này nếp nhăn xô lại với nhau, ông không biết tại sao Lục Thiếu Hoa nhiệt tình như vậy, nhưng ông vẫn gật gật đầu, đưa tay ra làm một động tác mời, ý nói Lục Thiếu Hoa cứ hỏi. Ha ha! Cháu muốn hỏi là... Rất lâu sau đó, Lục Thiếu Hoa vẫn không nói ra được, hắn thở một hơi sâu, sắc mặt ngang tàng hỏi. Cháu muốn hỏi là, tại sao họ ông là Phó, mà En Pèn Chia Rồ đã tại sao lại có họ là En Pèn à? Vấn đề này bên ngoài nghe có vẻ không có gì, nhưng nếu để ý sâu xa một chút, khái niệm hoàn toàn không giống nhau, làm cháu gái không theo họ Phó, lại có họ En Pèn, vừa nghe là biết đó là người Nhật Bản, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là En Pèn Chia Rổ đã theo họ En Pèn của mẹ, hoặc có thể là Phó Trấn Thái ở rể. Nói một người ở rể, không phải là một chuyện lịch sự, cho nên Lục Thiếu Hoa mới có chút khó xử, nhưng trong lòng lại tò mò. Ha ha! Không sao! Phó Trấn Thái tuổi đã ngoài lục tuần. Có chuyện gì chưa thấy qua, lúc Lục Thiếu Hoa hỏi liền hiểu tại sao hắn lại lộ ra vẻ khó xử. Chia Rổ đã nó theo họ mẹ, lúc đó ông và bà của Chia Rổ đã kết hôn đã giao ước là, nếu sinh con trai thì theo họ Phó, còn sinh con gái thì theo họ mẹ là En Pèn. Thì ra là vậy ạ. Thực ra Lục Thiếu Hoa cũng không đoán Phó Trấn Thái ở rể, bởi vì Phó Trấn Thái không giống theo kiểu gọi là ở rể. Hiện giờ nhìn qua biểu hiện đã ngoài tuổi lục tuần ở ông, trước kia thời trai trẻ có lẽ là người rất có năng lực. Người có năng lực nào có thể bị gọi là ở rể chứ? Nếu biết En Pèn Chia Rổ đã theo họ mẹ, Lục Thiếu Hoa cũng không nói nhiều rồi, cùng Phó Trấn Thái bàn về đề tài khác, cũng không biết tại sao, nói chuyện cùng Phó Trấn Thái lại rất hợp, Lục Thiếu Hoa cũng không có lời nói khách sáo. Hai người dường như quên mất thời gian, nói đủ chuyện. Cạch, cạch. Hai tiếng gõ cửa truyền đến tai của Lục Thiếu Hoa và Phó Trấn Thái, hai người như hẹn gặp từ lúc nào, cùng ngừng nói, dường như cùng lúc nhìn về hướng cánh cửa. Một người con trai nhìn có vẻ đã hơn 30 tuổi, trong tay cầm một túi công văn, vẻ mặt vui vẻ. Ngoại hình đến 8 phần giống Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa đoán thẩm có lẽ là con trai của Phó Trấn Thái, cũng là bố của Ẹn Tấn Trịa Dô Đạ. Hải Đào, con qua đây, ba giới thiệu với con một chút. Phó Trấn Thái cười chịu mến, vẫy tay về phía người con trai đang bước vào, tuy nhiên động tác của người con trai, lại coi như Phó Trấn Thái không vẫy tay, ý cũng sẽ đi về hướng này. Ha ha! Lại đây, Tiểu Hoa, đây là con trai của ông Phó Hải Đào, cũng là bố của Trịa Dô Đạ. Dạ! Lục Thiếu Hoa dạ một câu, hướng về phía Phó Hải Đào gật gật đầu, coi như đã chào hỏi. Ồ! Chú! Chào cháu! Phó Hải Đào dường như lúc này mới chú ý đến Lục Thiếu Hoa giống như một người khách, vội vàng chào một tiếng. Chính xác, Phó Hải Đào từ lúc vào đến giờ vẫn chưa để ý đến Lục Thiếu Hoa, bởi vì y tập trung chú ý đến Phó Trấn Thái. Hải Đào à? Người này ba đã nói với con rồi, đến từ tổ quốc quê hương chúng ta đấy, Lục Thiếu Hoa. Phó Trấn Thái nói đến tổ quốc hai chữ này, vẻ mặt dường như rất tự hào. Sau khi làm quen, mọi người trở về ghế ngồi. Lúc này Phó Hải Đào vội vàng bỏ tập văn kiện trong túi ra đưa đến trước mặt Phó Trấn Thái, vẻ mặt hớn hở, dường như rất xúc động. Thưa ba xem qua hợp đồng này đi ạ. Lục Thiếu Hoa ngồi bên mới biết Phó Hải Đào tại sao vẫn cứ tập trung chú ý đến Phó Trấn Thái bên đó, thì ra là có tin gì đó muốn nói cho Phó Trấn Thái trước tiên. Nhưng lúc này hắn bị xem như người ngoài, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi tình hình. Phó Trấn Thái mất 10 phút nhìn qua văn kiện một lượt, đặt văn kiện lên bàn, trầm ngâm một lúc lâu. Hiện giờ vốn lưu động của công ty còn bao nhiêu? Phó Hải Đào cũng không trả lời, đưa ánh mắt sang Lục Thiếu Hoa, ra hiệu là Phó Trấn Thái nói, ở đây có người ngoài, không tiện nhiều lời. Không sao, Tiểu Hoa là đồng hương của chúng ta, anh nói đi, còn bao nhiêu vốn lưu động? Phó Trấn Thái dừng tay nói. Lúc này, biểu hiện kích động trên khuôn mặt Phó Hải Đào đã biến mất, trở nên nghiêm túc, lúc lâu mới nói. Chỉ còn lại chưa đến 5 triệu à, nhưng, ba yên tâm, con đã vay tiền của ngân hàng rồi. Dự tính 2 ngày là có thể phê duyệt. Phó Trấn Thái gật gật đầu, cười cười, giơ ngón tay cái ra tỏ vẻ hài lòng với Phó Hải Đào. Nhìn hai cha con họ đều cười, Lục Thiếu Hoa lại biết rằng đây không phải tin tốt, mặc dù không biết hợp đồng đó rốt cuộc là gì, nhưng, theo những gì Phó Hải Đào nói, vay tiền của ngân hàng, lúc này vẫn còn vay được sao? Vay có thể vay, nhưng rất khó, khó tới mức dường như không thể, bởi vì từ tháng 5 trở đi, chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao. Đã sớm đưa ra hàng loạt chính sách. Cũng biết Phó Trấn Thái bọn họ thật sự không biết chuyện chính sách của chính phủ, Lục Thiếu Hoa thực tình có chút không thể ngoảnh mặt làm ngơ được. Hơn nữa, nhà Phó Trấn Thái cũng là đồng hương của hắn, nhất định phải cảnh tỉnh bọn họ. Có điều nhắc nhở như vậy, sẽ khiến bí mật hiện tại của hắn bị lộ càng nhiều, nhưng hắn lẽ nào thấy chết không cứu. Nhân tiện hiện giờ sự việc vẫn chưa xấu đi, tranh thủ giải quyết vài hôm, kẻo một công ty bỗng nhiên không còn vốn lưu động, có khả năng đối mặt với nguy cơ phá sản. Trong lòng mâu thuẫn. Không sai, trong lòng Lục Thiếu Hoa lúc này thực sự rất mâu thuẫn. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định cảnh tỉnh họ chút. Ông Phó, ông không biết hiện giờ vay vốn ngân hàng rất khó sao ạ? Ồ, rất khó nghĩa là sao? Phó Trấn Thái vẻ mặt sốt ruột hỏi. Phó Hải Đào lúc này mới đưa ánh mắt qua Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Xem biểu hiện của hai người, Lục Thiếu Hoa mới có thể khẳng định, bọn họ không biết chuyện này, hắn lấy làm lạ, việc lớn như vậy, vậy mà bọn họ không biết, nhưng nói đi phải nói lại. Cũng trách Lục Thiếu Hoa tò mò. Phó Trấn Thái cả ngày ở trong biệt thự nghiên cứu cờ vây, cơ bản không có chú ý đến tin tức. Mà Phó Hải Đào biết có chuyện này, chỉ là vừa tiếp nhận công ty từ tay cha, muốn thể hiện bản thân, hơn nữa y tin là dựa trên danh nghĩa của công ty, vay tiền của ngân hàng, phía ngân hàng nhất định sẽ đồng ý, dù sao trước kia công ty dưới sự quản lý của Phó Trấn Thái, danh tiếng vẫn rất tốt. Dạ. Lục Thiếu Hoa thở dài, lắc đầu, hắn vô cùng thông minh. Chỉ nhìn là biết Phó Trấn Thái vẫn chưa nghe nói về chuyện đó, mà Phó Hải Đào biết còn mạo hiểm, cái này không phải Lục Thiếu Hoa đều hiểu. Chính phủ Nhật Bản để ép giá bất động sản lên cao, vào tháng 5 đã đưa ra hàng loạt chính sách hạn chế cho vay, cho nên có thể nói, lúc này muốn vay tiền của ngân hàng, cơ bản là chuyện không thể. Cái gì? Không thể vay tiền. Phản ứng của Phó Trấn Thái rất mạnh, ông đứng bật dậy. Lục Thiếu Hoa bị động tác của Phó Trấn Thái dọa cho một trận, nhìn sắc mặt hắn sắm đi. Lục Thiếu Hoa đoán được sơ sơ lý do tại sao như vậy. Ông Phó, công ty của các ông làm gì ạ? Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 120, bày mưu tính kế. Từ lúc biết tin tháng 5 chính phủ Nhật Bản đưa ra hàng loạt những chính sách, hành động của Phó Trở Thái thực chất là rất mạnh, mạnh đến mức khiến một vài người còn nằm ngoài dự liệu. Thử nghĩ mà xem. Một vị lao thành tuổi ngoài Lục Tuần những chuyện đã trải qua vẫn còn ít sao. Việc có thể khiến cho ông gấp rút như vậy, chắc chắn là việc lớn. Lục Thiếu Hoa cực kỳ thông minh, việc khiến Phó Trấn Thái lo lắng như vậy, chắc chắn là có liên quan đến loại hình công ty, trong lòng sớm đã đoán sơ sơ được, chỉ là vẫn còn chút chưa chắc chắn, lúc này mới hỏi ra là công ty gì. Công ty bất động sản. Phó Trấn Thái lúc này cũng bình tĩnh trở lại, lại lần nữa quay về ghế sofa, tuổi tác của ông quyết định phương thức giải quyết, lúc nãy sở dĩ lo lắng như vậy, hoàn toàn là vì quá nghiêm trọng. Nghiêm trọng đến mức đủ để làm cho tâm huyết kinh doanh cả nửa đời của ông bị hủy hoại trong chốc lát. Lục Thiếu Hoa thầm hô một tiếng đã đoán đúng rồi, đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đoán đúng, nhìn cách phản ứng của Phó Trấn Thái, có thể thấy việc khiến hắn lo lắng chính là công ty bất động sản. Cái gọi là công ty bất động sản, nói theo cách đơn giản, chính là mua đất, xây nhà, đương nhiên cũng có đầu tư đất không xây nhà, nhưng dự đoán của Lục Thiếu Hoa, mục đích của Phó Hải Đảo nên là mua đất để xây nhà. Giá đất hiện giờ đang lên điên cuồng. Hơn nữa bọn Hà Thừa Ích đang trong thời gian tăng giá, công ty bất động sản khác muốn mua đất về có thể không đơn giản như vậy, chỉ có giá tiền đưa ra vượt qua Hà Thừa Ích mới có thể mua được. Nghĩ đến đây, Lục Thiếu Hoa đã rõ tất cả, Phó Hải Đào nhất định là bỏ ra giá cao để mua đất, mới xuất hiện lỗ hổng trong vốn lưu động của công ty. Chỉ là có chút khiến Lục Thiếu Hoa nghĩ không ra là, công ty đã không có vốn rồi, vậy thì đất mua về, tiền cần để xây nhà Phó Hải Đào dự tính lấy ở đâu ra. Đây là điều mà Lục Thiếu Hoa không biết, Phó Hải Đào để khẳng định trước mặt phụ thân hắn, cho nên lựa chọn phương pháp chặt đầu cá vá đầu tôm, một mục khác của công ty bản thân đã sắp đến hồi kết, đợi khi kết thúc rồi, không phải là có tiền là có thể xây dựng mảnh đất này, còn về sự thiếu hụt trong thời gian ngả nhổng ty sẽ xin trợ giúp phía ngân hàng. Có phải cháu cho rằng là dựa trên danh nghĩa của công ty chúng tôi, ngân hàng sẽ cho chúng tôi vay tiền? Phó Trấn Thái vẻ mặt đầy nghiêm túc nói. Hắn mặc dù đã giả, nhưng không già đến mức mất đi khả năng suy nghĩ. Phó Hải Đào không dám mở lời, chỉ gật gật đầu. Ba cho là mấy năm nay con ra ngoài luyện tập đã trở nên thành thục rồi, không ngờ rằng con hành sự vẫn còn thiếu thận trọng đến vậy. Phó Trấn Thái với bộ dạng hận sắt không thành gang nói. Được rồi, ông Phó, nên nghĩ cách giải quyết lỗ hổng tài chính của công ty. Lục Thiếu Hoa tủm tỉm cười, đối với hắn chuyện này không phải vấn đề khó. Ha ha, lại để cháu phải chê cười rồi. Phó Trấn Thái lúc này đã bình tĩnh trở lại, nhìn Lục Thiếu Hoa một cái, một công đôi việc, vừa nghĩ biện pháp để giải quyết tài chính của công ty, vừa nghĩ Lục Thiếu Hoa rốt cuộc là người thế nào, thân phận là người Trung Quốc, đến Nhật Bản chơi, lại quan tâm đến chính sách mà chính phủ Nhật Bản đưa ra. Thiếu Hoa à? Cháu thấy việc này nên giải quyết thế nào? Lục Thiếu Hoa chỉ biết lắc đầu cười trừ, hắn nào không hiểu ý của Phó Trấn Thái. Lại là một lần thăm dò, tuy nhiên lần này Lục Thiếu Hoa cũng không định lại giấu nữa. Bởi vì bất động sản của Nhật Bản chỉ có thời gian vài tháng thôi lại tăng rồi, đến trung tuần tháng 9 chắc sẽ rất mạnh, mà công ty của nhà Phó Trấn Thái lại là công ty bất động sản, với thân phận là người đồng hương cũng nên giúp họ một tay, chờ đợi đến lúc công ty sụp đổ. Có hai cách, cách thứ nhất là tìm đến những người có quan hệ tốt mượn tiền để sử dụng cho nguy cơ thiếu vốn, cách thứ hai à? Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa ngừng một lát, tầm mắt đảo quanh Phó Trấn Thái hai người họ. Đây là biện pháp thứ hai, chính là bán mảnh đất đó đi. Ha ha! Thật à, cũng chỉ có hai cách thôi sao, vậy thì ông gọi điện cho những người bạn thân thiết hỏi vay tiền để sử dụng cho nguy cơ thiếu vốn vậy. Ý nghĩ của Phó Trấn Thái hợp với ý của Lục Thiếu Hoa, có điều hắn lại không nghĩ đến việc bán đất đi, bởi vì hắn biết giá bất động sản của Nhật Bản lên cao phát sốt. Hừ! Con xem, Tiểu Hoa mới 11 tuổi mà hơn hẳn con. Câu nói sau của đó Phó Trấn Thái đương nhiên là dành cho Phó Hải Đào rồi. Phó Hải Đào vẫn không biết làm thế nào, chỉ có vẻ mặt thụ giáo thôi. Tuy nhiên lúc này trong lòng có biết bao phiền muộn không nói ra, y vốn đang nghĩ đứng trước mặt phụ thân lĩnh giáo một chút, lại không ngờ xảy ra điều ngoài dự liệu. Nhưng y cũng không trách Lục Thiếu Hoa, y cũng không phải người không có đầu óc, nghĩ kỹ một chút liền hiểu tất cả, phải vay, như Lục Thiếu Hoa vừa nói, cơ bản là không thể rồi, chỉ có điều lúc đó nghĩ đơn giản quá. Đợi chút. Nhìn Phó Trấn Thái đứng dậy đi gọi điện thoại, Lục Thiếu Hoa không thể không ngăn cản, lời của hắn vẫn chưa nói hết mà. Ông Phó, không cần phải vội như thế. Cháu vẫn còn lời muốn nói với ông. Ừ. Phó Trấn Thái lại lần nữa ngồi xuống, nói. Có điều gì cháu cứ nói. Vâng. Trước đó cháu vẫn chưa nói, trước tiên cháu xin hỏi ông một chút thưa ông Phó, hiện giờ giá bất động sản ở Nhật Bản vẫn cao chưa giảm xuống. Lục Thiếu Hoa lại tiếp tục nói. Nhìn vào tình hình lúc này, chưa chắc ngày mai không có chuyện giảm xuống, mà xây nhà trên một mảnh đất lớn, cần phải mất bao nhiêu tiền. Ông không sợ xây nhà xong rồi giá còn tiếp tục tăng cao sao? Phó Trấn Thái và Phó Hải Đào hai người chìm trong suy tư, hiện giờ ai cũng không dám chắc bất động sản ở Nhật Bản sẽ chỉ tăng mà không giảm. Nếu như nói Phó Trấn Thái là người Nhật Bản, có lẽ sẽ vì nước nhà có lòng tin tưởng mà lựa chọn sự tín nhiệm mù quáng, nhưng Phó Trấn Thái thực sự lại là người Trung Quốc, cái gọi là người trong cuộc thường mê muội, Phó Trấn Thái càng nhìn theo đại cục mà suy xét. Một khoảng yên lặng bao trùm căn phòng, không ai nói gì, bao gồm cả Lục Thiếu Hoa, hắn cũng không mở lời, bình tĩnh ngồi ở đó. Một lúc lâu sau, Phó Trấn Thái mới nói ra hơi, nhìn ánh mắt của Lục Thiếu Hoa đã thay đổi, trong lòng thầm nói. Mình vẫn còn xem nhẹ hắn rồi. Hắn lúc này đương nhiên là Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, nếu như để cháu giải quyết, cháu sẽ làm thế nào? Đã quyết định thì không giấu làm gì, Lục Thiếu Hoa không chút e dè. Lựa chọn phương án thứ hai. Cháu nói là bán đất à? Đúng vậy, chỉ còn cách bán nó. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Nói đến việc bán đất, Phó Hải Đào không vui lắm. Thưa ba, miếng đất đó là do mồ hôi công sức con bỏ ra mới mua được, và lại so với giá cả bây giờ đã cao hơn rất nhiều. Hừ, con. Phó Trấn Thái chỉ vào Phó Hải Đào lúc lâu mà không biết nói gì. Con câm miệng cho ba. Phó Hải Đào không mở miệng còn được, mở miệng ra, Phó Trấn Thái càng thêm tức giận, có thể nói là nổi trận lôi đình. Nếu như là hắn, quyết định sẽ không mua đất bây giờ, nếu như muốn mua đất cũng phải dựa vào giá thị trường. Nhưng Phó Hải Đào chưa suy xét kỹ đã dùng tiền mua giá cao rồi. Ha ha! Ông Phó không phải tức giận, thực ra bán đất cũng khó, cháu lại có cách có thể giải quyết thuận lợi rồi. Lục Thiếu Hoa vẫn bình thản nói. Ừ! Cháu nói xem, có biện pháp gì hay giải quyết không? Phó Trấn Thái dồn dập hỏi. Thực ra, Phó Trấn Thái rất sốt ruột, hiện giờ vốn lưu động của công ty chỉ còn rất ít, vẫn còn một hạng mục chưa kết thúc, hạng mục đang kết thúc cũng cần đến tiền. Việc ngân hàng cho vay là không có hy vọng rồi, chỉ có bán đất, nhưng lúc trước dùng giá cao mua mảnh đất đó, bán đi cũng chỉ theo giá thị trường, vậy thì tất sẽ lô vốn. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 121, thì ra là thế. Cháu nói xem có giải pháp gì dễ xử lý. Ha ha, thưa Phó Gia Gia, trước tiên, ông có thể tìm người mượn tiền để vượt qua khủng hoảng. Về khu đất kia mà nói, giá còn lên nữa, đợi cho tới khi lên tới giá nhất định. Lại bán đi, sẽ không sợ lỗ. Lục Thiếu Hoa cười nói. Nhưng Lục Thiếu Hoa thật sự hy vọng Phó Trấn Thái sẽ chờ tới giá cao nhất định mới bán đi sao? Lục Thiếu Hoa gần như vừa nói xong, Phó Trấn Thái liền mở miệng. Không được, khu đất kia phải được bán luôn đi. Phó Trấn Thái mặc dù có thể mượn tiền, nhưng ông ấy vẫn có thói quen sẽ không cần mượn ai, đương nhiên ngoại trừ ngân hàng. Hơn nữa, ngày mai không chừng giá đất sẽ giảm, khu đất kia sẽ trở nên rất khó bán, cần phải xử lý càng nhanh càng tốt. Thậm chí nếu lô chút tiền cũng phải làm. Ở cùng nhau một thời gian dài như vậy, Lục Thiếu Hoa sao không biết được con người Phó Trấn Thái chứ? Trong trường hợp này phải cẩn thận một chút, bất động sản ở Nhật Bản đang rất điên cuồng, quan điểm ông ta như vậy xem ra không tốt, không thận trọng. Ha ha, nếu Phó Gia đã tính toán bán đi lúc này, có một phương pháp không lỗ vốn, kiếm tiền hay không thể nói chứ không lời không lỗ là không có vấn đề. Lục Thiếu Hoa cười, hắn có thể thôi không cười sao. Lập ra nhiều mưu kế như vậy, còn không phải là vì mục đích này. Tiếp tục nói, ông đang nghe. Ồ, hiện tại ở Tokyo có một công ty chuyên thu mua đất do người Trung Quốc chúng ta mở ra, quy tắc thu mua của bọn họ là tăng 10% so với giá thị trường, bọn họ chỉ đặt cọc 10%. Mặt khác bọn họ sẽ viết một tấm phiếu chi, thời hạn có hiệu lực của phiếu chi này bắt đầu từ tháng 1 năm sau. Lục Thiếu Hoa sau khi tới cầm cây viết trên bàn uống nước, hắn nói một hơi về quy tắc thu mua của Hà Thừa Ích mà không để ý tới Phó Trấn Thái. Ồ! Phó Trấn Thái rất ngạc nhiên, không ngờ lại có công ty như vậy. Ông có chút nghi ngờ không tin, quay đầu sang Phó Hải Đào hỏi. Có công ty như vậy không? Dạ có công ty này thưa ba. Phó Hải Đào gật gật đầu nói, y làm trong ngành bất động sản, biết có một công ty như vậy. Nhưng con không biết rốt cuộc công ty này có đúng là do người Trung Quốc chúng ta mở ra hay không? Ừ, bất luận thế nào, ngay lập tức, con hãy liên hệ với tới chỗ bọn họ. Phó Trấn Thái hướng về phía Phó Hải Đào quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh. Hiện tại ông cũng không thể làm khác, bán tăng 10% so với giá trị thị trường, như vậy ông ta chẳng có thể bán đi mà còn có thể đỡ bị lỗ một chút tiền. Con biết rồi thưa cha, hiện tại con phải đi liên hệ bọn họ. Nói xong, Phó Hải Đào liền đứng lên, xem ra hiện tại muốn đi lo liệu ngay. Phó Hải Đào ra đi giải quyết chuyện công ty, khiến Phó Trấn Thái thở phào nhẹ nhõm. Về phần lỗ bao nhiêu tiền, ông muốn không để tâm. Có lãi có lỗ. Đây là lẽ thường, ông gia nhập thương trường vài nhập niên đương nhiên ông hiểu rõ điều này. Mặc dù giải quyết chuyện công ty nhưng có một việc khiến Phó Trấn Thái rất buồn bực, chính là Lục Thiếu Hoa. Ông ta và Lục Thiếu Hoa đã ở chung với nhau một khoảng thời gian không ít, nhưng càng ngày lại càng cảm thấy mình đã quá xem nhẹ hắn. Trong lòng âm thầm nói, hắn hẳn là còn có rất nhiều bí mật. Ồ! Đúng rồi, vì sao hắn biết có thương gia người Trung Quốc mở công ty này chứ? Lại vì sao phải chú ý bất động sản chứ? Đủ loại nghi vấn hình thành, từ từ tụ tập trong đầu Phó Trấn Thái. Lục Thiếu Hoa cũng không biết Phó Trấn Thái lúc này đang suy nghĩ gì, hắn cũng không muốn nghĩ tới. Hắn lặng lặng ngồi ở trên sân thượng mà trong lòng âm thầm nói không ngờ đến đây một chuyến còn có thể làm thành một vụ làm ăn mà lại không phải là kinh doanh nhỏ. Quả thật là một vụ làm ăn không nhỏ. Thử nghĩ mà xem, cả gia đình Phó Trấn Thái không ngờ lại ở khu biệt thự này, cũng có nghĩa là khu biệt thự này cũng là do công ty bọn họ xây nên. Có thể xây dựng nên khu biệt thự này, có thể là công ty nhỏ sao? Hai người tự nghĩ vấn đề của mình, thật lâu sau, Phó Trấn Thái mở lời. Thiếu Hoa à? Tôi vẫn cảm thấy cháu không bình thường. Cháu có thể nói cho tôi biết rốt cuộc cháu đang làm cái gì không? Ha ha, cháu là một đứa con nít, còn có thể làm được cái gì? Lục Thiếu Hoa vẫn giả ngu như trước nói. Nói xong đứng lên. Tốt lắm, Phó gia, cháu phải đi về nhà đây. Ồ, Lục Thiếu Hoa nếu không nói ông ta cũng không ép, Phó Trấn Thái chỉ còn cách đành chịu. Ngày nào rảnh lại đến tâm sự cùng Phó gia nhé. Vâng. Nói xong Lục Thiếu Hoa liền bước về phía cửa trước. Đi tới cửa đột nhiên quay đầu dừng lại nói. Phó gia, nếu công ty còn có dự án nào chưa hoàn thành thì khẩn trương đẩy nhanh tiến độ dự án, mau chóng bán hết nhà cửa, phòng ốc đi. Phó Trấn Thái thật lâu không có phản ứng lại, nhìn Lục Thiếu Hoa đi ra ngoài mới ngơ ngác tỉnh lại, chạy nhanh đến cầm lấy điện thoại gấp rút gọi một cuộc điện thoại. Triệu tập lãnh đạo công ty đến phòng họp chờ tôi. Lục Thiếu Hoa không biết kế tiếp theo Phó Trấn Thái sẽ làm gì, việc này không phải hắn quản lý, hắn thong thả đi ra ngoài cửa hướng thẳng tới ngôi biệt thự. Nhưng vừa bước được hai bước, hắn lại dừng lại. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy Ấn Trịa Dô Đạ, hắn vốn định trở về biệt thự nhưng nhìn thấy cô bé này cũng chỉ có thể dừng lại, nếu không cô bé sẽ phát huy tính cách tiểu ma nữ của cô. Ấn Trịa Dô Đạ cười nói và đi tới. Lục Thiếu Hoa nhìn Ấn Trịa Dô Đạ kiêu ngạo, hắn đã có thói quen sớm miễn dịch với cái dạng này. Hừ, không đi chẳng lẽ còn ở nhà cô ăn cơm à, con bé chết tiệt kia. Cậu nói cái gì, dám mắng tôi à? Hửng. Mặc cho Ấn Trịa Dô Đạ đưa tay hướng về phía Lục Thiếu Hoa định béo thai, nhưng Lục Thiếu Hoa đã sớm có phòng bị, cô bé làm sao bắt được. Cậu dám trốn, ngoan ngoãn đứng lại mà đưa thai cho mình béo, bằng không, hừ. Nói xong Ấn Trịa Dô Đạ nắm tay trợn ngược mắt, giống như đang nói, nếu không đồng ý để tôi bắt, tôi sẽ dở võ. Được. Lục Thiếu Hoa cũng không sợ cô, dương mắt nắm tay không yếu thế chút nào. Điều này làm Ấn Trịa Dô Đạ phát hỏa, thật là phát hỏa, bất chấp tất cả. Mạnh mẽ xuống lên. Lục Thiếu Hoa trợn tròn mắt, không nghĩ tới bình thường cô tiểu ma nữ này chỉ nói mồm mà thôi, hiện tại lại có hành động như vậy, bất ngờ xông tới bắt hắn. Lục Thiếu Hoa vừa phản ứng thì chân phía trước chịu lực vừa trượt, lập tức hai người cùng ngã xuống đất, không thể nói là cùng ngã xuống đất mà là Lục Thiếu Hoa ngã trên mặt đất, Ấn Trịa Dô Đạ biến Lục Thiếu Hoa thành tấm đệm thịt. Ấn Trịa Dô Đạ cũng trợn tròn mắt, cô thật cũng không ngờ Lục Thiếu Hoa không chịu nổi như vậy, lập tức liền ngã xuống. Thời gian ngừng lại đôi chút. Lục Thiếu Hoa như bất động nằm trên mặt đất. Ấn Trịa Dô Đạ đè lên trên người Lục Thiếu Hoa, Ấn Trịa Dô Đạ không có vấn đề gì, nhưng Lục Thiếu Hoa ở dưới thì rất khó chịu. Mặc dù sức đè không nặng nhưng còn có thêm lực va chạm. Sau một thời gian ngắn, Lục Thiếu Hoa mới trấn tĩnh lại, trong lòng thầm nghĩ, hừ, xem tôi trị cô thế nào. Nhưng Lục Thiếu Hoa có thể trị được cô sao? Chọn phương thức gì trị cô? Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản. Chương 122, Tiểu Ma Nữ. Sau một lúc lâu, Ấn Trịa Dô Đạ cũng bình phục trở lại, đứng dậy theo Lục Thiếu Hoa, lấy tay xoa xoa, quần áo cơ bản không có dơ bẩn, hai mắt hung hăng đe dọa Lục Thiếu Hoa. Hừ! Hại bản tiểu thư ngã xuống đất, cậu phải bồi thường cho tôi. Lục Thiếu Hoa trên trán đầy những vết dơ bẩn, không nói ra lời, hai mắt giống như sư tử giận dữ nhìn thẳng vào Ấn Trịa Dô Đạ trong lòng âm thầm kêu khổ, rõ ràng là Ấn Trịa Dô Đạ dùng sức quá mạnh tới mức mình bị ngã xuống đất biến thành tấm đệm thịt bây giờ còn đe dọa mình. Thật sự là buồn cười. Hừ, tiểu ma nữ, cô đừng ngậm máu phun người, nếu cô không ra tay trước, sao như vậy được? Tôi mặc kệ, cậu đã báo hại tôi, mau gọi tôi bằng chị, tôi còn có thể xem xét, suy nghĩ tha thứ cho cậu, bằng không, hừ. Ấn Trịa Dô Đạ ép buộc. Điêu ngoa, tùy tiện, cố tình gây sự, đấy là tính cách của Ấn Trịa Dô Đạ. Lục Thiếu Hoa cuối cùng cũng hiểu một phần về cô. Vừa mới gặp gỡ hai người đã phán quyết lẫn nhau. Nếu khi đó phạm sai lầm ít nhất mình còn có thể xin lỗi. Nhưng hiện tại mình đâu có sai cơ chứ, rõ ràng là cô ta sai còn không buông tha cho mình. Nhìn thấy dáng điệu cô ta như vậy, ý nghĩ tìm cách trị cô ta trong đầu Lục Thiếu Hoa trước đó cũng không biết đã chạy đi đâu, trong lòng âm thầm an ủi chính mình, nam nhi tốt không cùng nữ nhi đấu lý, và lại là không cùng đấu với loại tiểu ma nữ này. Hừ, tôi là người rộng lượng, không thèm cãi lộn với cô. Nói xong, Lục Thiếu Hoa định bụng cùng En Tản Chia Rô đã quay về biệt thư, trong lòng âm thầm nói. Tôi không đánh nổi tôi sao có thể đánh cô. Đứng lại. Nhìn Lục Thiếu Hoa chuẩn bị trở về En Tản Chia Rô đã cũng không buông tha. Hại tôi ngã, cậu muốn đi cũng không có cửa. Cô còn muốn làm sao bây giờ? Lục Thiếu Hoa vẻ mặt bình thản, lúc này hắn đã tỉnh táo lại, lại không nôn nóng về nhà, khi nào có thời gian lại có thể chậm rãi đấu võ cùng cô. Điều này à? Tôi sẽ nghĩ lại, đúng tôi sẽ nghĩ lại. Nói xong, En Penchiezo đã làm ra bộ tự hỏi. Một lúc sau mới nói lớn. Ừ, tôi nghĩ cậu phải bồi thường cho tôi. Bồi thường cho cô. Lục Thiếu Hoa nghe thế giống như nghe chuyện cười hay nhất trên đời, nhưng cũng không cười ra tiếng mà đành chịu đựng. Nói xem, cô muốn tôi bồi thường cái gì? Bồi thường cái gì à? Nói xong, En Penchiezo đã dường như lại lẩm bẩm tự hỏi. Bồi thường cái gì đây? Ừ, mua cái gì đó ăn, ồ. Đã lâu chưa ăn kem. Nhưng cũng có. Đúng rồi, cũng muốn mua đồ chơi, còn muốn mua máy biến điện, còn muốn mua khẩu súng, còn muốn mua. En Penchiezo đã liệt kê thành thạo một đám tên các thứ muốn mua, Lục Thiếu Hoa mồ hôi lạnh từ trán chạy xuống dưới, bởi vì thật sự là nhiều lắm, lần này cô bé cũng đã liệt kê hơn 10 loại, dường như còn nói chưa hết một nửa đâu. Dừng, dừng, dừng. Lục Thiếu Hoa nói lớn 3 tiếng dừng ngắt lời lẩm bẩm của En Penchiezo đã. Cô nói nhiều nữa, tôi cũng sẽ không mua đưa cho cô. Ừ, cậu dám, đây chỉ là bồi thường nho nhỏ, nhưng sau còn có đại bồi thường, đúng, đại bồi thường, nhưng phải bồi thường cái gì đây? Nói xong, En Pen lại trầm ngâm suy nghĩ. Cô, Lục Thiếu Hoa muốn nói, cô đừng nên suy nghĩ. Nhưng vừa mới nói ra một từ cô, những lời tiếp theo vốn không có nữa, bởi vì nhìn thấy Phó Trấn Thái đi từ bên trong ra, nhìn ông ấy ăn mặc chỉnh tề, dáng điệu vội vàng, hẳn là có việc gì gấp. Ồ, hai đứa làm sao đứng ở chỗ này chứ? Phó Trấn Thái dường như lúc này mới xuất hiện, Lục Thiếu Hoa và En Penchiezo đã cùng nhau đi tới và mang theo những nghi vấn. Nghe thấy có tiếng động, En Penchiezo đã cũng tỉnh hẳn lại, ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt tươi cười, hóa ra là Phó Trấn Thái, đầu tiên kêu một tiếng ông, một lúc sau đó chạy chậm tới kéo áo Phó Trấn Thái vô cùng thân thiết, dáng điệu khổ sở đáng thương tố cáo Lục Thiếu Hoa đã hại cô ngã xuống đất. Tất nhiên, lúc tố cáo cô đã kể cô ra tay trước biến thành Lục Thiếu Hoa đuổi theo cô đánh, cậu ta hại cô ngã sấp xuống. Lục Thiếu Hoa bị biến thành tấm đệm thịt hiện tại bị cô sửa đổi thành En Penchiezo đã biến thành miếng đệm thịt, Lục Thiếu Hoa nằm phía trên người cô ta. Lục Thiếu Hoa vừa nghe vừa đổ mồ hôi lạnh, trong đầu tự nhiên xuất hiện 4 chữ. Lật ngược trắng đen. Đúng vậy, là lật ngược trắng đen. Tuy rằng En Penchiezo đã nói dối mình là người bị hại, nhưng Phó Trấn Thái là người như thế nào cháu gái ông ấy có thể cũng không biết, cũng không đi tiếp, quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Hoa cười như không có gì, gật đầu tỏ vẻ xin lỗi. Được rồi. Chia Dô Đạ, ông có việc phải tới công ty, hiện tại không ai ở nhà, cháu đi theo Lục Thiếu Hoa về nhà cậu ấy. Nói xong Phó Trấn Thái quay sang nhìn Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, cậu có thể cho Chia Dô Đạ tới nhà chơi được không? Phó Trấn Thái lại nói coi như là gặp một đồng hương ở nước ngoài, Lục Thiếu Hoa lỡ nào lại nhẫn tâm cự tuyệt đâu, theo tự nhiên phản ứng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ừ, vậy là tốt rồi, Chia Dô Đạ, cháu nhất định phải ngoan, đi về nhà Lục Thiếu Hoa sẽ không được nghịch ngợm giống như ngày thường. Phó Trấn Thái liếc mắt nhìn En Penchiezo đã vẻ mặt đầy thâm ý, ngay sau đó lại nói với Lục Thiếu Hoa. Chia Dô đã làm phiền cháu rồi, ha ha. Vâng, Phó Gia Gia, ông đi mau đi. Là người nhạy cảm, Lục Thiếu Hoa vừa đi ra đến cửa lại liên tưởng tới câu nói kia, Phó Trấn Thái nói muốn đi công ty, và lại dáng bộ rất vội vàng, hắn chỉ biết Phó Trấn Thái dự định một mình đến công ty giải quyết công việc. Tạm biệt. Phó Trấn Thái cũng không nhiều lời, liền bước chân đi về phía trước. Phó Trấn Thái đi rồi. Lục Thiếu Hoa mặt trắng bệch liếc mắt nhìn En Penchiezo đã một cái, cũng không quay đầu lại liền đi thẳng tới khu biệt tự. Khi đi qua En Penchiezo đã, môi giật giật, nói nhỏ. Đi thôi, tiểu ma nữ. Hừ, cậu nói cái gì? Còn dám mắng tôi nữa hả? En Penchiezo đã nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong lại nhanh chân muốn đuổi kịp Lục Thiếu Hoa. Đáng tiếc, Lục Thiếu Hoa đã sớm có sự phòng bị, En Penchiezo đã không thể đuổi kịp, hắn đã chạy xa. Hai người, một trước một sau. Lục Thiếu Hoa chạy ở phía trước, En Penchiezo đã chăm chú đuổi ở phía sau, mặc dù cô cố gắng như thế nào cũng đuổi không kịp Lục Thiếu Hoa, dù sao cô cũng là nữ nhi thôi. Rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng chạy đến biệt thự trước, thở một hơi rồi quay đầu lại đứng ở cửa chính chờ En Penchiezo đã. En Penchiezo đã đuổi theo Lục Thiếu Hoa tính sổ nhưng không còn sức, cô thở hổn hển từng hơi. Mặc dù là Lục Thiếu Hoa ở cách trụ sở khu biệt thự nghỉ dưỡng không xa lắm, nhưng vào tháng 7 Tokyo nóng như lửa, En Penchiro đã đuổi kịp nhưng phải mất nhiều công sức đương nhiên không chịu nổi, cô cũng không so được với Lục Thiếu Hoa sáng nào cũng thường xuyên dậy chạy bộ. Bước vào phòng khách, đồng hồ đã chỉ 11 giờ sáng, đi qua 1 giờ nữa là tới giữa trưa, Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê đều đang xem TV, Lục Thiếu Hoa chỉ mỉm cười gật đầu rồi ngồi luôn xuống tấm thảm, trợn mắt nhìn En Penchiro đã ra hiệu để cô cũng ngồi xuống. Nhưng vừa tới phòng khách, nhìn thấy hai người Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê, En Penchiro đã tỏ vẻ ngoan ngoãn ngồi im ở tấm thảm. Tuy nhiên bên ngoài tỏ vẻ ngoan ngoãn nhưng trong bụng không phải như thế, Lục Thiếu Hoa mắng cô sao có thể từ bỏ ý đồ chứ? Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 123, đánh mất nụ hôn đầu tiên. Lục Thiếu Hoa cũng hiểu En Penchiro đã sẽ không để yên như vậy, cho dù hai người quen biết không lâu, nhưng Lục Thiếu Hoa rất hiểu cô nào có quên nhanh như vậy, trước sau cô cũng sẽ tính sổ. Quả nhiên, Lục Thiếu Hoa đoán trúng, sau khi ăn xong bữa cơm trưa, bọn Trương Khánh Vân đi lên lầu chỉ còn hai người trong đại sảnh hắn và En Penchiro đã. Hừ, dám mang tôi. Nhân lúc Lục Thiếu Hoa chưa kịp chuẩn bị, En Penchiro đã đột nhiên đánh úp, bàn tay nắm lấy thai Lục Thiếu Hoa để véo. Lần sau có còn dám mắng tôi không? Một cô gái 12 tuổi, cho dù đem hết sức lực cũng không có bao nhiêu, cho nên tuy rằng bị véo thai nhưng Lục Thiếu Hoa không cảm thấy đau lắm. Ha ha! Mọi người thường nói, mắng là yêu, đánh là hôn. Cô đây không đánh không mắng không thấy thoải mái. Cô hôn tôi hay là yêu tôi đấy? Là tôi yêu cậu, tôi hôn cậu hả? À kẻn chia rồ đã nói xong, tay không ngừng ra tăng sức lực. Nhưng xem ra vẻ mặt Lục Thiếu Hoa vẫn chưa lộ vẻ thống khổ, trong lòng cô ta không khỏi tức giận, không quên tăng thêm sức lực, véo một vòng 180 độ. A, đau. Lục Thiếu Hoa kêu thảm một tiếng, cũng không dám nói En Penchiro đã đùa giỡn nữa. He he, xem cậu có còn dám mắng tôi hay không. En Penchiro đã vẫn không buông tay, nắm hai Lục Thiếu Hoa như cũ. Nói, lần sau có dám hay không? Không dám, không dám. Lần này Lục Thiếu Hoa đau thật, nếu không véo 180 độ thì còn không sao, nhưng lại véo 180 độ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa thật sự không dám sao. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể, nam tử hán đại trượng phu lại bị khuất phục như thế này sao, dưới quyền tiểu ma nữ En Penchiro đã sao. Miệng vừa nói không dám xong, lại lặng lẽ đưa tay từ từ tới gần cái tay En Penchiro đã đang véo thai. Bởi vì cái véo thai giáng xuống đau đớn dữ dội, cho nên Lục Thiếu Hoa muốn dùng tay trước kéo cái tay En Penchiro đã đang véo thai, để giảm bớt sự đau đớn, lại một lần nữa, tính toán đánh trả thật tốt. Cũng may mắn bắt được tay En Penchiro đã khiến cô buông tay ra. Nhưng sự việc lại biến hóa không ngừng, ngay khi bắt được tay En Penchiro đã, En Penchiro đã cũng không buông tay mà còn nắm chặt hơn, kéo ra phía ngoài. Lại là một trận đau đớn dữ dội giáng xuống, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể nắm lấy tay En Penchiro đã cho buông ra. Hừ, còn trả đòn, còn có thể nghĩ đến việc nắm lấy tay bản tiểu thư khiến tôi buông ra. Muốn tôi không cần phải suy nghĩ. En Penchiro đã vừa nói, vừa đứng dậy. Đứng lên. Lục Thiếu Hoa còn có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể ngoan ngoan theo cô đứng lên khỏi tấm thảm, yên lặng chờ En Penchiro đã cho ngồi xuống. Nếu có người ở ngoài, chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh tượng này rất khôi hài, hai người cùng phải đứng cạnh nhau trên tấm thảm. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt còn ẩn chứa một nỗi thống khổ, còn vẻ mặt En Penchiro đã đầy đắc ý, nắm lấy thai Lục Thiếu Hoa mà véo. Ngay sau đó, En Penchiro đã lại nói. Đi chậm lại, còn dám cử động, tôi liền kéo đứt thai cậu. Lời nói của cô thật buồn cười, bởi vì bên cạnh tấm thảm, phía trước đặt một cái bàn, ở giữa chỉ có một lối đi nhỏ, ở sân có một lối đi hẹp và nhỏ, không thể làm động tác quá lớn. En Penchiro đã lùi lại, Lục Thiếu Hoa nhịn đau làm theo lời cô nói, nhưng ngay sau đó. Không ngờ một sự cố ngoài ý muốn xảy ra, ánh mắt En Penchiro đã chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa, sợ hắn có cử động nhỏ, lùi lại phía sau mà không biết đằng sau là đường, không thận trọng chân trước trượt tới tấm thảm bên cạnh. Người đổ về phía sau rồi ngã xuống, khi ngã xuống vẫn không quên véo mạnh thai Lục Thiếu Hoa. Thai Lục Thiếu Hoa lại bị một trận đau đớn, bị lôi kéo như vậy hắn cũng chỉ có thể đi theo hướng đánh tới bằng không cái thai hắn sẽ bị chặt đứt. A bởi vì rơi về phía sau và ngã xuống, đơn giản là không biết phía sau có phải mặt đất hay không, En Penchiro đã không kìm nổi la lên hoảng hốt, nhưng vừa mới kêu một tiếng, đột nhiên lại im lặng. A. Lục Thiếu Hoa cũng kêu lên một tiếng, tuy nhiên cũng không phải tiếng kêu sợ hãi, mà là đau đớn. Tuy nhiên cũng giống như En Penchiro đã, vừa mới kêu một tiếng đột nhiên lại im lặng. Buổi sáng En Penchiro đã đè lên trên người Lục Thiếu Hoa, hiện tại thì ngược lại, Lục Thiếu Hoa nằm đè lên trên người En Penchiro đã. Tuy nhiên lần này cảnh tượng đã có sự thay đổi lớn, buổi sáng Lục Thiếu Hoa ngã ở trên mặt đất, còn hiện tại ẹn pèn chìa rồ đã ngã trên tấm thảm, mềm mại, cơ bản là sẽ không đau đớn. Nhưng hai người vì sao lại đột nhiên ngừng hẳn tiếng kêu chứ? Nguyên nhân không phải do hắn, bọn họ phải dừng kêu là vì bọn họ kêu không ra tiếng, bởi vì bọn họ miệng đối miệng cùng hôn nhau, hơn nữa khi ngã xuống, hai người mở miệng lớn, vì vậy ngay lập tức hôn nhau càng thân mật hơn, nếu người ngoài nhìn vào đều nhận thấy rằng bọn họ đang lưới chạm môi. En Penchiero đã mở to hai mắt nhìn Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt không thể tin nổi, giống như chưa hề thấy sinh vật nào giống như thế. Mà lúc này Lục Thiếu Hoa có cảm giác khác lạ, cảm giác môi dịu dàng, trơn trơn, hạ hạ. Nam mơ cũng không nghĩ là thật. Không ngờ lại trơn và mềm mại như vậy. Câu hỏi này phải hỏi ông anh nào đã hôn mới biết được, ha ha. Loại cảm giác này, Lục Thiếu Hoa không phải là chưa trải nghiệm qua, khi ở Thâm Quyến, Tăng Vũ Linh đã từng chủ động dâng hiến nụ hôn. Chẳng qua khi đó là chuẩn chuẩn lướt nước, một chút rồi đi luôn, như vậy làm sao giống hiện tại ý chứ? Thật lâu sau, Lục Thiếu Hoa mới phản ứng trở lại, lúc này hắn sớm nắm lấy thai, lấy tay chống người theo hẹn bèn trịa rổ đã đứng dậy, trong đầu còn dư âm về cảm giác vừa mới kia bốn môi chạm nhau. Hẹn bèn trịa rổ đã hơi mơ màng, ngày thường giật tự nhiên. Đợi cho Lục Thiếu Hoa đứng lên, cô mới tỉnh lại, lấy tay sờ sờ môi, giống như muốn kiểm tra ban nãy mọi thứ là thật hay không. Môi trên ẩm ướt. Giống như nói cho En Penchiero đã biết, tất cả việc này đều là thật, hết thảy đều thật. Thì thầm nói, nụ hôn đầu tiên của ta, mất rồi. Hừ, dám đoạt nụ hôn đầu tiên của bản tiểu thư, tôi liều mạng với cậu. En Penchiero đã hung tợn, trừng mắt nhìn Lục Thiếu Hoa như giơ nanh múa vuốt muốn ăn tươi hắn. Dừng, dừng, dừng. Lục Thiếu Hoa hô liên tục ba chữ dừng, hắn dường như sợ En Penchiero đã ra tay. En Penchiero đã lúc này coi như ngoan ngoan nghe theo. Quả thực ngừng lại, tuy nhiên ánh mắt cũng không có chút thay đổi. Không ra tay cũng đúng, cậu cấp của tôi nụ hôn đầu tiên, phải bồi thường tôi. Được, được tôi bồi thường, tôi bồi thường. Lục Thiếu Hoa, mồ hôi lạnh toát ra, không ngờ còn có người kêu bồi thường nụ hôn đầu tiên, tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm tốt, hắn phải nghĩ một kế tốt nhất mới được, bằng không tiểu ma nữ lại muốn ra tay. Nhưng bồi thường nụ hôn đầu tiên phải như thế nào chứ? Càng nghĩ, rốt cục trong đầu lóe lên một ý tưởng, Lục Thiếu Hoa mỉm cười. Tuy nhiên đang cười trong sắc mặt lại trộn lẫn lộn một chút gian trá. Đúng vậy, hắn đang nghĩ cách. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 124, phương pháp bồi thường nụ hôn. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa quả thật đã nghĩ đến biện pháp đền lại nụ hôn đầu tiên cho En Tấn Trịa Dạ Đạ. Chỉ có điều biện pháp này hơi ác. Không, phải nói là rất ác mới đúng. Thứ, đền đi. En Tấn Trịa Dạ Đạ không kiên nhẫn nữa vì Lục Thiếu Hoa đã suy nghĩ hơn mấy phút đồng hồ. Được. Nhưng chỉ sợ là tôi đền lại không đến nơi đến chốn thôi. Lục Thiếu Hoa cười gian trá. Tuy nhiên, cậu phải nhắm mắt lại thì tôi mới có thể đền cho cậu được chứ. En Penchiero đã hoài nghi nhìn Lục Thiếu Hoa, không biết lý do tại sao phải nhắm mắt lại. Tuy nhiên, cô bé vẫn thực hiện theo. Hóa ra là En Penchiero đã muốn lợi dụng việc phải bồi thường nụ hôn để có thể làm hắn khuất phục và cô có thể thực hiện nguyện vọng bắt hắn mua thật nhiều đồ vật cho cô. Nhưng cuối cùng sự thật lại không phải như cô nghĩ. Khi En Penchiero đã vừa mới nhắm mắt lại, Lục Thiếu Hoa liền dùng hai tay ôm lấy đầu của cô bé, khuôn mặt tiến sát gần. Ngay sau đó, hai đôi môi chạm vào nhau. Chỉ có điều lần này không giống như lần trước, miệng của En Penchiero đã ngậm lại. Hôn thì cũng chỉ hôn đến môi thôi. Đột nhiên bị hôn lén, En Penchiero đã mở to mắt, giận dữ nói. Hừ, bảo cậu đền lại nụ hôn cho tôi. Vậy mà không ngờ cậu lại dám hôn lén tôi lần nữa. Cậu? Không phải. Lục Thiếu Hoa thấy cô bé đang bốc hỏa thì lập tức giải thích. Không phải cậu muốn tớ đền lại cho cậu nụ hôn đầu tiên sao? Đây cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi vậy. Hiện tại, tôi hôn cậu một cái cũng là bồi thường cho cậu rồi. Đúng vậy, Lục Thiếu Hoa đã nghĩ đến việc hôn trả lại cho En Penchiero đã, tuy rằng nụ hôn đầu tiên của hắn đã bị Tăng Vũ Linh cướp đi. Nhưng hiện tại hắn đang ở Nhật Bản, có ai biết đây có phải hay không phải nụ hôn đầu tiên của hắn đâu. Chính vì điều đó nên Lục Thiếu Hoa mới cười một cách gian xảo như vậy. Nói thật, chuyện lợi dụng như vậy không giống như tính cách của Lục Thiếu Hoa. Nhưng trước một cô bé xinh đẹp lại bị bắt phải bồi thường nụ hôn đầu tiên của cô ấy thì có lợi dụng một chút cũng có sao đâu. En Penchiero đã cũng không biết phản bác ra sao nữa. Đây chính là cách Lục Thiếu Hoa bồi thường lại nụ hôn cho cô bé. Tuy không tìm thấy lý do để bắt bẻ lại nhưng vốn là một cô gái chỉ thích làm nũng, coi mình là độc nhất thì đây là việc không thể chấp nhận được. Tôi mặc kệ. Hiện tại cậu đã hôn bổn tiểu thư hai lần rồi. Lại còn hại tôi bị người nhà mắng. Hai tội này đáng bị trừng phạt. En Penchiero đã đúng là một tiểu ma nữ. Lục Thiếu Hoa sao có thể không biết việc cô bé bắt hắn bồi thường là có âm mưu trong đó. Nếu không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Cho nên hắn mới quyết định hôn lại một lần, cho dù chỉ là một nụ hôn giống tuyết. Thế bây giờ cậu muốn phạt tôi như thế nào? Lục Thiếu Hoa làm bộ hỏi. Điều này để tôi suy nghĩ đã. Nói xong, En Penchiezo đã bắt đầu suy nghĩ. Khó lắm mới tìm được cơ hội trừng phạt Lục Thiếu Hoa, cô bé làm sao mà bỏ qua được. Nhưng vì thế mà cô bé phải thiệt thòi mất hai cái hôn. Tớ muốn cậu dắt tôi ra ngoài đi dạo rồi mua cho tớ thật nhiều thứ mà tớ muốn. Lục Thiếu Hoa cười khổ trong lòng. Hắn suy nghĩ tại sao con gái cứ thích mua đồ này đồ nọ. En Penchiezo đã cũng như vậy. Tăng Vũ Linh cũng như vậy. Chỉ có sự khác biệt là En Penchiezo đã thích mua đồ chơi còn Tăng Vũ Linh thì không cảm thấy hứng thú với đồ chơi. Được, được. Tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài dạo phố. Không chỉ dạo phố không mà còn phải mua cho tôi thật nhiều thứ mà tôi muốn. En Penchiezo đã không để cho Lục Thiếu Hoa có cơ hội làm điều xấu lần thứ hai. Được, mua thật nhiều, mua thật nhiều. Lục Thiếu Hoa gật đầu. Hắn hiện tại không thiếu tiền. Hơn nữa lại có thể cùng với cô bé xinh đẹp ra ngoài dạo phố thì không phải là quá tốt sao. Trên vỉa hè, một cô bé chạc chừng 12, 13 tuổi đang chạy trước. Theo sau là một cậu bé cũng cùng độ tuổi. Cùng đi với hai người còn có thêm hai gã đàn ông đeo kính đen cao to, vạm vỡ. Nhìn là biết vệ sĩ theo bảo vệ rồi. Bốn người đó chính là En Penchiezo, Lục Thiếu Hoa và hai người vệ sĩ. Khi Lục Thiếu Hoa vừa mới gật đầu đồng ý thì En Penchiezo đã lập tức đứng lên, kéo Lục Thiếu Hoa ra khỏi nhà. Chỉ có điều, Lục Thiếu Hoa không dành khu vực ở đây. Đi dạo xung quanh khu biệt thự thì được nhưng ở trong thành phố Tokyo thì hắn chịu chết mà En Penchiezo thì lại muốn đến nơi đó. An ninh ở Tokyo có thể nói là xếp hạng nhất. Nhìn En Penchiezo đã chạy nhảy ở đằng trước quên cả trời đất thì Lục Thiếu Hoa cũng bất đắc dĩ phải theo sau. Lúc này đã là 4 giờ chiều. Vậy là đám người Lục Thiếu Hoa đã đi suốt 3 tiếng đồng hồ. Cho dù Lục Thiếu Hoa thường xuyên chạy bộ nhưng vẫn cảm giác mỏi chân. Còn cô bé En Penchiezo thì dường như cho dù có đi dạo đến ngày mai cũng không thành vấn đề. Tuy đôi chân có hơi chút bủn rủn nhưng may mắn Lục Thiếu Hoa có dẫn theo bọn người Trương Khánh Vân. Bằng không thì bây giờ hắn chẳng còn sức lực nào để mà xách hai cái gói to đi trên đường. Thời gian cứ thế trôi qua, En Penchiezo vẫn hào hứng như cũ, cứ chạy phía trước dẫn đường. Lục Thiếu Hoa thì bất đắc dĩ đi phía sau. Còn Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê vẫn kiên nhẫn đi hai bên Lục Thiếu Hoa, trong tay cầm những túi đồ ăn to của En Penchiezo. Đến gần 5 giờ 30 phút, Lục Thiếu Hoa đề nghị quay trở về biệt thự, En Penchiezo có chút tiếc nuối. Cô bé thích đi dạo phố nhưng bình thường chỉ có ba mẹ hoặc ông nội mới dẫn cô đi dạo phố. Còn không thì không ai được phép dẫn cô đi. Trở lại khu biệt thự, Lục Thiếu Hoa mang tất cả những món hàng đến tận cửa nhà En Penchiezo sau đó mới cùng với hai người vệ sĩ quay trở lại biệt thự của mình. Khi về đến biệt thự thì đã 6 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa bước vào nhà ngồi phịch xuống ghế salon thở dốc, mơ màng nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm nghĩ. Vì sao phụ nữ lại cứ thích đi dạo phố như vậy chứ? Hắn biết câu hỏi này sẽ chẳng có đáp án. Kiếp trước, hắn cũng đã hơn 30 tuổi nhưng rất ít tiếp xúc với phụ nữ cho nên không có nhiều hiểu biết. Hắn cũng đã từng có hai người bạn gái nhưng tính cách và sở thích của hai người này lại hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên họ cũng có một điểm chung. Đó chính là thích được đi dạo phố, đi du lịch. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải hỏi rõ chuyện này. Lục Thiếu Hoa định thần trở lại thì lập tức giật mình hoảng hốt bởi vì có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Anh làm em giật cả mình. Lục Thiếu Hoa vỗ ngực nói. Anh Minh Trương, có chuyện gì xảy ra à? Người mới vừa đến chính là Lưu Minh Trương, nghe Lục Thiếu Hoa lên tiếng thì y cũng định thần trở lại. Ừ, có chút việc cần nói với em. Nhưng thấy em đang tập trung suy nghĩ nên anh không quấy rầy. Có chuyện gì thì anh nói đi. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 125, hình thành cục diện. Lục Thiếu Hoa có chút khó hiểu. Từ khi đưa cho Lưu Minh Trương 1 tỷ đô la thì liền không thấy ý đâu cả. Đem 1 tỷ đô la đầu tư vào 5 chỗ cũng không mất nhiều thời gian như vậy, mà bóng dáng của Lưu Minh Trương vẫn bặt tăm. Sự thật điều này cũng không phải kỳ lạ bởi vì đây là cách làm việc của người môi giới chứng khoán, ngoại trừ 1 tỷ đô la cần phải xử lý. Đối với Lưu Minh Trương mà nói, tất cả những yêu cầu của Lục Thiếu Hoa nhất định phải có một kết quả hoàn mỹ. Cho nên ý luôn đích thân chọn người làm việc cho mình. Chuyện lần trước mà em nói thì hôm nay toàn bộ 14 nhân viên môi giới chứng khoán đã đến nhận công việc, đang chờ sự sắp xếp của chúng ta. Lưu Minh Trương trước tiên đề cập đến việc của các nhân viên môi giới chứng khoán rồi mới nói tiếp. 1 tỷ đô la kia anh đầu tư vào 5 chỗ. Mỗi chỗ 200 triệu. Ừ, về sau mọi công việc anh cứ tự mình giải quyết, không cần phải thông báo với em đâu. Lục Thiếu Hoa gật đầu nói. nguyên tắc dùng người của Lục Thiếu Hoa chính là đừng bao giờ tỏ ra nghi ngờ. Nếu đã nghi ngờ thì đừng bao giờ dùng người. Lưu Minh Trương đã làm việc cho hắn ít nhất 2 năm, tay nghề rất khá. Cho nên Lục Thiếu Hoa rất yên tâm khi giao việc cho Lưu Minh Trương. Anh biết rồi. Lưu Minh Trương có chút kích động nói. Đây chính là sự tin tưởng của Lục Thiếu Hoa dành cho y, thì có đôi khi, một người làm công bình thường cũng có sự bất đồng với ông chủ. Cho dù ông chủ có trả nhiều tiền đi chăng nữa nhưng vẫn không có được sự tín nhiệm. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười vỗ vai Lưu Minh Trương chuyển đề tài. Công việc đã được hoàn tất, mọi người cần phải nghỉ ngơi. Đến lúc tiến hành sẽ không mắc phải sai lầm. Lưu Minh Trương hiểu rõ sai lầm sẽ dẫn đến việc không có tiền hoặc kiếm ít tiền. Y liền gật đầu đồng ý, tỏ ra quyết tâm không mắc phải bất cứ sai sót nào. Ừ, vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa chỉ hơi lo lắng, cho nên mới không kìm nổi dặn dò Lưu Minh Trương một câu. Lưu Minh Trương thì quá hiểu điều đó. Vì vậy không cần hắn phải quá nhạy cảm. Anh làm việc cho em cũng đã 2 năm rồi. Trong 2 năm này tiền thưởng và những thứ khác anh nhận không ít chứ. Ha! Ha! Lưu Minh Trương xấu hổ cười. Được khoảng 4, 5 triệu đô la Mỹ. Trong 2 năm mà có thể kiếm được 4, 5 triệu đô la Mỹ thì có lẽ trong mắt Lục Thiếu Hoa chẳng là gì cả. Nhưng với Lưu Minh Trương thì lại khác. 2 năm trước, y chỉ là lưu học sinh mới tốt nghiệp. Nếu không gặp gỡ Lục Thiếu Hoa thì chắc y không có ngày hôm nay, chứ đừng nói đến việc có mấy triệu đô la gửi ngân hàng. Trong 2 năm mà kiếm được 4, 5 triệu đô la cũng không nhiều lắm. Về vấn đề tiền thưởng nhiều hay ít thì Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không biết. Chuyện của công ty hắn cũng không hề hỏi đến. Tất cả đều do một mình Lưu Minh Trương quản lý. Lần hành động này, mọi người có thể đầu tư tiền của mình vào. Nhưng điều kiện đầu tiên chính là không được để ảnh hưởng đến công việc của công ty, kéo công ty đi xuống. Lục Thiếu Hoa biết rõ, nhân dịp này lôi kéo nhân viên tham gia vào. Việc này đôi bên cùng có lợi. Hắn vừa có tiền để đầu tư vừa có thể mua chuộc lòng người. Đây chính là chiêu một hòn đá ném chết 2 con chim. Lòng người đã được mua chuộc thì sợ gì người ta không dốc sức làm việc cho mình. Ừ, anh sẽ thông báo với mọi người. Lưu Minh Trương cao hứng gật đầu. Vậy việc này anh tự xử lý đi. Lục Thiếu Hoa phất tay, vẻ mặt nghiêm trang nói. Hiện tại đã là tháng 7, chờ sau khi anh sắp xếp ổn thỏa những nhân viên môi giới chứng khoán thì hãy điều tra dùm em về quỹ quà tùm. Sau khi điều tra xong thì báo cho em biết. Căn cứ theo trí nhớ, Lục Thiếu Hoa biết rót giờ số rộ. Người đứng đầu công ty tài chính điều hành quỹ quả tùm là một người không thể coi thường. Mặc kệ là khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản năm 1989 hay là những biến cố khác trong thị trường cổ phiếu đều nhìn thấy bóng dáng của ông ta. Đó chính là cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mặc dù lúc này danh tiếng của quỹ quả tùm chưa lớn mạnh nhưng lăn lộn trong lĩnh vực tài chính 2 năm, Lưu Minh Trường đã có nghe qua. Cho nên khi nghe Lục Thiếu Hoa đề xuất việc này, ý liền lập tức đồng ý. Việc sắp đặt ở Nhật Bản cơ bản đã thành hình. Việc thu mua bất động sản cũng đã mở rộng đến hơn phân nửa thị trường Nhật Bản, số lượng cộng tác viên kinh doanh cũng hơn ngàn người. Công việc của Hà Thừa Ích và Lưu Tề Toàn hàng ngày cũng chỉ là ký hợp đồng, sau đó ghi chi phiếu. Về phần khảo sát và đánh giá bất động sản đã có một số lượng lớn nhân viên trong công ty đảm nhận. Từ Hồng Kông mang theo 15 nhân viên môi giới chứng khoán được Lưu Minh Trương đào tạo bài bản. Lúc này Lưu Minh Trương có thể một mình một ngựa chỉ huy. Về phần tìm người môi giới chứng khoán tại Nhật Bản thì do Lý Tông Ân phụ trách. Lưu Minh Trương chỉ theo giám sát, cũng không có vấn đề gì xuất hiện. Tất cả mọi việc đều được mọi người tự tiến hành. Lục Thiếu Hoa đâm ra nhàn hạ, không có việc gì làm, suốt ngày đi dạo xung quanh biệt thự. Cuối cùng quá nhàm chán nên hắn quyết định đến Tokyo. Thật ra từ lần trước, En Penchiro đã luôn bắt hắn phải dẫn cô bé ra ngoài dạo phố. Lục Thiếu Hoa cảm thấy tốn bao nhiêu tiền cũng được nhưng cái kiểu đi bộ vòng vòng cả mấy tiếng đồng hồ thì không thể nào chịu nổi. Dần dần, Lục Thiếu Hoa cũng ít đến nhà phó trấn thái bởi vì mỗi lần đến, En Penchiro đã đều quấn quýt lấy hắn. Tuy nhiên, muốn tránh cũng tránh không được. En Penchiro đã tự mình chạy đến căn biệt thự của Lục Thiếu Hoa. Cậu tự mình ra ngoài đi dạo được không? Muốn mua đồ gì thì tôi sẽ đưa tiền cho cậu. Lục Thiếu Hoa không còn biện pháp nào khác. Không được, cậu phải dẫn tôi đi. En Penchiro đã làm ra vẻ đáng thương, nói nhỏ vào tai của Lục Thiếu Hoa. Cậu theo giúp tôi thôi. Khi về tớ cho cậu hôn một cái. Đây chính là lời đề nghị hấp dẫn. Lần trước Lục Thiếu Hoa đã được hôn môi 2 lần. Cho nên lần này En Penchiro đã đem điều này ra làm mối nhử, hy vọng Lục Thiếu Hoa có thể mắc câu. Nhưng... không đi. Nếu cậu muốn đi thì đi một mình đi. Lục Thiếu Hoa liếc mắt một cái, nói thầm. Đâu phải chưa từng được hôn qua. Nếu bây giờ mà hôn nữa thì chẳng khác nào cưỡng hôn. Hứ. Cậu không dẫn tôi đi thì tớ sẽ về nhà mách ông nội là cậu ăn hiếp tôi. En Pèn Chia Rồ đã thấy cách của mình không hiệu nghiệm thì chỉ còn biết đem ông nội ra uy hiếp Lục Thiếu Hoa. Đi đi. Đi mách với ông nội của cậu đi. Lục Thiếu Hoa đúng là lợn chết không sợ nước sôi mà. Mấy ngày nay hắn đã tìm ra không ít phương pháp đối phó với tiểu ma nữ này. Ha. Ha. Người ta nói giỡn với cậu đó mà. En Pèn Chia Rồ đã nở nụ cười. Tôi không mách với ông nội đâu. Cậu dẫn tôi đi được không? Tôi sẽ hôn cậu một cái ngay bây giờ. Ừ. Nếu cậu hôn tôi một cái thì tớ có thể xem xét. Lục Thiếu Hoa còn chưa dứt lời thì En Pèn Chia Rồ đã bất ngờ hôn lên môi hắn. Sau khi hôn xong, cô bé liền kéo Lục Thiếu Hoa chạy ra ngoài cửa. Từ từ, lúc nãy tôi vẫn còn chưa nói xong mà. Tớ nói là nếu cậu hôn tôi một cái thì tớ có thể suy xét lại. Không để ý đến phản ứng của En Pèn Chia Rồ, Lục Thiếu Hoa tiếp lời. Nhưng xem xét của tôi chính là không dẫn cậu đi. Nét mặt của En Pèn Chia Rồ trầm xuống. Hai mắt long lên tức giận nhìn Lục Thiếu Hoa. Nhìn sắc mặt của cô bé, Lục Thiếu Hoa đã biết cô nổi giận. Hắn nói. Tuy nhiên cái gì? En Pèn Chia Rồ đã dịu xuống. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 126, chấm dứt kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên cái gì? Ai chà, cái miệng ngứa quá. Lục Thiếu Hoa sờ vào miệng, một lần nữa thể hiện ý tứ rõ ràng. Chụt. En Pèn Chia Rồ đã càng xích miệng lại gần Lục Thiếu Hoa, nói nhanh. Nhanh lên, tuy nhiên cái gì? Này, gọi tôi một tiếng Anh, tôi sẽ nghĩ đến việc dẫn cậu ra ngoài đi dạo. Lục Thiếu Hoa cười nham hiểm nói. Hừ, không gọi. En Pèn Chia Rồ đã khuôn mặt lạnh lùng nói. Nếu không gọi thì tôi sẽ không dẫn cậu đi. Đại hay không đi? En Pèn Chia Rồ đã khoa chân múa tay nói. Không đi. Lục Thiếu Hoa trừng mắt một cái, lắc lắc đầu. Hừ, nếu không dẫn tôi đi, cậu phải bồi thường lại nụ hôn cho tôi. Hai cái hôn. Ha. Ha! Lục Thiếu Hoa cười ha hả, trong lòng không khỏi mắng thầm En Pèn Chia Rồ đã không được dạy dỗ kỹ. Việc hôn đền lần trước là hắn đã lai to, lần này lại có cơ hội như vậy thì tại sao hắn lại không tận dụng chứ? Chụt, chụt! Nụ hôn hoàn tất. Lục Thiếu Hoa không khỏi đắc ý, mỉm cười ngồi xuống ghế salon. Lần này sẽ không giống như lần trước, hôn xong rồi dẫn cô gái ấy ra phố. Hứ! Hôn người ta 4 lần rồi. Dù sao cậu cũng phải dẫn tôi ra ngoài dạo phố chứ. Gọi là anh đi thì tôi sẽ dẫn cậu ra ngoài. Không gọi. Ở trong biệt thự suốt một ngày, En Pèn Chia Rồ đã dường như đã quyết tâm, có làm thế nào cũng không gọi Lục Thiếu Hoa là anh nhưng lại muốn Lục Thiếu Hoa dẫn ra ngoài dạo phố. Hai người cứ rằng co qua lại, mặc cho En Pèn Chia Rồ đã sử dụng chiêu thức nào thì Lục Thiếu Hoa vẫn kiên trì giữ nguyên ý định của mình. Gọi tôi một tiếng anh đi thì tôi sẽ dẫn cậu đi liền. En Pèn Chia Rồ đã cũng kiên trì với nguyên tắc của mình. Cuối cùng, nhìn thấy kim đồng hồ đã chỉ 12 giờ trưa, cô bất đắc dĩ phải về nhà ăn cơm. Những ngày kế tiếp, Lục Thiếu Hoa cũng không được yên. En Pèn Chia Rồ đã đều chạy đến biệt thự rằng co với hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn chiếm ưu thế, thỉnh thoảng lại còn được hôn nữa chứ. Xuân đi đông đến, từng ngày cứ trôi qua. Lục Thiếu Hoa ban ngày không có việc gì làm, chỉ cùng với En Pèn Chia Rồ đã chiến tranh qua lại. Buổi tối thì chờ cho đám người Hà Thừa Ích trở về báo cáo tình hình của công ty để nắm bắt tình trạng trước mắt. Xem qua bản báo cáo, bởi vì có rất nhiều nhân viên tiếp thị nên dĩ nhiên kết quả đạt được cũng rất cao. Hiện tại, không chỉ thu mua đất ở Tokyo mà còn hướng đến toàn Nhật Bản, ngoại trừ một số địa phương hẻo lánh, các nơi khác thì tùy theo tốt xấu thế nào mà định giá. Thời gian trôi qua rất nhanh. Mới đó mà tháng 8 đã đến. Từ tháng 5, Lục Thiếu Hoa đã đưa cho Lưu Minh Trương 200 triệu đô la Hồng Kông, sau đó lại đưa tiếp 1 tỷ đô la Mỹ nữa. Trải qua 3 tháng. Rốt cuộc hắn đã có trong tay bản báo cáo của Lưu Minh Trương. Theo bản báo cáo thì tất cả đều tiến triển rất thuận lợi. Tận dụng nguồn tài chính sẵn có để làm gia tăng thêm lợi nhuận, lại thêm trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, cho nên đó được coi một thành tích đáng mừng. Lục Thiếu Hoa chuẩn bị dốc toàn lực vào thị trường chứng khoán vào tháng 9. Đây cũng chính là thời điểm kết thúc việc kinh doanh bất động sản. Cho nên hắn đã gọi cho Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn cũng nhau bàn bạc công việc kế tiếp. Hà Tiên Sinh, Lâm Tiên Sinh. Trước tiên, tôi xin cảm ơn mọi người. Nếu không có sự cố gắng của mọi người trong 3 tháng qua thì tôi không có khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Lục Thiếu Hoa nói những lời này là thật lòng. Sự thật nếu như không có hai người này thì quả thật hắn không có khả năng xoay vòng vốn nhanh như vậy. Không sao, đây là việc mà chúng tôi phải làm. Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn đồng thanh nói. Các anh đừng có khiêm tốn. Lục Thiếu Hoa khoát tay, nét mặt nghiêm túc nói. Hiện tại đã là tháng 8. Tôi cho các anh thời gian 1 tháng để kết thúc việc kinh doanh bất động sản. Kết thúc. Hai người đều có chút không rõ, ngạc nhiên nhìn Lục Thiếu Hoa. Đúng, chính là kết thúc. Đến tháng 9 này đem toàn bộ đất của công ty bán đi. Lục Thiếu Hoa nói. Hai người vừa gật đầu vừa lắc đầu giống như có chút gì đó vẫn chưa hiểu. Lục Thiếu Hoa vẫn chăm chú nhìn hai người. Hà tiên sinh, có điều gì không rõ anh cứ nói. Hà Thừa Ích nhíu mày nói. Tôi cảm thấy bất động sản khả năng vẫn còn tăng giá cao hơn nhiều nữa. Ít nhất là 10 tháng nữa vẫn không có xuống giá. Cho nên không hiểu tại sao đến cuối tháng lại phải bán toàn bộ đi. Hà Thừa Ích vừa mới nói xong, Lâm Tể Toàn cũng gật đầu đồng ý, dường như anh ta cũng cùng chung nghi vấn với Hà Thừa Ích. Đúng như Hà Thừa Ích đã phỏng đoán, bất động sản trong 10 tháng tới sẽ không xuống giá. Lục Thiếu Hoa không thể không giơ ngón cái lên biểu thị sự khâm phục. Căn cứ vào trí nhớ của hắn, đầu năm 1990 thị trường chứng khoán mới bắt đầu điên cuồng giảm điểm, mà nguyên nhân gây sự giảm điểm này là bất động sản. Nói cách khác, bất động sản sụt giá đã ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Tương tự, thị trường chứng khoán tăng một cách đột biến thì nguyên nhân cũng bởi vì bất động sản tăng giá đột biến dẫn đến giá trị tài sản của công ty tăng lên, giá cả cổ phiếu cũng tăng theo. Các anh phỏng đoán không sai. Nhưng chúng ta sẽ đến Nhật Bản lập công ty thu mua đất, nguyên nhân là... Nói đến đây, Lục Thiếu Hoa dừng lại một chút rồi nói tiếp. Hôm nay, tôi xin nói thật với các anh. Tôi thu mua bất động sản không phải là để kiếm tiền mà là vì tiền vốn. Khi Lục Thiếu Hoa giải thích xong, Lâm Tể Toàn và Hà Thừa Ích cuối cùng cũng hiểu rõ vấn đề. Từ khi Lục Thiếu Hoa bắt đầu tăng giá mua, bọn họ đã cảm thấy kỳ quái, chỉ có điều không tiện hỏi mà thôi. Đến cuối cùng lại đem cái mới mua mà bán đi, nhưng thời điểm bán ra cũng thu lại toàn bộ tiền mặt khiến cho bọn họ càng thêm khó hiểu. Hóa ra là xoay vòng nguồn vốn. Lúc này hai người đã hiểu rõ. Về phần tại sao phải có nguồn vốn thì bọn họ cũng không phải là đồ ngốc mà không biết. Liên tưởng tới việc Lục Thiếu Hoa là ông chủ đứng sau màn của công ty tài chính Phượng Hoàng, hết thảy mọi việc đều rõ ràng. Xoay vòng nguồn vốn chính là vì thị trường chứng khoán. Sau khi đã hiểu ra, bọn họ không nói gì thêm, chỉ gật đầu. Lục Thiếu Hoa hiểu rõ không thể ngay lập tức bán ngay được toàn bộ bất động sản, cho nên Lục Thiếu Hoa đã hạn định một tháng để hành động. Yêu cầu của tôi là trong một tháng, các anh phải hoàn tất việc bán được toàn bộ bất động sản. Còn làm như thế nào thì hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc. Một tháng thì không có vấn đề gì. Chỉ có điều. Lâm Tể Toàn mở miệng nhưng chỉ nói đến nửa câu thì dừng. Có chuyện gì thì anh cứ nói, không cần phải khách sáo. Lục Thiếu Hoa dùng tay ra hiệu cho Lâm Tể Toàn nói tiếp. Tôi nghĩ là nếu trong vòng một tháng chúng ta chỉ bán chứ không thu thì sẽ không thích hợp. Hơn nữa, hiện tại công ty chúng ta có hơn 10.000 cộng tác viên tiếp thị, lập tức nói bán đi mà không mua gì, có vẻ như. Nói đến đây, Lâm Tể Toàn dừng lại nhìn Lục Thiếu Hoa. Gã nghĩ Lục Thiếu Hoa đã biết kết quả là như thế nào. Ừ, đây quả thật là một vấn đề nan giải. Ban đầu Lục Thiếu Hoa thật không có nghĩ nhiều đến như vậy. Hiện tại Lâm Tể Toàn đề cập đến vấn đề này thì hắn cảm thấy rất phiền toái. Vấn đề này không phải là không có cách giải quyết. Tôi có một biện pháp có thể giải quyết ngay lập tức. Biện pháp gì? Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 127, kết quả. Đối với việc đình chỉ thu mua sẽ xuất hiện nhiều vấn đề. Lục Thiếu Hoa cũng không có nghĩ nhiều đến vậy. Khi Lâm Tể Toàn đề cập đến thì hắn cảm nhận đây là một vấn đề nan giải. Tuy nhiên, đối với Lục Thiếu Hoa thì hắn giải quyết vấn đề này rất dễ dàng. Ha ha! Trong vòng một tháng này, các anh có thể mua vào, chỉ có điều số lượng phải hạn chế. Như vậy những công ty khác sẽ nghĩ là tài chính công ty chúng ta sẽ xuất hiện vấn đề, tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi nữa. Tuy rằng công ty thu mua chỉ đặt cọc 10% nhưng mua với số lượng lớn cũng cần đến một số vốn không nhỏ. Cho nên tài chính xuất hiện vấn đề cũng là chuyện bình thường. Về vấn đề nhân viên tiếp thị lại càng dễ giải quyết. Tiêu chuẩn thu mua cao hơn, chỉ mua những mảnh đất vàng có giá trị, còn lại không mua, như vậy là giải quyết được rồi. Theo như lời của Lục Thiếu Hoa, nâng cao việc tiêu chuẩn thu mua thì sẽ xuất hiện nhiều nhân viên tiếp thị không phù hợp. Một lần không phù hợp, hai lần không phù hợp, thế còn lần thứ ba khỏi nghĩ cũng biết, rất nhiều nhân viên tiếp thị chỉ là làm thêm, mục đích là kiếm thêm nhiều khoản thu nhập. Nếu muốn kiếm thêm thu nhập thì hiện tại người ta đề cao tiêu chuẩn. Bọn họ cũng không kiếm được gì, chỉ có thể trở lại công việc trước kia thôi. Hà Thừa Ích và Lâm Tể Toàn nhìn nhau một chút rồi cùng nhau gật đầu. Lâm Tể Toàn nói, chúng tôi cũng không biết phải làm gì nữa. Một tháng sau, chúng tôi sẽ bán toàn bộ bất động sản mà chúng ta có. Nếu không nắm chắc thì không nói ra. Nếu đã nói ra thì chứng minh Lâm Tể Toàn và Hà Thừa Ích đã nắm chắc thành công trong tay. Dù sao thì hai người cũng là những chuyên gia về bất động sản. Hơn nữa trong thời gian một tháng, dựa vào mức độ gia tăng đột biến của Nhật Bản thì việc bán đi không gặp vấn đề gì. Vậy các chú tiến hành đi. Chỉ cần trong vòng một tháng có thể bán hết, còn chuyện khác thì tôi không quan tâm. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Các anh cần nhớ thời gian chỉ có một tháng thôi. thời gian thật sự qua rất nhanh. Trong nháy mắt đã đến giữa tháng 8. Lục Thiếu Hoa cảm thấy đã đến lúc tiến hành, vì thế gọi cho Lý Tông Ân và Lưu Minh Trương đến, chuẩn bị thông báo với họ sự kiện cuối cùng. Tìm chúng tôi có chuyện gì hả? Lưu Minh Trương mở miệng hỏi. Bọn họ đang ở gần đó nhưng bận rộn vô cùng. Đột nhiên nghe Lục Thiếu Hoa triệu tập thì vội vàng bỏ hết tất cả để chạy đến. Dạ, có một chuyện quan trọng muốn các anh giúp đỡ. Lục Thiếu Hoa gật đầu, uống một ngụm nước rồi từ từ nói. Em muốn các anh đi vay vốn tại ngân hàng. Vay vốn? Lý Tông Ân nghi hoặc. Lúc này muốn vay tiền ở ngân hàng cũng không phải là dễ. Điều ấy Lục Thiếu Hoa cũng hiểu rõ. Đúng như vậy. Lúc này muốn vay vốn rất là khó. Em biết Nhật Bản có nhiều ngân hàng sẵn sàng cho khách hàng vay vốn. Lục Thiếu Hoa cũng biết trong lúc này vay vốn ngân hàng là một vấn đề nan giải. Nhưng hắn không quên có một số ngân hàng ở Nhật Bản có những tập đoàn tài chính ủng hộ sau lưng. Ừ, để tụi anh cố gắng thử một lần xem sao. Lý Tông Ân cũng không đảm bảo bởi vì gã biết việc này rất khó thực hiện. Dạ, các anh cứ thử xem. Nếu có ngân hàng đồng ý cho vay thì dù có tăng thêm lãi suất cũng không sao. Lục Thiếu Hoa biết Lý Tông Ân cũng khó xử. Nhưng hắn tin tưởng dùng lãi suất cao để làm mồi nhử thì chắc chắn sẽ có ngân hàng tình nguyện cho vay. Tốt, ngày mai anh bắt đầu đi liên hệ. Lý Tông Ân gật đầu nói. Dạ. Một tháng nháy mắt đã trôi qua. Ngày cuối cùng của tháng 8, Hà Thừa Ích mang toàn bộ số liệu sổ sách của công ty đến biệt thự. Ý mang lên lầu 2 kèm theo một câu. Toàn bộ tài sản của công ty đã được bán xong, chú đi nghỉ ngơi một chút. Lục Thiếu Hoa cũng không phản ứng gì. Hắn nhìn thấy bóng dáng của Hà Thừa Ích biến mất ở lầu 1 thì chỉ biết lắc đầu cười khổ. Tuy nhiên hắn cũng tự giải thích cho mình, thôi thì một tháng cũng nên chiếu cố cho y một ngày. Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã kết thúc, trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Hắn vội lắc đầu, xua tan những suy nghĩ lung tung, tập trung toàn bộ vào tài liệu mà Hà Thừa Ích mới mang về. Hắn tập trung vào đống tài liệu cho đến tờ giấy cuối cùng. Lúc này Lục Thiếu Hoa mới phát hiện là đã 1 giờ chiều, như vậy là đã 5 tiếng trôi qua. Trong thời gian này thì hắn chỉ mới xem được phần giao dịch đất đai, còn về sổ sách thì cũng không cần phải xem. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn xem, chỉ là vì hắn tin tưởng đám người Hà Thừa Ích mà thôi. Quăng tập tài liệu lên trên bàn, hắn đến bên cạnh chiếc điện thoại gọi điện cho một người. Điện thoại đổ 2 hồi chuông bíp, bíp. Alo. Xin chào. Xin hỏi ai đấy? Là em, Lục Thiếu Hoa. Chuyện của anh hãy giao cho người khác làm. Ngày mai anh đáp chuyến bay sớm nhất đến Tokyo. Em muốn anh đi gặp một người. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói qua điện thoại. Được, anh sẽ lập tức chuẩn bị công việc, sau đó sẽ đi ngay. Giọng trong điện thoại có chút phấn khích. Được, nhưng anh chú ý giữ bí mật. Lục Thiếu Hoa không nói nhiều, lập tức gác máy. Khi Lục Thiếu Hoa vừa mới gác máy thì Lưu Minh Trương và Lý Tông Ân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng của hai người, Lục Thiếu Hoa biết hai người đã thành công. Có phải là hai anh vay được tiền rồi không? Quả nhiên như Lục Thiếu Hoa đã đoán. Lý Tông Ân gật đầu xác nhận. Vay được nhiều không? Sắc mặt của Lục Thiếu Hoa vẫn không thay đổi nhưng xem ra trong lòng lại không có bình tĩnh được như vậy. Càng vay được nhiều tiền thì khả năng lấy lại sẽ càng cao. Lý Tông Ân suy nghĩ, ngân hàng này cho vay bao nhiêu, ngân hàng kia cho vay bao nhiêu gã không nhớ được. Như vậy đi, em cứ căn cứ vào sổ sách để biết. Bởi vì nửa tháng nay, tụi anh chạy đến nhiều ngân hàng lắm, cụ thể ngân hàng cho vay bao nhiêu thì anh không nhớ được. Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến quá trình cũng không muốn nghe những câu vô nghĩa. Hắn chỉ để ý đến kết quả, đương nhiên sẽ gật đầu vui vẻ đồng ý. Các ngân hàng cho vay tổng cộng là 2.600.000 đô la Mỹ. Được sự đồng ý của Lục Thiếu Hoa, Lý Tông Ân lập tức thông báo số lượng, chứng tỏ là đã có tính toán qua. Thế à? Lục Thiếu Hoa gật đầu, cũng không để ý đến bọn người Lý Tông Ân, lập tức đến bên cái bàn cầm báo cáo của Hà Thừa Ích lấy tờ cuối cùng lên xem. Đúng vậy. Lục Thiếu Hoa muốn xem vốn xoay vòng của công ty bất động sản, nên suốt buổi sáng đều tập trung vào số liệu mà không quan tâm đến số lượng vốn nên bây giờ mới bắt đầu xem qua một lần. Một lần nữa hắn ném tập tài liệu xuống bàn, vẻ mặt u sầu. Bởi vì nguồn vốn xoay vòng của bất động sản thấp hơn dự kiến ban đầu của hắn. Hơn nữa, số tiền ngân hàng cho vay cũng không đủ cho hắn. Nguồn vốn vẫn còn thiếu một chút. Nguồn vốn bây giờ mà cũng chưa đủ à? Sở dĩ Lưu Minh Trương nói vậy là vì hắn nghĩ rằng số tiền đã vay ở ngân hàng cũng không phải là ít. Không, nguồn vốn không ít tuy nhiên vẫn còn thiếu một chút so với dự kiến của em. Lục Thiếu Hoa phất tay. Tuy nhiên cũng không thành vấn đề nữa rồi. Ừ. Lưu Minh Trương cuối cùng cũng hiểu vì sao Lục Thiếu Hoa lại nói thiếu. Em có thể nói cho anh biết rốt cuộc là em cần bao nhiêu vốn. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 128, 10 tỷ đô la Mỹ. Từ lúc nhóm đầu tiên bắt đầu. Lục Thiếu Hoa đã tính qua sổ sách. Lúc ấy đã bán được 200 triệu đô la Mỹ, hắn đưa cho Lưu Minh Trương 100 triệu đô la Mỹ, tiếp theo là 100 triệu để làm tiền đặt cọc thu mua đất. Hiện tại toàn bộ đất đai đã được bán ra. Theo con số mà Hà Thừa Ích đưa đến, bắt đầu thu mua đất đến khi bán là 120 triệu đô la. Nói cách khác, cộng với tiền ngân hàng cho vay thì tổng cộng là 140 triệu. Mà hiện tại nguồn vốn mà hắn cần là 150 triệu đô la Mỹ. Con số này cũng không phải là bí mật, cho nên Lục Thiếu Hoa liền nói cho bọn người Lưu Minh Trương là hắn cần 150 triệu đô la Mỹ. Đối với Lưu Minh Trương thì đây là một con số không đáng phải ngạc nhiên. Tuy nhiên Lý Tông Ân ngồi bên cạnh thì giật cả mình. 150 triệu đô la đối với ý là một số tiền không nhỏ. Nếu là 150 triệu yên thì không sao chứ đây là cả 150 triệu đô la Mỹ thì hỏi sao y không giật mình. Thái độ của Lý Tông Ân, Lục Thiếu Hoa có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên hắn không để ý đến điều đó mà chỉ tay lên trên bàn, ra hiệu cho Lưu Minh Trương cầm xem. Khi thấy Lục Thiếu Hoa ra hiệu, Lưu Minh Trương cũng không nói gì thêm, trực tiếp xem bản báo cáo. Cũng giống như Lục Thiếu Hoa, y chỉ xem tờ tổng kết chứ không xem những tờ khác để tiết kiệm thời gian. Nếu mà xem lại từ đầu thì không biết mất bao nhiêu thời gian nữa. Cái gì? 10. Trăm ngàn. 1 tỷ. 10 tỷ. Lưu Minh Trương chỉ tay vào tài liệu, miệng há hốc lên, tự nhủ. 120 triệu cộng thêm 26 triệu, tổng cộng là 146 triệu. Lục Thiếu Hoa không đứng gần Lưu Minh Trương cho nên không nghe được gã nói cái gì. Cho nên khi Lưu Minh Trương nói xong, Lục Thiếu Hoa liền tiếp lời. So với con số mà em cần thì còn thiếu một chút. Ha! 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 Lưu Minh Trương đột nhiên cười to lên, lập tức nói. Em quên rồi sao? Chúng ta kinh doanh trong khoảng thời gian này thật ra cũng lời được chút ít. Đúng rồi. Nếu anh không nói đến thì em cũng quên mất. Lục Thiếu Hoa vỗ đầu. Hắn quả thật không nhớ đến 15 nhân viên môi giới chứng khoán. Tính toán lại thì từ tháng 5 đến nay cũng đã 4 tháng trôi qua, vậy thì các anh kinh doanh lãi được bao nhiêu? Hôm nay, anh đã có tính sơ qua, đại khái là từ khoảng 4 đến dưới 500 triệu. Lưu Minh Trương khi thông báo con số lợi nhuận thì tỏ ra rất đắc ý, giọng điệu có vẻ khoe khoang. Lục Thiếu Hoa cũng không để ý đến điều đó. Trong tay hắn hiện có 146 triệu, cộng với kinh doanh chứng khoán lời được hơn 400 triệu. Vậy thì đã đạt đến con số mà hắn cần. Tốt lắm. Anh Minh Trương, ngày mai anh đem toàn bộ tiền vốn ra đầu tư. Nói xong, Lục Thiếu Hoa quay đầu lại hỏi. Lý Tiên Sinh, ở Nhật Bản có bao nhiêu công ty môi giới chứng khoán? 3 công ty. Được rồi. 3 công ty thì quá tốt. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân công nhiệm vụ. Lục Thiếu Hoa cười nói. Căn cứ vào nguồn gốc của nhân viên môi giới chứng khoán, em sẽ chia ra làm 2 tổ. Một tổ do Lý Tiên Sinh dẫn dắt, tổ kia giao cho Lý Vân Thanh. Còn tất cả công việc tại Hồng Kông, anh Lưu Minh Trương sẽ phụ trách. Lý Vân Thanh. Lý Tông Ân nhíu mày. Y cảm thấy cái tên này rất quen thuộc nhưng nhất thời không nhớ ra. Không nghe Lục Thiếu Hoa nhắc thêm về người này nên Y quay đầu hướng về Lưu Minh Trương ra chiều thắc mắc. Lưu Minh Trương vỗ vai Lý Tông Ân nói. Lý Vân Thanh là phó tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng tại Hồng Kông, cũng là nhóm trưởng của trường chúng ta. Anh hẳn là biết anh ấy. Ồ, hóa ra là nhóm trưởng. Thảo nào anh cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Lý Tông Ân thư giãn nét mặt nói. Vậy khi nào nhóm trưởng Lý sẽ đến? Vấn đề này Lưu Minh Trương không thể trả lời bởi vì chính ý cũng không biết Lý Vân Thanh cũng sẽ đến Nhật Bản. Buổi sáng ngày mai anh ấy sẽ đáp chuyến bay sớm nhất đến đây. Lục Thiếu Hoa thản nhiên nói. Lý Tiên Sinh, anh sinh tại Nhật Bản, lại làm về ngành tài chính. Khi chúng ta tấn công vào thị trường Nhật Bản, tôi hy vọng anh trong 2 ngày có thể sưu tầm được một số công ty cổ phần tại Nhật cho tôi nhé. Ủa, chỉ cần tên tôi sao? Không cần tư liệu à? Lý Tông Ân hỏi. Không cần tư liệu. Tên của công ty quan trọng hơn. Lục Thiếu Hoa phất tay nói. Đối với Lục Thiếu Hoa mà nói, trí nhớ của hắn chính là tư liệu tốt nhất. Hắn chỉ cần có tên công ty. Hắn nhớ đến kiếp trước có mấy tên công ty tại Nhật Bản rất nổi tiếng trên thế giới như Sony, Panasonic, Toyota, Honda. Được, trước buổi tối ngày mai anh sẽ hoàn thành. Mặc dù có sự nghi hoặc nhưng Lý Tông Ân vẫn gật đầu đồng ý. Theo trí nhớ của hắn, năm 1989 tại Nhật Bản, đại bộ phận công ty chứng khoán đều tăng giá đột biến đến năm 1990 mới hạ xuống. Cho nên Lục Thiếu Hoa chỉ tình cờ chọn vài công ty cổ phần nên sẽ không có vấn đề gì. Huống chi cổ phiếu mà hắn lựa chọn đã được trực tiếp đưa ra thị trường. Cho nên càng không thể xuất hiện tình huống trượt giá vào năm 1989. Khi đám người Lưu Minh phải bỏ hết công việc để đến gặp Lục Thiếu Hoa, sau khi được hắn phân công nhiệm vụ thì cũng vội vã quay trở về để hoàn thành nhiệm vụ. Khi đã phân công xong công việc, Lục Thiếu Hoa cũng chẳng còn gì làm, cứ thong thả đi dạo xung quanh biệt thự. Đi trên con đường dọc biệt thự, hắn vô tình đi đến khi khu nghỉ dưỡng trong khu biệt thự. Đã 2 tháng rồi hắn chưa đến nơi này nên có cảm giác hơi xa lạ. À, chắc tại mình không có lý do để đến đây. Sự thật thì cũng không phải Lục Thiếu Hoa không có lý do để đến đây. Chỉ là vì tại khu nghỉ dưỡng này cảnh vật có một số thay đổi, cây cối được tu bổ lại cho nên mới khiến cho Lục Thiếu Hoa có cảm giác xa lạ. Dạo xung quanh khu biệt thự, hắn cảm giác quen thuộc lại. Lục Thiếu Hoa cứ đi như vậy mà cũng không biết mình đi đâu nữa. Hắn lắc đầu cười chuẩn bị quay trở về biệt thự của mình. Nhưng khi định quay bước thì đột nhiên hắn nghe giọng nói của Phó Trấn Thái, bất đắc dĩ bước lại chào hỏi. Là ông Phó à? Ông cũng đang đi dạo sao? Ừ, ông vừa mới đi gặp một người bạn. Phó Trấn Hải vỗ vai Lục Thiếu Hoa. Ghé nhà ông chơi nha. Lục Thiếu Hoa không thể từ chối. Dù sao thì cũng là đồng hương mà. Hắn bất đắc dĩ đi theo ông cụ về nhà. May mắn sao ẹn Pèn Chìa Dô đã không có ở nhà. Điều này làm cho Lục Thiếu Hoa cảm thấy yên tâm. Lục Thiếu Hoa nói chuyện cùng với Phó Trấn Thái suốt 2 tiếng đồng hồ mới đứng dậy cáo từ trở về biệt thự của mình. Khi về đến nhà thì trời cũng đã chạng vạng. Lục Thiếu Hoa ăn đơn giản một cái gì đó rồi đi vào phòng làm việc. Quyền 2, Hành trình tới Nhật Bản. Chương 129, Trước đại chiến. 1. Lục Thiếu Hoa rời khỏi giường đã là 9 giờ sáng. Do ngủ dậy đã khá muộn nên hắn đã lỡ mất buổi chạy bộ sáng. Đầu tiên đi vào toilet rửa mặt, tiếp đó uống một ly sữa nóng, ngồi trong đại sảnh, hắn cảm thấy thật thoải mái. Lục Thiếu Hoa ngồi chưa bao lâu thì Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê không biết tới từ phía nào, nhàn nhã tiến vào cửa. Trông thấy Lục Thiếu Hoa ngồi trong đại sảnh mỉm cười chào đón, họ cũng cùng an tọa. Lục Thiếu Hoa đối với 2 người bọn họ cũng không còn nhiều. Đến Tokyo cũng đã 4 tháng, ngoại trừ khi hắn phải ra ngoài dạo phố cần bọn họ bảo vệ, còn lại thời gian thì tùy ý hoạt động. Trương đại ca, anh sắp xếp trưa nay đến sân bay Tokyo đón một người nhé. Được. Có tên hay là ảnh của hắn không? Trương Khánh Vân hỏi. Ừ. Hắn là phó tổng giám đốc công ty ở Hồng Kông, Lý Vân Thanh. Anh có biết đấy? Lục Thiếu Hoa vô tình nói ra. Nói đến Lý Vân Thanh thì Trương Khánh Vân quả thật có biết. Tại biệt thự Hồng Kông, 2 người đã từng gặp nhau. Trương Khánh Vân gật gật đầu. Về thời gian đi đón thì y không cần hỏi. Từ Hồng Kông đến Tokyo một ngày chỉ có 2 chuyến bay. Một vào lúc 9 giờ sáng, một lúc 1 giờ chiều. Thời gian 2 nơi cũng không khác biệt nhiều. Trong khi Trương Khánh Vân nghĩ đến chuyện đi đón người thì Lý Thượng Khuê lại khác. Từ việc Lý Vân Thanh muốn tới Hồng Kông, y liền đoán được chắc chắn Lục Thiếu Hoa có hành động rồi. Bởi vì rằng cả 2 vị sếp tổng đều đến đây rồi, có thể không ra tay sao. Lúc ở Thâm Quyến, Trần Quốc Bang cũng có nói một chút về công ty tài chính của Lục Thiếu Hoa cho Lý Thượng Khuê nghe. Công việc chính yếu của Lý Thượng Khuê đó là phải hết sức bảo vệ Lục Thiếu Hoa. Cho dù là hy sinh tính mạng cũng phải bảo vệ tốt. Lúc ấy, y còn không hiểu được tại sao Trần Quốc Bang lại coi trọng Lục Thiếu Hoa như vậy. Trải qua một thời gian ở chung, y dần dần biết được vì sao. Nguyên nhân là do một lần y tình cờ nghe được Hà Thừa Ích báo cáo tình hình tài chính cho Lục Thiếu Hoa. Khi mới nghe, y còn nghĩ mình nghe nhầm, cuối cùng cũng xác định được những lời của Hà Thừa Ích là sự thật. Lý Thượng Khuê cũng không đốc, thử nghĩ một chút, một người có khả năng huy động tài chính trên 10 tỷ đô la. Không phải là người đơn giản được. Đến lúc này, Lý Thượng Khuê mới hoàn toàn thấu đáo lời dặn dò của Trần Quốc Bang và tận tâm tận lực đi theo bảo vệ Lục Thiếu Hoa. Tới đầu giờ chiều, Trương Khánh Vân cũng đã đón Lý Vân Thanh trở về khu biệt thự. Đến biệt thự được một lúc, xem chừng Lý Vân Thanh rất hưng phấn, không cần nghỉ ngơi, y liền báo với Lục Thiếu Hoa về tình hình công ty tại Hồng Kông. Là ông chủ thật sự đứng sau quản lý công ty Phượng Hoàng, Lục Thiếu Hoa cũng không thể không quản công việc tại công ty, vì vậy mà chỉ có thể ngồi nghe. Dù sao cũng là công ty của mình, tuy rằng ủy quyền cho người khác, nhưng ngẫu nhiên vẫn phải hỏi đến một chút là tất yếu. Lý Vân Thanh báo cáo không có việc gì hệ trọng, chỉ có các công việc thường nhật. Tuy nhiên vì là công ty lớn như vậy, nên những công việc thường vụ cũng khá nhiều, nên Lý Vân Thanh nói suốt 1 tiếng đồng hồ mới dừng lại. Nhưng nguyên nhân ý dừng lại không phải là đã báo cáo xong rồi mà là do Lưu Minh Trường, Lý Tông Ấn đến. 3 người nói chuyện một chút nhé, tôi lên lầu có chút việc. Lục Thiếu Hoa khẽ phủi mông đứng dậy tiến lên lầu 2. Lục Thiếu Hoa cũng thật thấu đáo. 3 người họ vốn dĩ là bạn học, thật vất vả lắm mới có dịp gặp nhau, cũng là dịp để họ tâm sự. Trên lầu 2, Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn đang nhàn nhã coi TV trong phòng khách nhỏ. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ mỉm cười đi tới. Thấy Lục Thiếu Hoa tới, Lâm Tề Toàn liền nhường chỗ trở về vị trí, tự mình ngồi ghế bên cạnh lối ra vào. Lâm Tề Toàn nhường vị trí, Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, thoải mái ngồi xuống và nói. Hiện tại Nhật Bản đã không có chuyện gì rồi, các người muốn ở đây chơi vài ngày hay là quay về Hồng Kông? Gần như cùng lúc, cả hai người đồng thanh. Quay về Hồng Kông.
Được.
Các anh quay về Hồng Kông, tôi có hai việc cho hai anh làm đây. Lục Thiếu Hoa mỉm cười, trầm ngâm một lát nói. Chuyện thứ nhất, sau khi trở về Hồng Kông, hai người hãy giúp tôi đi đăng ký thành lập một công ty bất động sản. Tôi đã kêu Phượng Hoàng bảo lãnh. Việc thứ hai nữa, đó là điều tra về thị trường bất động sản Hồng Kông. Sang năm, tôi bắt đầu tấn công thị trường bất động sản Hồng Kông. Lục Thiếu Hoa đã muốn tham gia vào thị trường bất động sản từ lâu, chẳng qua là do suốt cả năm nay phải chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng chứng khoán nên mới không có thời gian. Ngoài việc không có thời gian, còn nguyên nhân quan trọng hơn đó chính là tài chính vẫn chưa đủ để tham gia. Trở lại nơi quen thuộc làm những công việc mình yêu thích, Hà Thừa Ích và Lâm Tề Toàn trong lòng hiển nhiên rất vui, nên Lục Thiếu Hoa vừa mới nói xong, cả hai người không hẹn mà cùng gật đầu tỏ ý không vấn đề gì. Trên lầu 2, Lục Thiếu Hoa và Hà Thượng Lích mấy người cùng nói chuyện suốt 1 giờ đồng hồ. Nhìn thời gian cũng tương đối, Lục Thiếu Hoa mới trở lại lầu 1. Vừa bước xuống lầu 1, Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh cả ba người vẫn còn đang hàn huyên. Dường như là đang hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Khu, khu. Lục Thiếu Hoa cũng là bất đắc dĩ, hắn còn có một số chuyện cần an bài nên mới làm bộ ho khan để cắt ngang câu chuyện của họ. Ho khan vậy quả thật là hiệu quả. Cả ba người không hẹn. Ngừng chuyện cho hướng tầm mắt đến người vừa đến, Lục Thiếu Hoa. Được rồi. Các người còn có dư giả thời gian hàn huyên sau này. Hiện tại, tôi còn có một việc cuối cùng muốn sắp xếp. Nói xong, Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, nhìn thoáng qua Lý Vân Thanh nói. Vân Thanh, lần này anh chỉ huy một tổ công tác, về việc tổ có bao nhiêu người thì hãy bàn bạc cùng Lý Tiên Sinh nhé. Đối với Lý Vân Thanh, Lục Thiếu Hoa cũng đã biết đến. Ý cũng là du học sinh Nhật Bản nên căn bản không cần nói hiểu về phương thức làm việc tại Nhật Bản nữa. Lý Vân Thanh cũng không đốc. Ngay từ lúc ở Hồng Kông, Ý đã cố gắng lấy được sự tín nhiệm của Lục Thiếu Hoa, Ý biết bên này nhất định có đại sự, và lại, lần đại sự này Ý có thể có cơ hội làm chỉ huy của một nhóm người. Làm người chỉ huy, đúng là điều Ý mong muốn, vì thế mà Ý kích động gật đầu. Về sở giao dịch chứng khoán, Lưu Minh Trương sẽ quản lý sở giao dịch chứng khoán ở Tokyo. Còn hai sở giao dịch chứng khoán còn lại, các người tự ý lựa chọn. Việc phân công bố trí này Lục Thiếu Hoa đã sớm nghĩ từ lâu, bởi vì sở giao dịch chứng khoán Tokyo mới là trọng tâm, tương lai cũng là nơi kiếm nhiều tiền nhất, nên hắn mới dẫn theo Lưu Minh Trương cùng một nhóm người từ Hồng Kông đến. Dù sao nhóm người này cũng đã đi theo Lưu Minh Trương từ lâu, có điều còn phải xem xét người có thể tín nhiệm được. Lục Thiếu Hoa vừa nói xong, Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh liếc nhìn nhau một cái, đồng thời chuyển tầm mắt đến Lục Thiếu Hoa. Gật gật đầu tỏ vẻ họ đã biết an bài như thế nào rồi. Nếu chính bọn họ sắp xếp thì Lục Thiếu Hoa không nói nhiều. Tay hắn để vào trong túi, như đang tìm cái gì đó. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 130, trước đại chiến. 2. Lục Thiếu Hoa cho tay vào túi sách, không lâu, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đưa cho Lưu Minh Trương ngồi bên cạnh. Kỳ thật, tờ giấy này bên trong viết tên một số công ty. Tất cả những công ty này đều là những công ty đã có danh tiếng trên trường quốc tế. Trong đó có các tập đoàn nổi tiếng như Sony, Panasonic. Những tập đoàn này cũng chính là mục tiêu mà Lục Thiếu Hoa nhằm vào. Lưu Minh Trương nhận tờ giấy nhìn nhìn, rồi đưa cho Lý Vân Thanh, Lý Vân Thanh xem rồi lại chuyển qua chỗ Lý Tông Ân. Vòng qua ba người cuối cùng lại tới tay Lục Thiếu Hoa. Tên công ty trên tờ giấy này là tối hôm qua tôi viết ra, đây cũng chính là mục tiêu chủ yếu của chúng ta lần này. Không sai, danh sách này chính là Lục Thiếu Hoa trong thư phòng viết ra tối hôm qua. Đừng chỉ nhìn vào vài cái tên công ty đơn giản, quả thật nó đã tiêu phí không ít tâm lực của Lục Thiếu Hoa. Có mấy công ty nổi danh còn tìm được dễ dàng, còn có mấy công ty không có tiếng tăm, tìm kiếm chẳng dễ dàng gì. Đối với người sinh ra tại Nhật Bản như Lý Tông Anh hay từng du học tại Nhật Bản như Lưu Minh Trường, Lý Vân Thanh mà nói, các tên công ty này tự nhiên quá rõ ràng, bởi vì các công ty này ít nhiều đều có danh tiếng rồi. Vì vậy ba người bọn họ chỉ nhìn thoáng qua đã ghi nhớ trong lòng. Mục tiêu của chúng ta lần này không chỉ có những công ty này. Ngoài ra còn một vài công ty đang có danh tiếng trên thị trường, danh sách này sẽ được cập nhật bởi Lý Tiên Sinh. Nói xong, Lục Thiếu Hoa nhìn Lý Tông Ân, ý hỏi danh sách đã thu thập thế nào. Ngay sau đó, Lý Tông Ân đưa tay vào túi áo, cũng lôi ra một tờ giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa. Danh sách này Lý gia phải đưa sớm cho Lục Thiếu Hoa, nhưng do hàn huyên với Lý Vân Thanh mà quên mất. Nếu Lục Thiếu Hoa không nhắc tới, không chừng Lý Tông Ân cũng quên mất. Trên tờ giấy này nội dung cũng giống với tờ giấy của Lục Thiếu Hoa đó là tên một vài công ty. Chỉ khác là Lục Thiếu Hoa chỉ viết tên của mấy người, còn tờ giấy này viết tràn nguyên một tờ, ít nhất cũng phải có 20, 30 công ty. Nhìn một số tên công ty quen thuộc, Lục Thiếu Hoa âm thầm nhớ trong lòng, một số tên xa lạ thì để sau. Nhìn hơn 10 phân chung, Lục Thiếu Hoa đem tờ giấy đặt trên bàn, vẫy vẫy tay khiến cả ba người Lưu Minh Trương xuống đầu lại gần. Có bút không?
Có.
Lưu Minh Trương đáp, liền lấy bút trong túi đưa tới.
Cái này, cái này.
Lục Thiếu Hoa đánh dấu ngoắc ở từng tên công ty. Các công ty này tất cả đều là mục tiêu lần này, các anh phải nhớ kỹ đấy. Lục Thiếu Hoa vẽ vẽ vài giây, Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh cùng Lý Tông Ân, ba người đồng thời gật gật đầu tỏ vẻ đã nhớ kỹ. Đối với những người môi giới chứng khoán như họ mà nói, không có gì là không nhớ được, cho nên không cần vài giây, họ đã nhớ kỹ rồi. Xem xong danh sách, Lưu Minh Trương liền nhíu mày, trong đầu liền xuất hiện một nghi vấn. Với hiểu biết của y về Lục Thiếu Hoa, đầu tư lớn vào thị trường chứng khoán mới là tính cách của Lục Thiếu Hoa, nhưng theo tình huống này thì Lục Thiếu Hoa không chuẩn bị đầu tư lớn, chỉ là muốn chỉ số cổ phiếu. Kỳ thật khi bắt đầu thu thập danh sách các công ty này, có vẻ Lục Thiếu Hoa đã không có ý định tham khảo để đẩy giá cổ phiếu lên, mà đơn thuần lựa chọn theo chỉ số cổ phiếu. Lúc đó Lưu Minh Trương không nghĩ nhiều đến vấn đề đó. Quả nhiên, khi Lưu Minh Trương vừa mới thắc mắc, chưa kịp nói ra, Lục Thiếu Hoa liền giải đáp. Lần này, chúng ta chỉ đầu tư cổ phiếu, ngày mốt mới bắt đầu hành động.
Ồ!
Thiếu Hoa, lần này chúng ta không đẩy giá cổ phiếu lên nữa sao? Lưu Minh Trương không kiềm được liền hỏi.
Không, chỉ đầu tư cổ phiếu thôi.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, sao hắn lại không biết nghi vấn trong lòng Lưu Minh Trương cho được. Sự kiện ngày thứ hai đen tối ấy khiến Lưu Minh Trương cho rằng lần này cũng sẽ như vậy là lẽ bình thường.
Đúng rồi Minh Trương, tôi nói anh chú ý quỹ quả tùng phần, hiện tại bọn họ có động tĩnh gì không?
Chú ý đến quỹ quả tùng phần, Lục Thiếu Hoa đã sớm dặn dò Lưu Minh Trương lưu ý nhất cử nhất động. Đối với lời dặn dò của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương hiển nhiên không dám lơi là, toàn lực thu thập tin tức hoạt động của quỹ này. Đến giữa tháng 8 thì cũng thu thập được tin tức. Nói đến quỹ quả tùng phần, Lưu Minh Trương vẻ mặt nghiêm túc.
Ừ,
đã có được một số tin tức. Bọn họ giống như sắp ra tay tại Nhật Bản, tuy nhiên bọn họ hành động như thế nào thì tôi không tra được. Đối với rót giờ số rổ, Lục Thiếu Hoa chỉ có một chỉ thị. Chặt chẽ giám sát mọi hành động của họ.
Tôi biết rồi.
Lưu Minh Trương tuy rằng không biết nguyên nhân khiến Lục Thiếu Hoa coi trọng công ty có quỹ quả tùn phần như vậy, nhưng y biết Lục Thiếu Hoa luôn luôn đúng.
Tốt lắm, anh chỉ cần chú ý đến nó là được.
Không nhất thiết phải dồn toàn bộ tinh lực vào đó. Lục Thiếu Hoa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lưu Minh Trương như vậy thấy không thể không nhắc nhở. Mục tiêu chủ yếu của anh là thị trường chứng khoán đấy. Nói xong, Lục Thiếu Hoa cũng không chờ Lưu Minh Trương tiếp lời, lại mở miệng tiếp.
Tôi phân bổ vốn lại một chút.
800 triệu cho Lưu Minh Trương lo liệu, còn lại 700 triệu chia đều cho hai vị Vân Thanh và Lý Tiên Sinh.
Được.
Cả ba đồng thanh.
Ừ.
Cứ vậy đi.
Còn một ngày mai nghỉ ngơi.
Vậy ngày mai, Lý Tiên Sinh dẫn Vân Thanh đi giới thiệu và bàn giao công việc đi.
Nói xong, Lục Thiếu Hoa đứng dậy.
Mọi người cũng tự hiểu là mọi việc đã bố trí xong xuôi.
Cuối cùng tôi đặc biệt lưu ý các anh, ngàn lần, vạn lần nhất quyết không được phép để người môi giới chứng khoán gặp nhau và biết được đối phương.
Được rồi, giải tán.
Ba bạn học các anh cũng nên hàn huyên vui chơi đi.
À, cuối cùng cũng được chơi rồi.
Ha ha.
Lưu Minh Trương họa theo nhảy dựng lên.
Y đi theo Lục Thiếu Hoa thời gian dài nhất. Cũng là người biết rõ Lục Thiếu Hoa nhất cho nên mới dám trước mặt Lục Thiếu Hoa biểu hiện như vậy.
Lý Vân Thanh và Lý Tông Anh bọn họ đều không dám làm như vậy.
Lục Thiếu Hoa còn có thể nói gì được.
Bộ dạng của Lưu Minh Trương giống như đứa trẻ, cũng chẳng thể mắng cái bộ dạng đấy được.
Có mắng cũng chẳng nên lời, hắn chỉ có thể lắc đầu cười khổ tránh đi cho ba người bọn họ hàn huyên.
Lục Thiếu Hoa đi khỏi một lúc, cả bọn Lưu Minh Trương cũng rời đi.
Lục Thiếu Hoa bên trong cũng không hay biết. Chỉ nghe thấy tiếng ô tô khởi động rồi không thấy bóng dáng ba người đâu cả.
Hai ngày trôi qua trong đánh, hôm nay, ngày 4 tháng 9, Lưu Minh Trương và Lý Vân Thanh cùng Lý Tông Ân đều tụ tập trong đại sảnh khu biệt thự.
Ba người hăm he, kích động nói không nên lời.
Bọn họ cùng biết hôm nay chính là ngày bắt đầu hành động.
Chỉ có điều còn phải đợi chỉ thị của Lục Thiếu Hoa nữa.
Muốn có được chỉ thị, bọn họ cũng không biết phải chạy đi đâu.
Ha ha, vậy là tốt rồi.
Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Vỗ vỗ bả vai ba người bọn họ.
Không cần kích động vậy.
Kế tiếp cần phải kính nhờ tới các anh.
Là ông chủ mà có thể nói ra một câu kính nhờ, quả thật không dễ dàng gì.
Vậy mà Lục Thiếu Hoa đã nói ra.
Điều này khiến cả bọn Lưu Minh Trương, cả ba người cảm động trong lòng, trong đầu chỉ còn duy nhất một tâm nguyện.
Nhất định dốc toàn lực làm tốt.
Đúng vậy.
Đôi khi đối đãi tốt với cấp dưới đúng lúc đúng chỗ có thể khiến người ta liều mạng vì mình.
Có khi chỉ cần một câu nói vô cùng đơn giản.
Tốt lắm, kế tiếp, tôi tuyên bố.
Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 131, đưa vốn vào thị trường. Tốt lắm, tôi tuyên bố, bắt đầu hành động. Ha ha, cuối cùng cũng bắt đầu rồi, cuối cùng cũng bắt đầu rồi. Lưu Minh Trương tay nắm chặt. Ý đã đợi thời khắc này 4 tháng rồi, không, chuẩn xác mà nói ý đã đợi thời khắc này 2 năm. Từ sau trải nghiệm ngày thứ 2 đen tối, không lúc nào là ý không nghĩ đến việc có thể tái diễn sự kiện này một lần nữa. Cảm giác này thực sự rất phấn khích. Theo trí nhớ của hắn, thị trường chứng khoán Nhật Bản toàn bộ đều tăng lên, mà tháng 9 chính là tháng khởi đầu giai đoạn điên cuồng. Cho nên Lục Thiếu Hoa chọn tháng 9 bắt đầu ra tay, việc này khiến hắn có thể bỏ tiền ít mà thu được nhiều tiền hơn. Dù sao mua vào với giá càng thấp thì lợi nhuận thu được càng nhiều. Một chỉ thị của Lục Thiếu Hoa cũng có nghĩa là khai hỏa cho một trận chiến. Đúng vậy, đây chính là một cuộc chiến, trận chiến trong thị trường chứng khoán. Trong trận chiến này, Lục Thiếu Hoa cùng đóng vai là kẻ xâm chiến, cùng là người bảo hộ. Hắn sắm vai kẻ chiếm đoạt, một kẻ chiếm đoạt của cải đứng sau màn để tước đoạt của cải của những nhà giàu Nhật Bản. Lục Thiếu Hoa không rõ khủng hoảng chứng khoán lần này hắn có thể kiếm được bao nhiêu lợi nhuận. Nhưng hắn biết, hơn 1,5 tỷ được rót vào, lợi nhuận thu về sẽ không thấp hơn 10 tỷ. Lịch sử ghi nhận lần khủng hoảng chứng khoán này, Nhật Bản tổn thất hơn 200 tỷ. Vậy hơn 200 tỷ này đi đâu? Còn không phải là bị bọn đầu cơ tài chính cắt xén rồi chia chác cho nhau đó sao? Lần này Lục Thiếu Hoa đến đây, tái tạo lại cơn rung chuyển thị trường chứng khoán, hắn có khả năng phân chia lại khối bánh gà tô làm mấy phần. Điều này phải chờ sau khi kết thúc lần khủng hoảng này thì mới biết được. Đế quốc kinh tế, cho tôi thời gian vài tháng, ta sẽ cho các ngươi trở về xuất phát điểm. Bọn Lưu Minh Trương đều đã phân công nhau đi làm việc. Lục Thiếu Hoa ngồi một mình trong đại sảnh, trong lòng thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Ngày xưa Lang Bạt Kiếm sống ở Thâm Quyến mười mấy năm đã tôi luyện cho hắn có được trạng thái tâm lý tốt. Nhưng lúc này, trong lòng hắn không kìm nổi kích động, liền đứng dậy, bởi vì hắn biết, qua mấy tháng mà lợi nhuận ước tính thu được 10 tỷ, hoặc tính đến vài trăm triệu đô la. Quả thật trước đây không thể so sánh. Không, không thể nói là không thể so sánh, chuẩn xác hơn mà nói, đến số lẻ thôi cũng không so được. Đương nhiên nếu lần này lịch sử sẽ tái diễn. Nói cách khác nếu lịch sử không thay đổi thì hết thảy những thứ đó sẽ trở thành sự thật. Nhưng lịch sử có thật sẽ không thay đổi. Hô! Bàn tay nắm chặt, hắn thì thào tự nói. Nếu ông trời cho mình một cơ hội nữa, thì bắt đầu từ thời khắc này. Kể từ khi tái sinh đến nay, đến lúc thuyết phục Lục Gia Diệu vận chuyển hoa quả đến Thâm Quyến bán, lại đến việc dùng tiền của Lục Gia Diệu cho chiến dịch ngày thứ 2 đen tối đã kiếm được khoản lợi nhuận đầu tiên. Sau đó lại thu mua nhà máy sản xuất đồ gia dụng, mượn cớ xuất khẩu để buôn lậu kiếm được khoản lợi nhuận thứ hai. Lần này lại sử dụng mánh khóe, đầu cơ thị trường chứng khoán. Tất cả thật không dễ dàng gì. Lượng vốn lớn đưa vào thị trường, giống như đánh vào tâm điểm thị trường chứng khoán điên cuồng, khiến giá cổ phiếu tăng cao. Đặc biệt, Lục Thiếu Hoa lại càng đẩy mạnh để đạt được mục tiêu, nên giá cổ phiếu tăng lên mạnh hơn so với bình thường nhiều. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi bắt đầu hành động. Hàng ngày Lưu Minh Trương đều trở lại biệt thự báo cáo tình hình sau khi kết thúc các phiên giao dịch cuối ngày tại thị trường chứng khoán. Không còn cách nào khác, chính Lục Thiếu Hoa đã yêu cầu như vậy. Nguyên nhân là do Lục Thiếu Hoa tuy có thể xem qua TV nhưng lại không hiểu tiếng Nhật, do vậy chỉ có thể nhờ Lưu Minh Trương trở về trực tiếp báo cáo. Hôm nay, Lưu Minh Trương đợi đến tối mới trở lại biệt thự. Vừa vào đến cửa liền lôi một văn kiện trong tập công văn đưa cho Lục Thiếu Hoa xem. Đây là kết quả của 10 ngày gần đây. Lục Thiếu Hoa thuận tay cầm lấy, ra hiệu cho Lưu Minh Trương ngồi xuống, bản thân bắt đầu xem phần văn kiện. Suốt 15 trang giấy đều tràn lan các con số ghi lại số liệu trong 5 ngày vừa rồi tại thị trường chứng khoán. Thời gian thấm thoát trôi qua, nháy mắt đã qua nửa giờ đồng hồ. Lục Thiếu Hoa nửa giờ đã xem xong cả 15 trang giấy. Hít một hơi, ngẩng đầu liếc nhìn Lưu Minh Trương, thản nhiên hỏi. Tất cả vốn đều dồn hết vào thị trường rồi sao? Ừ. Lưu Minh Trương gật đầu. Vốn dĩ Lưu Minh Trương có thể trong vài ngày dốc luôn số vốn 800 triệu vào thị trường chứng khoán, nhưng do lo ngại đột nhiên đổ vốn như vậy sẽ gây chú ý nên chỉ có thể từ từ rót vốn. Điều này cũng là do Lục Thiếu Hoa chỉ bảo. Sở giao dịch chứng khoán Tokyo là vậy. Lý Thanh Vân và Lý Tông Ân phải dẫn dắt một nhóm người nữa cũng là vì vậy. Tuy rằng vốn trong tay họ không nhiều, nhưng Lục Thiếu Hoa cũng là để phòng rủi ro nên dùng biện pháp này. Để văn kiện xuống bàn, day day mắt, hắn mở miệng. Hiện tại đã đưa hơn 15 tỷ tiền vốn đổ vào thị trường chứng khoán rồi. Việc bây giờ các anh cần phải làm đó là chờ đợi. Mỗi ngày đều phải chú ý đến tình hình bên trong thị trường chứng khoán. Điều này anh biết. Nhưng, Lưu Minh Trương nói nửa chừng bỗng ngưng lại. Đã nói thì nói luôn đi. Đừng có ấp a ấp úng. Lục Thiếu Hoa nhíu mày nói. Ừ là anh cảm thấy hiện tại Nhật Bản, dù là thị trường chứng khoán hay là bất động sản đều không ổn định. Anh sợ tình hình như vậy sẽ không kiên trì được lâu. Lưu Minh Trương có chút lo lắng nói. Ha ha. Điểm ấy thì anh có thể yên tâm. Đến thời điểm em tự khắc sẽ nói cho anh hay. Hiện tại xem chừng người Nhật Bản đang điên cuồng. Kiên trì thời gian mấy tháng không có vấn đề gì, tối thiểu có thể duy trì qua năm 1989 cũng không thành vấn đề. Nếu lịch sử không thay đổi, thị trường chứng khoán Nhật Bản đến năm 1990, thiên niên kỷ mới, sẽ hạ như điên. Vì vậy mà Lục Thiếu Hoa mới dám nói những lời này. Đối với lời nói của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương tin tưởng 100%. Anh an tâm rồi. Hề hề. Ha ha. Em xem chính là anh nên lo cho mấy trăm vạn kia đi. Lục Thiếu Hoa nói giỡn. À. Anh đều đã nhìn ra hết rồi. Lưu Minh Trương làm bộ mặt không thể tin nổi nói. Lục Thiếu Hoa liếc Lưu Minh Trương một cái. Ở chung lâu như vậy, Lưu Minh Trương là người như thế nào dĩ nhiên là hắn biết. Tuy nhiên công ty đã đầu tư hơn 15 tỷ, như vậy Lục Thiếu Hoa đã dắt lưng 10 tỷ đô la. Lưu Minh Trương bắt đầu làm việc bên Lục Thiếu Hoa từ năm 1987, nếu nói không lo lắng là giả. Về phần y thì, mấy trăm vạn của y cũng không thực lo lắng như vậy. Bởi vì y luôn tin rằng với tài trí của y thì kiếm mấy trăm vạn cũng không phải là việc gì khó khăn. Lưu Minh Trương bận rộn hơn 10 ngày nay, Lục Thiếu Hoa cũng không vội chuyện trò với y, mà để y đi nghỉ ngơi trước. Hắn một mình ngồi lại ở đại sảnh, hai mắt khép hở, trong đầu hồi tưởng hết thảy khoảng thời gian này. Từ 5 ngày trước, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân đều thường xuyên gọi điện đến, nói đã đầu tư toàn bộ vốn vào thị trường. Hai ngày trước Lưu Minh Trương cũng đã đầu tư vốn. Thời gian tiếp theo chính là chờ đợi, chờ cho đến lúc cuối năm giá cổ phiếu lên cao chính là thời điểm hắn ra tay. Không biết lần này ra tay có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Mấy trăm triệu? Mấy tỷ? Lục Thiếu Hoa cũng chỉ có thể mong đợi. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 132, tin tức. Không những Lục Thiếu Hoa kỳ vọng lần này khủng hoảng có thể mang lại được nhiều tiền, Lưu Minh Trương càng kỳ vọng có thể xuất hiện tình huống ngày thứ 2 đen tối, lợi nhuận sẽ tăng trưởng gấp 10 lần. Toàn bộ vốn đã đầu tư vào thị trường chứng khoán, nên Lưu Minh Trương cũng dành nhiều, chỉ dặn dò cấp dưới tỉ mỉ, chờ báo cáo vào cuối ngày. Ghi chép số liệu, y lại đem số liệu thu thập và tổng hợp lại, báo cáo lên Lục Thiếu Hoa. Nhàn rỗi quá khiến Lưu Minh Trương có nhiều động lực đi dò la tin tức bên ngoài. Thời điểm kề cận tháng 10, Lưu Minh Trương đã thu thập được tin những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế không ngừng đánh vào Nhật Bản, hơn nữa lại rất mạnh mẽ. Biết tin, Lưu Minh Trương liền lập tức báo lại cho Lục Thiếu Hoa. Nghe được tin này, Lục Thiếu Hoa không một chút ngạc nhiên. Theo trí nhớ của hắn, chính những kẻ đầu cơ tài chính dở trò quỷ sau lưng mới đem thị trường chứng khoán Nhật Bản đẩy lên một. Lại một, không. Không thể nói hoàn toàn là do bọn họ dở trò quỷ, bọn họ chỉ đóng vai trò một phần, nguyên nhân chính là do chính sách của chính phủ Nhật Bản có vấn đề, còn có người chơi cổ phiếu điên cuồng quá mức. Thiếu Hoa, anh cảm thấy những người này đến mang lại điều không lành. Như thế có ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta không? Lưu Minh Trương có chút lo lắng hỏi. Lưu Minh Trương lo lắng là có nguyên nhân, hiện tại toàn bộ vốn đều mua lúc cổ phiếu lên cao, nếu những kẻ đầu cơ tài chính cũng mua vào theo. Đến lúc bọn họ ra tay trước, hàng loạt vốn trên thị trường giao dịch cũng có khả năng bị ảnh hưởng. Hoặc nếu bọn họ mua lúc thấp điểm, cố gắng ép giá xuống, cũng sẽ gây ảnh hưởng. Ha ha! Yên tâm đi, em đã dự liệu hết rồi, cho dù bọn họ có nhiều người, vốn nhiều, mặc cho bọn chúng có làm gì cũng không ảnh hưởng đến chúng ta. Lục Thiếu Hoa cười, đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản hắn hiểu biết rất rõ, cho dù là thợ săn cũng đấu không lại hồ ly. Tôn Ngộ Không dũng mãnh cũng không chạy ra khỏi bàn tay của Phật Tổ Như Lai. Vì vậy, hiện tại Lục Thiếu Hoa như thể là đang dùng hết giác quan để quan sát tất cả, đương nhiên không sợ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, vì đã nắm vững trong lòng bàn tay. Tuy nhiên nhắc tới những kẻ đầu cơ tài chính, trong đầu Lục Thiếu Hoa bỗng lóe lên một tia sáng, trầm tư một lát, trên mặt hắn bỗng lộ ra một điệu cười kỳ dị, nếu đứa nhỏ yếu tim mà nhìn thấy chắc sẽ sợ nổi da gà. Ha ha. Đúng vậy, hắn mỉm cười, không chỉ kỳ dị mà còn vô cùng gian trá. Ngay khi tia sáng hiện lên trong nháy mắt, một kế hoạch mỗi một giây 180 km vọt vào đại não của hắn. Hắn nghĩ tới một kế hoạch có thể khiến kẻ đầu cơ ngậm đắng nuốt cay. Em cười gì vậy? Lưu Minh Trương nhìn Lục Thiếu Hoa cười đến méo cả mặt, không kìm nổi đành phải hỏi. Ha ha! Lục Thiếu Hoa mặt tràn đầy tự tin ha ha, những nhà tài chính phương Tây đều đã nhìn thấy máu trên đầu cá sấu, thừa dịp này chúng ta có thể cho bọn họ nếm một chút lỗ. Thật sao? Có phải em có cách gì không? Lưu Minh Trương nghe vậy cũng kích động. Đối với Lưu Minh Trương mà nói, những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế kia, mỗi kẻ đều là cao thủ của cao thủ, nếu có thể đánh bại được những cao thủ này, chẳng những có thể làm cho mình thỏa mãn một chút hư vinh, mà về sau nhìn thấy ai cũng có thể xưng đại gia. Bọn đầu cơ đều thua dưới tên thủ hạ Lưu Minh Trương này, ha ha ha, nghĩ đến đây, vẻ mặt y trông đợi nhìn Lục Thiếu Hoa. Nói đi, có kế hoạch gì? Lục Thiếu Hoa nhìn Lưu Minh Trương như vậy liền đắc ý, cố nhịn không cười sảng sặc, nhìn y vây vây tay. Lưu Minh Trương rất tò mò ghé thai lại. Chỉ nghe Lục Thiếu Hoa khe khẽ hề hà nói. Thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe được vài chữ ấy, Lưu Minh Trương dường như tức vỡ bong bóng, y biết, y lại trúng kế, lần trước cũng bị Lục Thiếu Hoa dùng kế này, lần này không ngờ vẫn mắc mưu, y chỉ có thể thầm mắng chính mình quá sốt ruột, khiến Lục Thiếu Hoa lại đùa giỡn y thêm một lần nữa, vô duyên vô cớ lại làm cho trò tiêu khiển cho người ta. Không biết là danh nhân nào đã nói, thời gian trôi lâu như là nước máy, khi bạn quay đầu lại phát hiện ra vòi nước chưa được vặn chặt, mới mắng to một tiếng, thật là lãng phí nước. Chính vì vậy đến lúc Lục Thiếu Hoa phản ứng thì đã qua tháng 9 rồi. Trong một tháng này, thị trường chứng khoán luân phiên tăng giá, làm cho tất cả những người môi giới luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn, giống như cắt tiết gà vậy. Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh cũng vậy, mỗi lần gọi điện báo cho Lục Thiếu Hoa, câu đầu tiên nói luôn, tăng, lại tăng bao nhiêu? Bấy nhiêu? Đối với những lời này, Lục Thiếu Hoa chẳng buồn đáp lại, chỉ cười cười đầy ẩn ý, sau khi nói chuyện trong điện thoại hai câu, trước khi cúp máy nói một câu. Kiên nhẫn chờ đợi. Cũng như Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh, Lưu Minh Trương mặc dù cũng rất kích động, nhưng lại nhiều lo lắng. Tuy rằng rất tin tưởng Lục Thiếu Hoa, nhưng tự nhiên lại chống lại rất nhiều kẻ đầu cơ tài chính quốc tế, lại thêm lúc này Nhật Bản điên cuồng, không thể không khiến y lo lắng. Lưu Minh Trương lo lắng cũng có nhắc với Lục Thiếu Hoa, nhưng Lục Thiếu Hoa lại như trước tươi cười, cũng không nói gì thêm, làm cho Lưu Minh Trương sởn tóc gáy. Lục Thiếu Hoa chỉ vô vô bờ vai y nói. HTTP.N Anh phải tin chính phủ Nhật Bản, phải tin vào dân chơi chứng khoán Nhật Bản. Lưu Minh Trương còn có thể nói được gì, chỉ có thể lắc đầu cười trừ, trong lòng thầm an ủi chính mình, nghe Lục Thiếu Hoa là đúng không bao giờ sai. Tháng 11 năm 1989 là một tháng không bình thường, đặc biệt đối với Nhật Bản mà nói, đây lại càng không phải một tháng bình thường. Vì đây là tháng cổ phiếu điên cuồng tăng giá, rất nhiều công ty và người mua cũng bởi vì giá cổ phiếu tăng lên mà nước lên thì thuyền lên, người người đều đứng vào đội ngũ phú hào. Giá cổ phiếu tăng lên, Lục Thiếu Hoa làm những người môi giới chứng khoán vô cùng kích động, bởi vì căn cứ vào quyết định hợp đồng đã ký trước kia, hắn kiếm được càng nhiều, bọn họ cũng được chia càng nhiều. Người môi giới chứng khoán là bởi vì có thể được chia nhiều nên mới nóng lòng, còn Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hai người này không chỉ nóng lòng, bọn họ làm người điều khiển, chỉ huy một đội ngũ hành động, tuy rằng là làm theo lời chỉ bảo của Lục Thiếu Hoa nhưng bọn họ cũng không khỏi tự hào, còn có Giang Sơn Gạn Đục Khơi trong lời văn trước đây cho họ cảm giác có thành tích. Đương nhiên cũng có lý do để bọn họ tự hào, người khác phải phấn đấu nhiều năm mới có cơ hội làm chỉ huy, nhưng bọn họ tuổi còn trẻ, vừa mới ra trường không bao lâu lại được làm chỉ huy, và lại làm việc với vài tỷ đô la. Ai nói bọn họ không hùng mạnh? Nhưng người khổng lồ hùng mạnh luôn đứng trên vai những người khổng lồ khác, người khổng lồ của bọn họ chính là Lục Thiếu Hoa. Bọn họ có được cơ hội như vậy là do ai mang lại, điều này không cần hỏi cũng biết câu trả lời, là Lục Thiếu Hoa, cho nên trong lòng họ đều rất cảm kích. Cảm kích Lục Thiếu Hoa vì đã cho họ một cơ hội tốt, đồng thời cũng cảm kích Lục Thiếu Hoa đã tín nhiệm họ. Mọi người thường nói, ơn nhỏ như giọt nước có chết cũng báo đáp, huống hồ ơn của Lục Thiếu Hoa lớn như vậy, Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân đương nhiên là muốn báo đáp Lục Thiếu Hoa, mà bọn họ phải báo đáp như thế nào? Cũng chỉ có thể cố gắng gấp bội để báo đáp Lục Thiếu Hoa cho dù là cơ hội hay là vật chất. Cái gì gọi là vật chất? Ở mọi thời đại vật chất chính là tiền bạc. Tiền bạc chính là tiêu chuẩn cân nhắc một người. Lục Thiếu Hoa cho bọn họ mức lương cao nhất trong giới chứng khoán, tiền lương cao cũng chỉ là một phần, bên ngoài ăn còn ăn chia, lần này đi, bọn họ ít nhất cũng được chia mấy triệu đô la Mỹ. Nhưng không đơn giản chỉ có tiền bạc như vậy, Lục Thiếu Hoa cho bọn họ một thứ không thể mua được bên ngoài đó là sự tin tưởng, dùng tuổi trẻ chiến thắng hết thể ý chí chiến đấu. Đối với Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hai người đang cố gắng gấp bội vì mong muốn báo đáp ân huệ, Lục Thiếu Hoa hoàn toàn không hề hay biết. Lúc này hắn đang dẫn theo ẹn bèn trịa rổ đã đi dạo ở đầu đường Tokyo, không thể nói là Lục Thiếu Hoa dẫn ẹn bèn trịa rổ đã, trái lại, là ẹn bèn trịa rổ đã dẫn Lục Thiếu Hoa. Vốn Lục Thiếu Hoa sống chết không chịu đi cùng ẹn bèn trịa rổ đã đi dạo phố, nhưng còn cách nào khác đâu, cô chạy đến biệt thự của Lục Thiếu Hoa, vừa khóc vừa làm ổn, thỉnh thoảng còn tự ý hôn môi, khiến cho Lục Thiếu Hoa không đi cũng không được. Trịa rổ đã, lần này cô muốn mua cái gì thì mua, muốn đi dạo bao lâu cũng được, nhưng chỉ một lần này thôi. Mấy ngày nữa tôi bận, không có thời gian đưa cậu đi dạo phố. Quả thật Lục Thiếu Hoa nói không sai, hiện tại đã là cuối tháng 11, chuẩn bị bước sang tháng 12, tới tháng 12 hắn sẽ bắt đầu bận rộn. Thứ hôm nay tôi đi dạo đủ rồi. Enpenchiro đã mất hứng, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng xem Lục Thiếu Hoa nói thật, biết là hắn sẽ không lừa cô.
Tùy cậu.
Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, cất bước đi theo sau cô. Đi dạo cả buổi sáng tận 2 tiếng đồng hồ, Enpenchiro đã thấy không đi nổi nữa, lúc này mới đòi Lục Thiếu Hoa đưa về. Trở lại biệt thự, đã điểm 2 giờ. Lục Thiếu Hoa vừa mới bước vào cửa, Lưu Minh Trương liền xông tới như bị lửa cháy vào mông.
Em đi đâu vậy, anh đang muốn chết đây.
Hạ hạ. Có chuyện gì ngồi xuống từ từ nói.
Lục Thiếu Hoa bộ dạng bình thản nhiên nói.
Hay. Lưu Minh Trương nhìn bộ dạng Lục Thiếu Hoa như vậy, thở dài.
Thật là hoàng đế không lo thì thái giám lo gì, sờ sờ mũi đành ngồi xuống.
Nói đi chuyện gì làm anh vội như vậy.
Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản.
Chương 133, quan sát động tĩnh. Lục Thiếu Hoa bước vào cửa thấy sắc mặt Lưu Minh Trương như vậy, biết chắc chắn là có việc gấp, bằng không ý sẽ không lộ vẻ nghiêm trọng như vậy. Hắn muốn y bất kích động là để y bình tĩnh hòa nhãm mà nói tiếp, nhìn vào trạng thái hiện tại của y bây giờ, cho dù là có việc gấp cũng không biểu đạt được rõ ràng.
A.
Lưu Minh Trương hô lớn là để chính mình tỉnh táo lại, hồi lâu mới mở miệng.
Hôm nay được tin, quỹ quả tủm chuẩn bị thanh khoản.
Đối với việc thanh khoản quỹ, Lục Thiếu Hoa cũng có hiểu biết đại khái, tuy nhiên hắn chỉ biết là cuối tháng 11 đầu tháng 12, cũng không biết đích xác là ngày nào. Ngẫm lại hiện tại sắp đến tháng 12. Lúc này là thời điểm ra tay của George Soros. George Soros và những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế cũng không xem trọng thị trường chứng khoán Nhật Bản, cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản lập tức sẽ biến động, cho nên cuối tháng 11 đầu tháng 12 thanh khoản những cổ phiếu có trong tay. Cũng có một bộ phận những kẻ đầu cơ tài chính mua hạ giá, nhưng thị trường chứng khoán Nhật Bản thật sự sẽ giảm nhanh như vậy sao? Mua giá thấp là kẻ đầu cơ đó đã đánh giá thấp Nhật Bản và trình độ điên cuồng của dân chúng Nhật Bản. Sự điên cuồng đã dẫn địa nhiệt quả là thị trường chứng khoán trong vòng một tháng liên tục tăng lên, mãi cho đến hết năm 1989. Em nghĩ không chỉ là do quỹ quả tủm thanh khoản, rất nhiều kẻ đầu tư tài chính cũng thanh khoản vào lúc này, mua lúc giảm điểm.
Lục Thiếu Hoa vẻ mặt vẫn bình thản nói, giống như bọn họ là bọn họ, không liên quan gì đến chuyện của chúng ta.
Đúng vậy, có một bộ phận người đến trung tuần sẽ ra tay, chỉ có điều số lượng ít, cũng không khiến cho thị trường rung chuyển, giá cổ phiếu vẫn sẽ tăng lên.
Lưu Minh Trương lúc này cũng bình tĩnh lại, nói chuyện giọng điệu cũng khôi phục lại được.
Quả thật Lưu Minh Trương lo lắng, bởi vì kẻ đầu cơ tài chính và quỹ quả tủm sẽ bán tháo một lượng lớn làm thị trường chứng khoán sụt giảm, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Thiếu Hoa. Bán tháo số lượng lớn khiến cổ phiếu hạ giá là bình thường, căn cứ vào trí nhớ của hắn, George Soros và nhóm những kẻ đầu cơ sẽ làm cho thị trường chứng khoán hạ giá, chẳng qua hạ giá ngắn ngủi vài ngày, qua vài ngày, tình thế lại khôi phục lại.
Ha ha.
Không cần quan tâm đến bọn họ bán thì mặc họ, chúng ta bất động.
Lục Thiếu Hoa ha hả cười, hắn không quan tâm đến chuyện đó, hắn chỉ quan tâm đến kết quả, mặc kệ là kẻ đầu cơ tài chính hay là George Soros, quy mô thanh khoản cũng không thay đổi được thị trường chứng khoán đang dâng lên.
Nhưng,
nếu chẳng may,
Lưu Minh Trương Đức Quang nói, nửa ngày cũng không biết phải nói thế nào cho tốt.
Không có nhưng, cũng không có nếu chẳng may.
Lục Thiếu Hoa phất tay ra hiệu cho Lưu Minh Trương không cần nói tiếp.
Chúng ta phải tin tưởng chính phủ Nhật Bản, phải tin tưởng nhân dân Nhật Bản.
Cho dù là kẻ đầu cơ tài chính bán tháo một lượng lớn làm thị trường chứng khoán hạ giá, cũng chỉ qua vài ngày, sau đó chắc chắn sẽ tăng lên.
Lưu Minh Trương không biết phải tin tưởng Lục Thiếu Hoa như thế nào, nhưng hắn đã nói như vậy, ý còn có thể làm gì được nữa, chẳng lẽ phải khuyên Lục Thiếu Hoa bán tháo theo.
Khuyên Lục Thiếu Hoa bán tháo, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, bởi vì 2 năm trước ngày thứ 2 đen tối. Lưu Minh Trương không phải cũng khuyên Lục Thiếu Hoa bán tháo hay sao?
Nhưng kết quả Lục Thiếu Hoa có bán không?
Câu trả lời hiển nhiên là không.
Khuyên cũng không được, Lưu Minh Trương cũng chỉ có thể làm theo lời Lục Thiếu Hoa, án binh bất động, ngồi yên chờ thay đổi.
Ai? Anh ra ngoài xem có tin tức gì mới không?
Vâng.
Lục Thiếu Hoa cười cười, tay ra hiệu cho Lưu Minh Trương đi.
Tuy nhiên ngay khi Lưu Minh Trương vừa mới đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa, Lục Thiếu Hoa liền mở miệng, vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc.
Anh nói cho những người môi giới chứng khoán dưới quyền, bảo bọn họ có thể bán cổ phiếu.
Lục Thiếu Hoa muốn những người môi giới chứng khoán đem chính cổ phiếu của mình bán đi là có mục đích, nếu thị trường chứng khoán hạ giá, trên tay bọn họ cũng có chút tiền, nhìn thị trường chứng khoán hạ giá chắc chắn sẽ không yên lòng, phải xốc lại tinh thần để chuyên tâm làm việc.
Hơn nữa, từ giữa tháng 9 đến nay cũng đã 2 tháng trôi qua, trong 2 tháng này số tiền mà bọn họ đầu tư cũng đã kiếm được không ít, cũng là được thỏa mãn.
Ngoại trừ không để cho bọn họ lo lắng không yên, Lục Thiếu Hoa là sợ bọn họ đến lúc đó bị quăng đi cùng với công ty, không kéo dài được tới lần sau.
lúc này Lục Thiếu Hoa giống như đi trên dây cáp, không cẩn thận sẽ ngã xuống, cho nên, hắn không thể để xảy ra lỗi gì.
Tốt, anh sẽ thông báo để bọn họ bỏ đi.
Lưu Minh Trương gật gật đầu nói.
Vâng, anh đi đi.
Lưu Minh Trương đi rồi Lục Thiếu Hoa cầm lấy điện thoại bấm một dãy số, không quá lâu, điện thoại được kết nối.
Alo?
Ai đấy?
Điện thoại nghe tiếng Lý Vân Thanh.
Là tôi, mấy ngày nay thị trường chứng khoán sẽ xuất hiện tình huống hạ giá, mọi người không cần động tĩnh gì, cứ ngồi yên chờ biến động, đến thời điểm hành động, tôi tự khắc thông báo cho mọi người.
Lục Thiếu Hoa ra mệnh lệnh qua ống nghe điện thoại.
Được, tôi biết nên làm thế nào.
Ừ. Cứ như vậy đi.
Lục Thiếu Hoa nói xong liền gác điện thoại.
Gác máy, Lục Thiếu Hoa lại rút ra gọi, chờ điện thoại kết nối, rồi lặp lại một lần nữa những điều vừa nói, sau đó lại gác máy, tựa vào sa lông nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vốn Lục Thiếu Hoa cũng không định gọi điện, bởi vì hắn biết Lý Vân Thanh và Lý Tông Ân nếu không có lệnh của hắn thì cũng không dám tự mình hành động, nhưng, để đề phòng chẳng may, ai biết thấy thị trường chứng khoán sụt giá, bọn họ lại tự quyết định thì sao?
Nếu thực sự tình huống này phát sinh, Lục Thiếu Hoa chắc khóc không ra nước mắt, đến lúc đó lại không thể trách người ta, dù sao bọn họ nhìn thấy hạ giá, tự mình bán đi cũng là vì muốn giảm bớt tổn thất cho công ty thôi. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới gọi hai cuộc điện thoại.
Căn cứ vào trí nhớ của hắn, rót giờ sổ rổ là vào ngày 5 tháng 12 ra tay quy mô lớn, theo hắn, thị trường chứng khoán cũng giảm sút vài ngày, nhưng đến ngày 8 tháng 12 lại có một vòng tăng trưởng mới trên diện rộng, lúc này mới tăng trưởng liên tục trong một tuần, so với trước biên độ còn lớn hơn nhiều, mạnh hơn nhiều.
Lục Thiếu Hoa thích đánh bạc, đúng vậy, hắn thích đánh bạc, giờ phút này hắn vẫn đang đánh bạc, hắn cùng đánh cuộc với vận mệnh, đánh cuộc là lịch sử sẽ không thay đổi, hắn chống đỡ lại, như vậy tiền kiếm được sẽ không phải là mất ngàn vạn mấy trăm vạn, mà là mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ.
Ngồi trên ghế salon, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ hồi lâu, mở to mắt, hít một hơi, thì thảo tự nói.
Tất cả các người cứ mua vào lúc giảm điểm đi, mua được càng nhiều càng tốt, đến lúc đó ta sẽ đưa một phần đại lễ cho các người.
Len keng, len keng.
Lục Thiếu Hoa vừa mới nói xong, chuông cửa liền vang lên, hắn thắc mắc ra mở cửa, ấn chuông cửa không ngờ lại là En Pèn Trịa Dô Đạ, điều này làm cho Lục Thiếu Hoa càng thêm băn khoăn. Hắn đã nói qua cho En Pèn Trịa Dô Đạ là trong khoảng thời gian này hắn không rảnh, ý tứ cũng rất rõ ràng, hắn không rảnh thì đừng đến tìm đi chơi, nhưng giờ cô lại đến đây.
Hi hi,
tiểu đệ đệ ở nhà à, tôi còn tưởng là cậu không có ở đây.
En Pèn Trịa Dô Đạ nói.
Lục Thiếu Hoa đầu tiên là liếc En Pèn Trịa Dô Đạ một cái, trong lòng không kìm nổi, cái gì mà tiểu đệ đệ, rồi tức giận nói.
Có chuyện gì không?
Ấy, không phải là tôi có việc mà là ông nội của tôi có việc, mời cậu đến nhà một chuyến.
Ông nội cậu tìm tôi có việc gì sao?
Cậu cứ đi đi là sẽ biết.
En Pèn Trịa Dô Đạ liếc Lục Thiếu Hoa một cái rồi nói.
Ừ, chờ một chút, tôi đi ngay đây.
Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản.
Chương 134, tiết lộ thân phận.
Lục Thiếu Hoa không biết Phó Trấn Thái có chuyện gì tìm hắn, cho nên quyết định đi xem rốt cuộc là y có chuyện gì khiến En Pèn Trịa Dô Đạ chạy tới biệt thự tìm hắn.
Ông nội,
cháu mang tiểu đệ đệ đến này.
En Pèn Trịa Dô Đạ đi đến gần Phó Trấn Thái tranh công nói.
Tốt lắm, cháu lập công lớn rồi đấy.
Phó Trấn Thái cười, xoa đầu En Pèn Trịa Dô Đạ, mắt nhìn về phía Lục Thiếu Hoa.
Ha ha,
Tiểu Hoa, ngồi đi, hôm nay ông Phó có chút việc muốn thỉnh giáo cháu đây.
Ha ha,
ông khách khí rồi.
Lục Thiếu Hoa ha ha cười, trong lòng thầm đoán, nhất định là về chuyện buôn bán rồi.
Phó Trấn Thái cũng không nhiều lời, mời Lục Thiếu Hoa ngồi xuống, rồi sai En Pèn Trịa Dô Đạ đi pha hai chén nước, sau đó chính ông ta mới ngồi xuống.
Tiểu Hoa, ông tìm cháu đến là về việc buôn bán, hy vọng cháu có thể cho ông ý kiến.
Có lẽ Phó Trấn Thái không còn cách nào khác nên mới phải dùng đến hạ sách này, từ chuyện đất đai lần trước, Lục Thiếu Hoa biết ông ta không đơn giản như bề ngoài. Hiện tại bất động sản Nhật Bản vẫn giữ giá cả như cũ, nhưng hắn biết mọi việc đều có giới hạn, đến lúc đó bất động sản sẽ không ngừng tụt giá, tiến vào thời kỳ khủng hoảng, cho nên, vào lúc này, đưa ra quyết định là việc rất quan trọng, nếu ra quyết định sai lầm, công ty mà ông ta đã dốc sức nửa đời người có nguy cơ phải đóng cửa, vì vậy bất đắc dĩ mới đến thỉnh giáo Lục Thiếu Hoa.
Phó Trấn Thái cảm thấy bất động sản sẽ xuất hiện thời kỳ khủng hoảng, nhưng không nghĩ nó sẽ hoàn toàn sụp đổ.
Nhưng Lục Thiếu Hoa thì khác, hắn sao nói trước được chuyện tương lai, đương nhiên cũng chỉ biết Nhật Bản lần này khủng hoảng chứng khoán, ảnh hưởng lớn, bất động sản phải khôi phục lại phải mất vài năm thì mới có khả năng.
Ha ha!
Ông Phó, cháu biết ông muốn hỏi cái gì, hôm nay cháu cũng không muốn giấu.
Nói tới đây, Lục Thiếu Hoa ngừng một chút mới nói tiếp.
Bất động sản Nhật Bản chỉ chống đỡ được một tháng sau sẽ sụp đổ toàn bộ.
Lục Thiếu Hoa nói đến hai chữ sụp đổ, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng, dường như hướng về Phó Trấn Thái nói, hắn khẳng định bất động sản có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Kỳ thực Lục Thiếu Hoa còn một câu chưa nói, đó là, một tháng sau, không chỉ là bất động sản sẽ hoàn toàn sụp đổ mà toàn bộ Nhật Bản đều sụp đổ. Sụp đổ. Phó Trấn Thái chán nhăn thành một dàn, vẻ mặt đặt một dấu chấm hỏi. Đúng vậy, chính là sụp đổ, còn vì sao sụp đổ, cháu không nói thì tốt hơn. Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nói thêm nữa, người thông minh nói chuyện, biết điểm dừng mới là tốt, không bắt buộc phải giải thích nhiều. Nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Phó Trấn Thái rơi vào trầm tư, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Từ sự việc đất đai lần trước, ông ta cũng thường xuyên chú ý tin tức bên ngoài, thị trường chứng khoán tăng vọt, ông ta đương nhiên là không thể không biết. Nghĩ đi nghĩ lại thì thị trường chứng khoán đột nhiên nóng lên. Liên tưởng tới việc thị trường chứng khoán trong khoảng thời gian này đang tăng vọt, kết hợp với những điều Lục Thiếu Hoa vừa nói, Phó Trấn Thái dường như bắt được vàng, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Hoa, hỏi. Chẳng lẽ là thị trường chứng khoán? Lục Thiếu Hoa chỉ cười mà không nói, không gật đầu mà cũng không lắc đầu. Lục Thiếu Hoa không thừa nhận cũng không phủ nhận, Phó Trấn Thái trong lòng có chút đắn đo. Kỳ thật, từ sự việc đất đai lần trước, Phó Trấn Thái liền bí mật phái người điều tra Lục Thiếu Hoa, kết quả điều tra khiến ông ta giật mình, bởi ông ta điều tra ra Lưu Minh Trương và Lục Thiếu Hoa ở cùng một chỗ. Lưu Minh Trương là ai? Tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng Hồng Kông, một tổng giám đốc công ty tài chính không ngờ lại ở cùng Lục Thiếu Hoa, nếu hai người đến từ cùng một nơi thì có thể giải thích vì quan hệ thân thích, đằng này một người là ở Hồng Kông, một người là người trong nước. Ha ha! Tiểu Hoa à, ông nội phó cũng không gạt cháu nữa, từ sự việc đất đai lần trước, ông đã phái người bí mật điều tra cháu, ông biết hiện tại cháu đang ở cùng một người tên là Lưu Minh Trương. Chuyện của tôi nè! Phó Trấn Thái có chút ngượng ngùng nói ra, điều tra gốc gác của người khác không phải chuyện vui vẻ gì. Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười, hắn không hề tức giận. Cái gọi là đề phòng dã tâm con người không có gì là không thể. En Pèn Chia Rồ Đạ và hắn thân nhau, có việc gì cũng chạy đến biệt thự của hắn, bản thân là ông nội của En Pèn Chia Rồ Đạ để đề phòng không may, điều tra hắn cũng là chuyện bình thường. Nói cho cùng, Lục Thiếu Hoa còn nhỏ như vậy lại biểu hiện không bình thường nên luôn luôn có người hiếu kỳ. Thấy Lục Thiếu Hoa không vì chuyện điều tra của ông ta mà tức giận, Phó Trấn Thái mới có chút yên tâm. Ông biết Lưu Minh Trương là tổng giám đốc công ty tài chính Phượng Hoàng Hồng Kông, nhưng ở thời điểm đầu năm nay, anh ta từng công khai thừa nhận, anh ta không phải là chủ nhân thật sự của công ty tài chính Phượng Hoàng, cho nên ông bạo gan đoán rằng, cháu mới chính là ông chủ bí mật đứng phía sau hậu trường. Phó Trấn Thái nói ra những lời này, khiến trong lòng Lục Thiếu Hoa không kìm nổi, giơ ngón tay cái lên. Chỉ từ một manh mối rất nhỏ là Lưu Minh Trương ở cùng hắn mà liên tưởng ra hắn là ông chủ đứng phía sau, nếu là người khác, căn bản là không đủ can đảm để đoán, dù sao Lục Thiếu Hoa còn quá nhỏ, người bình thường nói ra cũng không tin, nhưng ông ta vẫn tin Lục Thiếu Hoa là người đứng phía sau hậu trường. Cũng chỉ quen biết Lục Thiếu Hoa một thời gian, và lại ở thương trường gặp nhiều anh hùng hảo hán, tựa như Phó Trấn Thái vậy, tiếp xúc với nhiều người, ánh mắt tự nhiên không thể so sánh được với người thường. Lần này Lục Thiếu Hoa không phủ nhận, gật gật đầu nói. Ông nói đúng, cháu quả thật là ông chủ đứng phía sau. Chỉ có điều cháu không biết việc này có liên quan gì đến việc ông tìm cháu không. Tuy rằng Phó Trấn Thái đã đoán Lục Thiếu Hoa chính là người bí mật đứng phía sau, nhưng khi nghe chính mồm Lục Thiếu Hoa thừa nhận, ông ta không khỏi kinh ngạc, thật không thể tin nổi, một đứa nhỏ chỉ hơn 10 tuổi, khởi nghiệp hơn 1 tỷ, Phó Trấn Thái chỉ biết là tài sản của công ty tài chính Phượng Hoàng. Ha ha! Việc này đương nhiên là có liên quan, lần này công ty tài chính Phượng Hoàng dốc toàn bộ lực lượng, ta nghĩ là hướng về phía thị trường chứng khoán Nhật Bản phải không? Phó Trấn Thái không đợi Lục Thiếu Hoa trả lời, nói tiếp. Các người hướng về phía thị trường chứng khoán Nhật Bản đang có động tĩnh lớn, tình hình hiện tại cho thấy, sụt giá là không thể tránh khỏi. Theo lời cháu nói, bất động sản Nhật Bản chống đỡ nhưng một tháng sau sẽ sụp đổ, có thể khiến bất động sản sụp đổ, ngoại trừ thị trường chứng khoán, ta nghĩ không còn nguyên nhân nào khác. Gừng càng già càng cay. Lục Thiếu Hoa trong đầu xuất hiện một câu. Một người hơn 60 tuổi, có lối suy nghĩ không ngờ lại mạnh như thế. Lục Thiếu Hoa không thể lại không giơ ngón tay cái lên. Ha ha! Những gì ông nói hết thảy đều không sai. Ông có việc gì thì cứ nói, nếu giúp được cháu nhất định sẽ giúp. Lục Thiếu Hoa cũng không biết vì sao, cũng chưa suy xét kỹ đã nói, có lẽ là bởi vì Phó Trấn Thái là quan hệ đồng hương. Ừ! Ông đây cũng không làm kiêu, hiện tại ta đang cần đến sự giúp đỡ của cháu. Phó Trấn Thái nghiêm túc nói. Ông nói đi. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 135. Vạch lối ra. Phó Trấn Thái tuy rằng không nói rõ, nhưng Lục Thiếu Hoa phần nào cũng có thể đoán ra ông ta cần hắn giúp gì, đơn giản chính là nghĩ cách cứu vớt công ty bất động sản của ông ta. Quả nhiên như Lục Thiếu Hoa đoán trước, qua lời nói của Phó Trấn Thái, Lục Thiếu Hoa đoán ý muốn hắn giúp hắn nghĩ cách để tránh ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chứng khoán lần này. Lục Thiếu Hoa là người chứ không phải thần, nếu lịch sử không thay đổi, chuyện thị trường chứng khoán sụp đổ như ván đã đóng thuyền, mà khủng hoảng chứng khoán có ảnh hưởng đến bất động sản thì hắn cũng không có cách cứu vớt. Nếu xét theo đại cục, phải bảo vệ của cải, thừa dịp hiện giờ công ty bất động sản còn có giá trị thì đem bán đi, thu về tiền mặt. Ha ha! Ông Phó, hiện tại ông chỉ có hai lựa chọn, thứ nhất, bán toàn bộ cổ phần công ty, đổi thành của cải, còn cách thứ hai là, chuẩn bị một lượng tiền lớn để ứng phó với thua lỗ kế tiếp đi, nếu không có tài chính lớn làm hậu thuẫn thì chỉ còn cách đóng cửa. Lục Thiếu Hoa thừa nhận hắn là ông chủ của công ty tài chính Phượng Hoàng, cho nên, đối với lời nói của hắn, Phó Trấn Thái rất tin tưởng không nghi ngờ, nếu Lục Thiếu Hoa nói bất động sản sẽ sụp đổ nhất định là có lý lẽ và bằng chứng. Chẳng lẽ tâm huyết cả nửa đời người dốc sức ra sẽ phải có kết cục như vậy sao? Không cam lòng, thật không cam lòng, phấn đấu cả nửa đời người mới có được cục diện như ngày hôm nay, nhưng không cam lòng thì còn có thể làm gì khác đâu. Lục Thiếu Hoa cùng không biết hiện giờ trong lòng Phó Trấn Thái đang nghĩ gì, cũng đã có chủ ý giúp ông ta, thấy không có việc gì liền chuẩn bị chào ra về. Ha ha! Ông nội phó, nếu không có việc gì thì cháu phải đi đây. Ừ! Phải đi sao? Ngồi thêm một lát nữa đã. Phó Trấn Thái lễ độ nói. Vâng! Cháu phải đi còn có chút việc. Lục Thiếu Hoa từ chối nói, giờ mới đầu tháng 12, hắn cũng không có việc gì làm, chỉ là để cho Phó Trấn Thái có thời gian suy nghĩ cho nên mới chuẩn bị đi. Ừ, để ta tiễn cháu. Không sao đâu ạ. Lục Thiếu Hoa đứng lên phất phất tay, bước ra cửa, nhưng vừa mới bước được hai bước, lại dừng lại, quay người nói. Đúng rồi, giá thu mua đất ở Nhật Bản tăng là do cháu đăng ký thu mua. Còn nữa, cháu cảm thấy hiện giờ bất động sản ở Thâm Quyến rất có khả năng. Lục Thiếu Hoa nói ra việc thu mua đất công ty là do hắn, cũng không có ý gì khác, chỉ muốn nhắc nhở Phó Trấn Thái không nên tin vào may mắn, hắn tin tưởng Phó Trấn Thái cũng là vì biết hiện tại ai cũng đem đất bán đi, thu mua bị đình trệ, nói đến bất động sản Thâm Quyến là vì muốn mở cho ông ta một lối ra. Nhưng chỉ có một lối ra thôi sao? Lục Thiếu Hoa sẽ không có mục đích gì khác sao? Câu nói trước khi ra về của Lục Thiếu Hoa đã làm cho tia hy vọng cuối cùng của Phó Trấn Thái hoàn toàn tan vỡ, hít một hơi, rút điện thoại ra bấm một dãy số, nói vài câu rồi gác. Vừa nghe điện của ông ta là con của ông ta Phó Hải Đào, nội dung nói chuyện rất đơn giản, đem cổ phần công ty bán đi, cũng không để Phó Hải Đào hỏi lại liền cúp máy. Vì cuộc sống của gia đình y sau này, Phó Trấn Thái cũng chỉ có thể cắn răng hạ mệnh lệnh này. Không nói đến Phó Trấn Thái nghe theo đề nghị của Lục Thiếu Hoa, chuẩn bị đem cổ phần công ty bán ra, Lục Thiếu Hoa trở lại biệt thự cũng lâm vào trạng thái trầm tư, hắn thấy chính mình càng ngày càng gian trá, bề ngoài là hắn có ý tốt đưa cho Phó Trấn Thái một lối ra, để ông ta về nước phát triển bất động sản, kỳ thực có mục đích khác, còn mục đích gì thì cũng chỉ bản thân hắn mới biết được. Tuy nhiên lúc này bí mật của hắn đã bị Phó Trấn Thái đoán ra, cũng khiến hắn không khỏi đề phòng, nếu mọi người đều biết rằng hắn là người đứng sau công ty tài chính Phượng Hoàng thì sẽ không ít phiền toái. Không được, về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Giữa tháng 12, một luồng không khí lạnh thổi vào Nhật Bản, thời tiết trở nên rét buốt lạ thường, nhưng còn thị trường chứng khoán thì đột nhiên nóng lên, giá cổ phiếu tăng lên liên tục. Nhìn giá cổ phiếu lại tăng, Lưu Minh Trương không khỏi mong chờ Lục Thiếu Hoa bán ra, bởi vì y biết quỹ quả tủn đã bắt đầu bán chậm lại, chỉ có điều không còn bán tháo trên diện rộng thôi. Nhưng Lục Thiếu Hoa cũng chỉ cười cười, vẫn là một câu. Anh phải tin tưởng chính phủ Nhật Bản, phải tin tưởng nhân dân Nhật Bản. Lưu Minh Trương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lo lăng xuông, nhìn tình thế này, sự tin tưởng đều là giả, nếu chẳng may, như vậy Lục Thiếu Hoa khả năng sẽ lâm vào cảnh nợ nần mười mấy tỷ. Ngày 5 tháng 12, rốt cuộc rót giờ sổ rổ cũng bắt đầu bán ra toàn bộ, nhìn quỹ quả tùm mà rót giờ sổ rổ nắm trong tay thanh khoản toàn bộ cổ phiếu, một số kẻ đầu cơ tài chính cũng bán tháo theo. Một lượng lớn bán ra, lập tức giá cổ phiếu ngừng tăng lên, xuất hiện tình trạng giảm điểm. Biết được điều này Lưu Minh Trương lại càng nóng nảy, chạy về biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa, hy vọng có thể khuyên nhắn bán tháo đi, nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi, Lục Thiếu Hoa vẫn không đồng ý bán đi, nói một câu. Thị trường chứng khoán còn tăng lên nữa. A. Lưu Minh Trương thở một hơi, ổn định lại chính mình. Xem tình hình hiện tại bây giờ, khả năng tăng lên là rất nhỏ, bán đi. Nếu bây giờ chúng ta bán đi thì cũng kiếm được không ít tiền. Ha ha! Luyến tiếc đứa trẻ không bắt được sói. Vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không có chút thay đổi, vẫn bình thản như cũ, chuyển đề tài. Chúng ta làm việc nhiều như vậy, nếu không kiếm được nhiều ích lợi thì cũng không thất vọng với chính mình. Hay! Lưu Minh Trương biết tính cách của Lục Thiếu Hoa, biết là khuyên không được, chỉ có thể thở dài. Ha ha! Yên tâm đi, em đã nắm chắc mọi thứ, anh chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Lục Thiếu Hoa vỗ vỗ bả vai Lưu Minh Trương nói. Ngày hôm sau, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên giao dịch đã hạ giá, điều này làm cho Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh đứng ngồi không yên, đều gọi điện thoại tới hỏi Lục Thiếu Hoa có bán hay không. Lục Thiếu Hoa sẽ không bảo bọn họ bán ra, trừ khi hắn đích thân gọi điện cho bọn họ. Tốt lắm, chỉ cần qua hôm nay, ngày mai sẽ lại đi lên. Gác điện thoại xong, Lục Thiếu Hoa nói một câu. Căn cứ vào trí nhớ, rót giờ sổ rồ vào ngày 5 sẽ thanh khoản toàn bộ, cũng chỉ hạ giá được 2 ngày, ở ngày thứ 3, cũng chính là ngày mùng 7 sẽ lại tăng lên, và lại tốc độ tăng cũng không nhỏ. Giống như là ngày mùng 6 vậy, hôm nay ngày mùng 7, thị trường chứng khoán lại khôi phục tăng lên, thị trường chứng khoán Tokyo lại tăng lên 2.3%. Tăng lên trở lại, Lưu Minh Trương cũng yên tâm hơn nhiều, vừa có báo cáo thị trường chứng khoán cuối ngày, y liền lập tức gọi điện cho Lý Tông Ân và Lý Vân Thanh hỏi thăm tình hình, nhận được kết quả không khác, bên kia bọn họ cũng tăng lên. Biết được bên kia cũng tăng lên, Lưu Minh Trương mới hoàn toàn yên tâm, tuy nhiên y cũng không xem trọng thị trường chứng khoán, y cho rằng đây có thể chỉ là ánh sáng lóe lên, không kéo dài được vài ngày. Xem ra phải dùng đến một mét rồi. Ý tưởng Lưu Minh Trương rất đơn giản, y hy vọng chính mình có thể thuyết phục được Lục Thiếu Hoa, mà lần này là lựa chọn phân tích hướng đi của thị trường, dùng lý lẽ khiến Lục Thiếu Hoa đồng ý bán ra. Nhưng Lục Thiếu Hoa thật sự sẽ bị thuyết phục sao? Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 136, ngày thanh khoản. Lưu Minh Trương biết chắc chắn sẽ không thuyết phục được Lục Thiếu Hoa, nhưng y vẫn muốn thử lại một lần nữa, không còn cách nào khác, có khi hắn chỉ suy nghĩ nông cạn mà thôi. Thiếu Hoa. Hiện tại những kẻ đầu cơ đều hạ, chỉ có chúng ta là tăng, anh khẳng định những kẻ đầu cơ mua rẻ là không xem trọng thị trường chứng khoán Nhật Bản, cho nên mới hạ giá. Nói đến đây Lưu Minh Trương ngừng lại, thoáng nhìn qua Lục Thiếu Hoa xem có phản ứng gì không, thấy hắn không có phản ứng, ngồi im như tượng, bộ dạng vẫn đang nghe, y mới tiếp tục nói. Anh thấy, hiện tại thị trường chứng khoán đã tăng tới một điểm cực hạn, nếu tình hình này cứ tiếp tục, khả năng sẽ lại tụt. Nói tiếp đi. Lục Thiếu Hoa vẫy tay ra hiệu hắn đang nghe. Ừ. Em xem, sau khi những kẻ đầu cơ tài chính thanh khoản, thị trường liền giảm đến 2 ngày, tới hôm nay lại tăng ngược trở lại, chỉ số này y ấy lại tăng 2.3%, hơn nữa hai sở giao dịch chứng khoán Anh cũng vừa gọi điện hỏi qua, chỗ bọn họ cũng xuất hiện tình huống tương tự. Nói một mạch, Lưu Minh Trương ngừng lại, thở hổn hển rồi mới nói tiếp. Tình huống này xuất hiện, hẳn là còn một ngân hàng lớn hơn đứng sau. Lục Thiếu Hoa gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với cách nói của Lưu Minh Trương. Theo lẽ thường, mọi người đều cho rằng sau lưng có một ngân hàng lớn hơn nữa đang dở trò, bởi vì những kẻ đầu cơ tài chính quốc tế tung ra một lượng lớn, lại chỉ khiến thị trường chứng khoán hạ nhiệt 2 ngày, và lại mức độ giảm cũng không lớn, cho nên có lý do để tin rằng còn một ngân hàng lớn hơn nữa. Lục Thiếu Hoa cũng không phủ nhận là không có ngân hàng lớn hơn, bởi vì hắn cũng không dám khẳng định là có hay không, tuy nhiên có hay không đối với hắn mà nói cũng không quan trọng. Hắn hành động chỉ biết rằng một tuần kế tiếp, thị trường chứng khoán sẽ lại dâng lên. Lục Thiếu Hoa cũng không chú ý đến số liệu cổ phiếu, hắn chỉ chú ý đến chỉ số này EA, bởi vì hắn biết chỉ cần chỉ số này EA tăng lên, mấy chục loại cổ phiếu khác cũng sẽ tăng, theo xu thế nước lên thì thuyền lên, mà chỉ số này EA hạ, chỉ khi hạ quá thấp thì mới ảnh hưởng đến các loại cổ phiếu kia. Ha ha, anh Minh Trương, anh phân tích đúng là rất có lý lẽ, nhưng em nghĩ, một tuần kế tiếp thị trường chứng khoán nhất định sẽ lại tăng, điều đó anh hoàn toàn có thể yên tâm. Lục Thiếu Hoa đứng lên, vỗ vai Minh Trương. Chúng ta chỉ cần tiếp tục kiên trì thêm một tuần, sau một tuần thì bắt đầu thanh khoản đi, cho nên tinh lực của anh nên để dành cho tuần sau, không cần lo lắng chuyện mấy ngày hôm nay. Lục Thiếu Hoa bất đắc dĩ phải đem chính xác ngày thanh khoản nói cho Lưu Minh Trương, bằng không cả ngày nghe y khuyên thanh khoản, lâu dài cũng không phải là biện pháp. Còn muốn chờ một tuần nữa? Lưu Minh Trương chán nhăn thành một dàn, vốn tưởng rằng hôm nay nói như vậy có thể thay đổi tính toán của Lục Thiếu Hoa, nhưng thật sự, y lại một lần nữa thất bại. Có thể nói là bái phục Lục Thiếu Hoa. Thị trường chứng khoán mỗi phút mỗi giây đều có thay đổi, một tuần có phải quá dài không? Ha ha! Anh xem tính tình anh, bình thường cũng không điềm đạm, chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên. Lục Thiếu Hoa cười ha hả nói. Bị Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu Minh Trương mới để ý khoảng thời gian gần đây quả thật y có chút thấp thỏm. Tuy nhiên chẳng qua là lúc này tình hình thực tế tại Nhật Bản khiến y lo lắng, tưởng tượng đến cảnh Lục Thiếu Hoa lưng mang nợ hơn 10 tỷ đô la. Lưu Minh Trương ước gì Lục Thiếu Hoa khẩn trương thanh khoản đi, lấy lại tiền vẫn hơn. Tốt lắm, chuyện khác không cần phải nói, chỉ chờ em nói xử lý thôi. Còn nữa, chuyện một tuần sau thanh khoản anh cũng đừng nói ra ngoài, một mình anh biết là được. Lục Thiếu Hoa vẻ mặt nghiêm túc nói. Nếu đem tin tức nói ra ngoài, không chừng người môi giới chứng khoán nào cũng cho rằng một tuần sau mới có chuyện để làm mà lơ là mất cảnh giác. Tuy rằng Lục Thiếu Hoa tính toán một tuần sau mới thanh khoản nhưng hắn sẽ không để cho người môi giới chứng khoán nào trầm tĩnh lại. Hay nói cách khác, một khi trầm tĩnh lại, đến lúc đó muốn khôi phục lại trạng thái như bây giờ thật không dễ dàng, tốt nhất là cứ để bọn họ duy trì tác phong sẵn sàng tác chiến. Ừ, anh biết rồi. Nhìn Lục Thiếu Hoa không giống như là đang nói chơi, Lưu Minh Trương cũng nghiêm túc nói. Một ngày vội vã trôi qua, ngày 8 tháng 12 năm 1989, thứ 6, khi Lục Thiếu Hoa ra khỏi giường thì Lưu Minh Trương đã đi từ sớm, chỉ biết là đi ra ngoài. Chạy vòng quanh biệt thự vài vòng, người đẫm mồ hôi, tắm nước cấm xong, Lục Thiếu Hoa mới ngồi xuống đại sảnh, mở TV lên, cầm điều khiển từ xa liên tục chuyển kênh, mãi đến chương trình phát tin thị trường chứng khoán hắn mới dừng lại, bỏ điều khiển xuống chăm chú xem. Tuy tiếng Nhật hắn nghe không hiểu, nhưng con số và đồ thị biểu diễn thì có thể nhìn là hiểu. Thời gian từng phút trôi qua, Lục Thiếu Hoa bất giác ngồi trong phòng khách suốt một buổi sáng, tới giữa trưa, Lục Thiếu Hoa cũng lười, kêu Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuê cùng ra ngoài đi ăn món Nhật. Cũng không biết có phải lâu lắm không nếm qua đồ ăn Nhật Bản hay bởi vì bụng đang đói mà Lục Thiếu Hoa ăn nhiều hơn so với bình thường, thật sự là ăn rất ngon. Ăn xong rồi đi dạo hai vòng quanh đầu đường Tokyo, lúc này hắn mới trở lại biệt thự. Khi tiến vào biệt thự, Lục Thiếu Hoa để ý nhìn đồng hồ treo tường. Đã là 2 giờ chiều, gần đến 3 giờ. Hắn thì thào tự nói, lẽ ra nên trở lại rồi. Lục Thiếu Hoa vừa dứt lời, phía sau một người đi đến. Cái gì nên trở lại? Ha ha! Nói anh đấy, là nói anh nên trở lại. Lục Thiếu Hoa quay đầu lại, cười nói. Người tới đúng là Lưu Minh Trường, Lục Thiếu Hoa cũng là đang nói in nên trở lại, bởi vì lúc này đã gần đến 3 giờ chiều. Thị trường chứng khoán Nhật Bản bắt đầu phiên giao dịch lúc 11 giờ, mà báo cáo cuối ngày là vào lúc 2 giờ, Lưu Minh Trương tác phong trước sau như một, đều nhận báo cáo cuối ngày rồi nhanh chóng báo cáo cho Lục Thiếu Hoa tin tức mới nhất. Cũng là Lục Thiếu Hoa hiểu điểm này nên hắn mới tự nhủ một câu, cũng nên trở lại. Ha ha, hóa ra là nói mình. Lưu Minh Trương cười ha hả nói. Lục Thiếu Hoa dừng lại, ngồi xuống trước rồi mới nói. Tốt lắm, anh ngồi xuống đi, xem vẻ mặt của anh thì hẳn là thị trường chứng khoán lại tăng. Bằng không anh sẽ không lộ vẻ mặt tươi cười như thế. Ừ. Lưu Minh Trương gật gật đầu, trên mặt vẫn còn lộ vẻ tươi cười, ngồi xuống ghế. Nói qua một chút đi, hôm nay kết quả thế nào? Chờ chút, số liệu nhiều lắm, anh nhìn lại rồi nói cho em. Lưu Minh Trương nói xong, liền mở chiếc túi mang theo bên người, kéo khóa ra, bên trong lấy ra 2 trang giấy tràn ngập số liệu. Khu khu. Trước mắt là cổ phiếu hôm nay đang tăng. Lưu Minh Trương đang định nói ra tăng bao nhiêu thì Lục Thiếu Hoa liền ngăn lại. Anh không cần nói những cái đó, chỉ cần nói cho em chỉ số này y ấy là được. Ừ. Chỉ số này y hôm nay tăng, từ từ để anh tìm xem, số liệu nhiều lắm, anh cũng không biết đã ghi ở chỗ nào nữa. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 137, Nhật Bản điên rồi. À, tìm được rồi, hóa ra là ở đây. Lưu Minh Trương tìm nửa ngày mới thấy ở 2 trang giấy. Báo cáo cuối ngày hôm nay của Tokyo, chỉ số này y tăng lên 5.5%. Nói xong Lưu Minh Trương vẻ mặt tươi cười nhìn Lục Thiếu Hoa, dường như muốn xem hắn nghe thế có phản ứng gì, nhưng ý lại thất vọng, bởi vì vẻ mặt Lục Thiếu Hoa không biểu lộ điều gì, chỉ thản nhiên gật gật đầu. Nhìn thấy Lục Thiếu Hoa bình tĩnh như thế, Lưu Minh Trương lúc này mới nghĩ đến lời Lục Thiếu Hoa nói với y hôm trước, thị trường chứng khoán còn có thể tiếp tục tăng lên một tuần nữa, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hóa ra là hắn biết trước sẽ tăng lên. Nghe được tăng lên 5.5%, rốt cục Lục Thiếu Hoa cũng nhẹ người. Tuy rằng ở bên ngoài hắn tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra Lục Thiếu Hoa cũng rất sốt ruột, bởi vì hắn sợ sự thật sẽ không đi theo quỹ đạo của lịch sử, cũng có nghĩa là lịch sử sẽ thay đổi, hiện tại đang tăng lên, và lại còn tăng lên 5.5%, như vậy, lịch sử sẽ không thay đổi. Tốt lắm, tăng lên là tốt rồi, ngày mai và ngày kia là chủ nhật, thị trường chứng khoán nghỉ, bắt đầu từ cuối tuần anh phải chú ý vào thị trường chứng khoán, có động tĩnh gì thì báo ngay cho em. Cái này em không cần phải nói, anh biết nên làm thế nào. Lưu Minh Trương nghiêm túc gật gật đầu nói, lúc này y mới bình tĩnh lại. Có cần anh nói qua một lần về mấy loại chỉ số khác không? Không cần nói ngay, anh đưa số liệu cho em đi, tự em xem cũng được. Mấy chục loại cổ phiếu, nếu để Lưu Minh Trương báo cáo từng cái thì không biết phải nói đến lúc nào, cho nên Lục Thiếu Hoa cảm thấy tự mình xem là tốt nhất. Dù sao lịch sử cũng không thay đổi, hắn cũng đã biết trước tình huống kế tiếp, có nhìn hay không cũng đều như nhau. Lục Thiếu Hoa không cần Lưu Minh Trương báo cáo, y lại cảm thấy đỡ phiền. Vì thế y đưa 2 trang giấy trong tay cho Lục Thiếu Hoa. Nhìn 2 trang giấy tràn ngập số liệu, Lục Thiếu Hoa thấy đau đầu, xem một hồi, đem trả lại cho Lưu Minh Trương. Về sau chỉ cần nói cho em về chỉ số này y ấy là được, những cái này không cần cho em biết. Ừ. Lưu Minh Trương đáp. thị trường chứng khoán không ngừng nóng lên, dân chúng Nhật Bản rơi vào trạng thái phấn khởi, nhiều người không tiếp xúc với thị trường chứng khoán bao giờ cũng đều gia nhập đội ngũ chơi cổ phiếu. Ngày càng có nhiều người bỏ công việc, mỗi ngày đều ở sở giao dịch chứng khoán theo dõi thị trường. Mỗi khi nhìn thấy cổ phiếu mình mua tăng lên liền không kìm được, lớn tiếng reo to. Đối với những tình hình ở sở giao dịch chứng khoán, Lục Thiếu Hoa tuyệt nhiên không biết, đều là Lưu Minh Trương trở về nói cho hắn. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đó là vào ngày thứ hai đen tối, hắn chỉ nhớ thoáng qua, chỉ có điều lần này không thể so với lần trước. Một khi thị trường chứng khoán sụp đổ sẽ gây ảnh hưởng lớn, như lần trước chỉ sụt vài ngày cũng đã có người nhảy lầu, mà lần này khủng hoảng chứng khoán nghiêm trọng sẽ làm cho cả nền kinh tế Nhật Bản quay trở về 10 năm trước. Trở về 10 năm trước, đó là một dạng khái niệm tồn tại, tại niên đại này, kinh tế Nhật Bản đang đứng thứ một thứ hai thế giới, mà phải trở lại 10 năm trước cũng có thể thấy ảnh hưởng của khủng hoảng lớn cỡ nào. Cho dù có gây ra ảnh hưởng lớn thì Lục Thiếu Hoa cũng không quan tâm, cái hắn quan tâm là lần này có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nếu toàn bộ số tổn thất 2 vạn mấy trăm triệu ấy rơi vào tay hắn, hắn sẽ càng thêm vui, đế quốc kinh tế mà hắn tạo ra sẽ càng thêm nhanh. Qua 2 ngày nghỉ, thị trường chứng khoán giống như uống phải thuốc kích thích, cứ thế tiến lên. Theo báo cáo cuối ngày của Lưu Minh Trương, ngày 11 tháng 12 chỉ số này chỉ tăng lên 5,8%, so với 8 ngày trước chỉ tăng 0,3%. Nhưng đừng coi thường 0,3% này, nhìn qua chỉ là cái số lẻ của tỷ lệ phần trăm, nhưng với tài cán của Lục Thiếu Hoa thì phải lấy được 100 triệu làm đơn vị. Thiếu Hoa à? Anh thấy Nhật Bản điên rồi, em xem này, đây là thành tích hôm nay. Lưu Minh Trương vừa mới tiến vào cửa liền reo to, lấy trong đống giấy tờ ra 2 trang giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa. Ha ha! Không điên thì sao chúng ta có thể kiếm được tiền? Lục Thiếu Hoa cầm tờ giấy, nói đùa một câu rồi mở tờ giấy ra xem. Tăng 6.6%. Đúng vậy, là 6.6%, càng ngày anh càng nhìn không thấu Nhật Bản. Lưu Minh Trương cũng không vì y đoán sai hướng đi của thị trường chứng khoán mà xấu hổ, ngược lại có chút phấn khởi nói. Nhìn không thấu là lẽ đương nhiên, cái anh phân tích là xuất phát từ hướng đi của thị trường, căn bản là không chú ý đến mức điên cuồng của dân chứng khoán Nhật Bản. Vì vậy nên trước đây em thường nói phải tin tưởng chính phủ và nhân dân Nhật Bản. Lục Thiếu Hoa không biết sau lưng có một ngân hàng lớn hay không nhưng xem tình thế trước mắt, cho dù là không có ngân hàng lớn hơn, chỉ tính đến mức độ điên cuồng của dân chúng Nhật Bản cũng sẽ làm thị trường chứng khoán tăng vọt. Đúng thế. Lực lượng dân chúng quả nhiên là hùng mạnh, anh cảm thấy trong mấy ngày kế tiếp, có thể còn xuất hiện một làn sóng mới. Lưu Minh Trương bùi ngùi nói. Tới giờ khắc này y mới thực sự khâm phục Lục Thiếu Hoa, nếu lúc trước Lục Thiếu Hoa nghe lời khuyên của y, bán thao tất cả cổ phiếu thì sẽ phải thiệt bao nhiêu tiền. Y khâm phục nhưng cũng tự trách mình không chịu điềm tĩnh, nếu lúc ấy bình tĩnh lại một chút, mua cổ phiếu riêng cho mình, không chừng hiện tại tài khoản ngân hàng của y phải tăng thêm mấy trăm vạn. Đáng tiếc, sự thật là y đã không mua, cho nên Lưu Minh Trương chỉ có thể tự trách mình. Ha ha, tốt lắm, vẫn là câu nói cũ, phải kiên trì vài ngày nữa, qua cuối tuần này hãy thanh khoản đi. Lục Thiếu Hoa kết thúc vấn đề tại đây. Chỉ số này y ấy liên tục tăng lên trong vài ngày, lập kỷ lục mới, ngày 8 tháng 12 là 5,5%. Đến ngày 12 tháng 12 đã là 6,6%, biên độ dâng lên càng ngày càng cao. Tới ngày thứ 6, vừa kết thúc phiên giao dịch, Lưu Minh Trương vội vã trở về biệt thự, vào đến cửa câu đầu tiên y nói. Nhật Bản điên rồi, thật sự điên rồi. Lục Thiếu Hoa nghe nói như thế, biết ngay là tốc độ tăng của thị trường chứng khoán nhất định rất lớn, còn tăng bao nhiêu điểm thì còn phải chờ Lưu Minh Trương nói mới biết được. Tốt lắm, Nhật Bản điên rồi, có phải anh cũng điên theo không? Trời! Đó là em không biết đấy thôi, hôm nay thị trường chứng khoán thật là điên rồi, anh không thể tin được đây là sự thật. Lưu Minh Trương giơ 2 trang giấy đang cầm trên tay. Em xem đi, đừng sợ nhé. Lục Thiếu Hoa nhíu nhíu mày, hắn không biết sao Lưu Minh Trương lại có phản ứng mạnh như vậy, chẳng lẽ thị trường chứng khoán hôm nay lại tăng lên một cách đáng sợ như vậy. Mang tâm trạng hoài nghi mở 2 trang giấy ra, đập vào mắt hắn là một đống số liệu, tất cả đều là viết tay, nét chữ nắn nót, nếu không để ý còn tưởng là đánh máy ra. Trời! Tại sao lại tăng nhiều như vậy? Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 138, phương án thanh khoản. Trời! Tiếng hét của Lục Thiếu Hoa làm Lưu Minh Trương giật mình, y không nghĩ là Lục Thiếu Hoa lại có phản ứng mạnh đến như vậy. Tuy nhiên ngẫm lại thì một con số lớn như vậy, cho dù ai nhìn thấy thì cũng đều phải giật mình. Minh Trương, anh không nhầm đấy chứ? Tăng 10,2%. Con số đó khiến Lục Thiếu Hoa hoảng sợ, bởi vì biên độ thật sự là quá lớn, nắm ngoài dự kiến của hắn. Vốn chỉ nghĩ một ngày có thể tăng tới 8% cũng đã tốt lắm rồi, nhưng thị trường chứng khoán Nhật Bản lại bất thường như vậy, trong vòng một ngày không ngờ có thể tăng tới hơn 10,2%. Hôm nay biên độ tăng 10,2% so với mấy ngày trước đó, chỉ một tuần ngắn ngủi, chỉ số này ỉ không ngờ tăng hơn 30%. Không thể nhầm được, khi mới nhìn anh cũng không tin đây là sự thật, nhưng quả đúng là thật, suốt một ngày hôm nay tăng 10,2%. Lưu Minh Trương lắc lắc đầu, tỏ vẻ số liệu này không sai. Khi Lưu Minh Trương mới nhìn thấy con số này, cảm giác đầu tiên là may mắn vì lúc trước đã không thuyết phục được Lục Thiếu Hoa, nếu thuyết phục được hôm nay y đã phải chết vì hối hận, một tuần tổng số tăng 30%, thật sự là rất ngoạn mục. Ha! Lục Thiếu Hoa hô một tiếng, lấy lại bình tĩnh một chút. Chỉ số này y tăng như vậy, chúng ta còn mấy chục loại cổ phiếu nữa, em tin chắc rằng lần này cũng tăng không ít. Ừ, lần này có thể nói là chúng ta đã đại thắng, mấy chục loại cổ phiếu kia tất cả đều tăng, tuy nhiên có mấy loại tốc độ tăng không nhiều lắm. Lưu Minh Trương nói đến hai chữ đại thắng, không khỏi cao giọng. Lục Thiếu Hoa không mở miệng, cả người tựa vào ghế, nhắm mắt lại dường như đang tự hỏi điều gì. Mãi lâu sau Lục Thiếu Hoa mới mở mắt ra hỏi. Ngày mai là thứ bảy à? Phải. Ngày mai là thứ bảy ngày 16. Vậy là tốt rồi, anh đi triển khai công việc, bảo bọn họ tranh thủ hai ngày thị trường chứng khoán nghỉ giao dịch mà nghỉ ngơi một chút, phiên giao dịch tuần tới bắt đầu bán ra. Lục Thiếu Hoa truyền đạt rõ ràng mệnh lệnh, cũng không chờ Lưu Minh Trương trả lời, lại nói tiếp. Yêu cầu của em là, trước ngày cuối tháng phải thanh khoản toàn bộ, về phần thanh khoản như thế nào, anh tự đề xuất phương án thực hiện đi. Hôm nay là ngày 15, còn có nửa tháng nữa mới sang năm 1990, theo trí nhớ của hắn, tại đây nửa tháng nữa, thị trường chứng khoán vẫn duy trì tăng lên, chẳng qua chỉ là tăng chậm lại thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không thèm để ý, bởi vì về sau lợi nhuận cũng không lớn hơn là bao, hắn không thể bỏ lớn lấy bé, cho nên lúc này mới chọn cách bán tháo. Một tuần nay Lưu Minh Trương nhìn thị trường chứng khoán tăng lên, giáp tâm bán ra, nhưng thật sự cũng chưa nghĩ ra cách. Y là một người cố chấp, luôn cho rằng thị trường chứng khoán sớm hay muộn cũng sẽ sụp đổ, cho nên khi Lục Thiếu Hoa yêu cầu y thảo một bản phương án, y cũng không nói hai lời. Để giờ anh đi làm ngay. Được, vậy thì tối nay đem phương án giao cho em. Lục Thiếu Hoa phất phất tay, ra hiệu Lưu Minh Trương đi lên phòng trên tầng 2 tìm phương án. Vốn Lục Thiếu Hoa có thể chỉ cho bọn họ cách hành động, phải thanh khoản như thế nào thì bọn họ sẽ thanh khoản như thế, nhưng số tiền nắm trong tay không hề nhỏ, nếu không có một phương án khả thi, sợ đến lúc lẫn lộn, không chừng lại có thể gây ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán. Ừ, anh đi đây. Lưu Minh Trương đi rồi, phòng khách trở nên im ắng, chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Hiện tại đối với thị trường chứng khoán hắn sẽ lập tức động thủ, ban đầu là bán hết toàn bộ ra, Lục Thiếu Hoa muốn bán ra càng nhiều càng tốt. Một loạt động tác tiếp theo sẽ tiến hành trong khoảng thời gian tới, Lục Thiếu Hoa chỉ có thể hình dung kế hoạch một chút. Tình hình thị trường chứng khoán mặc dù đã có 3 người trợ giúp, nhưng cũng chỉ là hỗ trợ, chủ yếu vẫn là kế hoạch của Lục Thiếu Hoa mới được. Nghỉ ngơi 2 ngày sẽ bắt đầu thanh khoản, sau khi thanh khoản toàn bộ sau thì mua vào khi giảm điểm, mua vào hay lựa chọn chỉ số, về phần ra tay chỉ phụ thuộc vào thời gian thôi. Lục Thiếu Hoa sớm đã biết trước, vào thứ 2 ngày 1 tháng 1 sẽ bắt đầu sổ giá. Nếu trước ngày 31 mà không đem tất cả bán ra, sẽ không thu được tiền về. Mà nếu vài ngày không thu được tiền thì phải trơ mắt ra mà nhìn số tiền lớn mất đi, bởi vì sau khi mua vào, thị trường chứng khoán không còn dâng lên, như vậy tài chính sẽ bị hao hụt. Chỉ bán ra trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, trong thời gian 3 ngày hắn sẽ phải thu về toàn bộ số tiền. Lượng công việc đồ sộ và lại không thể có sai sót, vì thế Lục Thiếu Hoa mới muốn Lưu Minh Trương nhắc nhở cấp dưới phải tranh thủ nghỉ ngơi. Lục Thiếu Hoa đem kế hoạch trong đầu suy nghĩ một cách tỉ mỉ, mỗi một chi tiết đều cân nhắc kỹ. Trời bỗng tối sầm lại, màn đêm buông xuống, Lục Thiếu Hoa suy nghĩ không để ý đến, hắn cũng không biết là phòng khách không bật đèn. Lưu Minh Trương từ tầng 2 đi xuống mới hỏi. Thiếu Hoa! Ngồi đấy sao không bật đèn lên? Vẫn chưa đi ngủ sao? Nghe tiếng Lưu Minh Trương, Lục Thiếu Hoa mới chợt tỉnh lại, nhìn bốn phía xung quanh đen xì, vỗ vỗ đầu, chuẩn bị đứng lên đi bật đèn, nhưng chưa đi được nửa bước thì Lưu Minh Trương đã bật lên. Phương án ra sao rồi? Lục Thiếu Hoa cũng không trả lời Lưu Minh Trương việc khác, hiện tại hắn chỉ quan tâm đến phương án. Ừ. Anh đã viết một bản sơ lược, em xem đi, nếu thấy không được thì để anh đi viết lại. Lưu Minh Trương vừa cầm tờ giấy tràn ngập chữ đưa Lục Thiếu Hoa vừa nói. Lục Thiếu Hoa không nói gì, chỉ xem tờ giấy, kỳ thật hắn cũng không coi trọng phương án này cho lắm, chỉ cần trong vòng nửa tháng thanh khoản toàn bộ và không gây ảnh hưởng đến giá cả thị trường chứng khoán là được, còn dùng cách gì Lục Thiếu Hoa cũng không cần biết. Xem qua phương án của Lưu Minh Trương một lần, Lục Thiếu Hoa gật đầu, đưa tờ giấy trả lại cho Lưu Minh Trương. Anh cứ làm theo phương án này đi, tuy nhiên thời gian không cần phải gấp rút, có thể thanh khoản trong vòng nửa tháng, không nhất thiết phải xong trong một tuần. Lưu Minh Trương thấy Lục Thiếu Hoa tán thành phương án này liền cao hứng. Theo như lời Lục Thiếu Hoa nói, thời gian không cần phải gấp rút, nhưng y vẫn sẽ cố gắng, bởi y nghĩ nếu có thể tung ra càng sớm càng tốt thì cũng có thể yên tâm hơn. Thôi, anh cảm thấy nên mau chóng thanh khoản càng nhanh càng tốt. Ha ha, không cần gấp gáp như thế, số lượng của chúng ta cũng không phải là nhỏ, nếu bán tháo hết có thể giá sẽ tụt, một khi đã tụt rồi, thanh khoản sẽ bị đảo lộn, nếu chỉ tung ra một phần, phần còn lại vẫn được bảo toàn. Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Trương nóng nổi, sợ làm hỏng việc nên đem hết những điều trọng yếu nhất nói ra. Nghe Lục Thiếu Hoa nói như vậy, Lưu Minh Trương suy nghĩ một lúc, cảm thấy Lục Thiếu Hoa nói có lý, gật gật đầu nói. Anh hiểu rồi, để anh mang phương án đi sửa lại. Nói xong, y định bước lên tầng 2, nhưng mới đi được 2 bước, Lục Thiếu Hoa đã gọi y lại. Chờ một chút. Quyền 2, hành trình tới Nhật Bản. Chương 139, chuẩn bị bán tháo cổ phiếu. Lục Thiếu Hoa gọi lại, Lưu Minh Trương biết chắc chắn là lại có chuyện gì đó, vì thế, y dừng bước quay lại nhìn Lục Thiếu Hoa, xem hắn định nói gì. Phương án không cần sửa lại, chỉ cần biết vậy là được. Lục Thiếu Hoa muốn có phương án chẳng qua cũng chỉ là cho đúng quy trình, cũng không yêu cầu phải xác định phương án khả thi, nên gọi Lưu Minh Trương không cần sửa nữa. Bây giờ anh đi gọi điện cho Vân Thanh và người bạn học của anh họ Lý, đem phương án này nói cho họ, để bọn họ chuẩn bị chu đáo, đến phiên giao dịch tuần sau thì cứ chiếu theo phương án mà làm theo. Lục Thiếu Hoa kêu Lưu Minh Trương lại là để đi gọi điện thông báo mà không phải chính mình gọi, bởi lẽ đương nhiên đây là phương án do Lưu Minh Trương vạch ra. Lục Thiếu Hoa chính là muốn bọn Lý Vân Thanh biết Lưu Minh Trương là tổng giám đốc công ty, có chuyện gì Lục Thiếu Hoa sẽ truyền đạt mệnh lệnh cho y, cũng là muốn tạo nên uy tín cho một tổng giám đốc. Dù ba người bọn họ là bạn học, nhưng có khi lâu rồi cũng quên đi thân phận của mình. Ừ, giờ anh đi gọi ngay đây. Nói xong Lưu Minh Trương cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số. Chẳng bao lâu điện thoại được kết nối. Alo, tôi là Minh Trương đây. Ừ, nghe tôi nói đây, tuần tới bắt đầu chuẩn bị bán tháo. Ừ, đúng, phương án bán tháo phải. Ừ, cụ thể là như thế, còn một điều nữa, trước ngày 31 phải thanh khoản xong. Trước khi cúp máy Lưu Minh Trương còn không quên nói về giới hạn thời gian.